Chương 1118. Thuật pháp đạo thức chương 1118, thuật pháp đạo thức trừ phi vĩnh sinh bất tử, nếu không mỗi người thời gian đều là có hạn. Chu Phàm đương nhiên không có khả năng đem tất cả thời gian đều đặt ở thuật pháp đạo thức học tập bên trên, cái này không thực tế. Võ kỹ còn tốt, đối cảnh giới yêu cầu không tính quá khắc nghiệt, nhưng thuật pháp, đạo thức đối cảnh giới đối chân nguyên yêu cầu rất nghiêm ngặt bình thường mà nói, có không ít thuật pháp, đạo thức cao hơn cảnh giới mới có thể học, hóa nguyên cảnh nhưng không cách nào học. Chu Tiểu Miêu lại là tiếp tục nói, những cái kia rất nghèo không có quá nhiều lựa chọn tu sĩ mới có thể đối thuật pháp, đạo thức ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là có lựa chọn tu sĩ, đối thuật pháp, đạo thức lựa chọn đều sẽ rất cẩn thận, nếu là chọn sai, vậy liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tại không cần thiết sự tình bên trên. Về phần như thế nào tuyển, cũng không phải không có quy tắc, đầu thứ nhất quy tắc là tận lực chọn lựa trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức. Chu Tiểu Miêu trong tay tiểu miêu đao hóa thành xương mù xám tàn đi. Cái gì là trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức? Chu Phàm có chút không rõ. Có chút thuật pháp đạo thức uy lực là cố định, nó sẽ không theo ngươi cảnh giới tăng trưởng mà tăng lên quá nhiều uy lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nếu là lựa chọn thuật pháp như vậy đạo thức, vậy ngươi cảnh giới tăng lên về sau, thuật pháp như vậy đạo thức đối ngươi còn có bao lớn tác dụng? Lựa chọn dạng này uy lực cố định thuật pháp đạo thức, vậy ngươi sau đó mỗi tăng lên một cảnh giới liền không thể tránh một lần nữa học tập mới thuật pháp đạo thức để duy trì chiến lược của mình. Mà trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức liền là theo ngươi cảnh giới tăng trưởng uy lực không ngừng gia tăng, thuật pháp như vậy đạo thức học không dám nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tu sĩ đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn cái này thuật pháp. Chu Tiểu Miêu đi hướng tứ phương bản xương mù sám huyễn hóa ra chén trà, nàng rót cho mình một ly uống trà xuống dưới mới tiếp tục nói. Đầu thứ hai quy tắc là tùy cơ ứng biến, tu sĩ muốn theo chính mình thực tế xuất phát, có tu sĩ tu võ kỹ công phạt tính mạnh, vậy hắn liền muốn lựa chọn một chút phòng ngự loại thuật pháp đạo thức, có tu sĩ công kích không đủ, vậy hắn liền sẽ lựa chọn công kích loại thuật pháp đạo thức. Có tu sĩ thích xuất kỳ chế thắng, vậy hắn cũng có thể lựa chọn một chút quỷ dị khó khăn phòng thuật pháp đạo thức, đương nhiên mỗi người tình huống không giống, nghĩ cách cũng không giống, cũng có tu sĩ không thích phòng ngự, hắn chọn mạnh hơn công phạt thuật pháp đạo thức, tuyên bố mạnh nhất phòng ngự liền là công kích. Nói đến đây Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng làm như vậy tu sĩ, nếu là gặp phải mạnh hơn hắn tu sĩ, lại quyết thiếu chạy trốn thủ đoạn, ta muốn hạ chẳng sẽ như thế nào, ngươi cũng là biết đến. Thuật pháp đạo thức lựa chọn liền là như thế, về phần lựa chọn dạng gì thuật pháp đạo thức, kia là chính ngươi sự tình, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái ta có trưởng thành hình thuật pháp đạo thức liệt biểu, ngươi thích tuyển cái gì liền tuyển cái gì. Chu Tiểu Miêu vỗ tay phát ra tiếng, sương mù xám bên trong bay ra một đạo quyển trục, rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm nhìn xem trên quyển trục lít nha lít nhít chữ, quyển trục này bên trên tất cả đều là trưởng thành hình thuật pháp đạo thức, hơn nữa còn là hóa nguyên cảnh liền có thể học tập, phía trên giới thiệu cũng thấy Chu Phàm hóa mắt. Chu Phàm nhìn một hồi nói, vì cái gì không có ghi rõ giá cả, không có giá cả ta thế nào biết ta có mua hay không nổi. Ngươi mua được, mua không nổi có thể dùng phụ thân giảm giá. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói. Phụ thân, ta nói làm sao hôm nay nàng làm sao như thế tận tâm, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn vẫn là phải cầu Chu Tiểu Miêu bên trên giá cả, để tránh xuất hiện hắn chọn chúng quá đắt lại mua không nổi, đến lúc đó lại bị yêu cầu phụ thân. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng, nàng lại vỗ tay phát ra tiếng, trên quyển trục thuật pháp đạo thức về sau đều xuất hiện số lượng. Chu Phàm nhìn kỹ một chút, thuật pháp giá cả đều tại 1 vạn cùng 2 vạn ở giữa, đạo thức quý hơn, đều tại 3 vạn cùng 5 vạn ở giữa lưu động. Chu Phàm có chút kinh ngạc, cái này so sánh giá cả hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tiện nghi, bất quá hắn rất nhanh minh bạch, đây là bởi vì thuật pháp đạo thức số lượng nhiều lắm, hơn nữa không giống công pháp, nhiều khi tại một giai đoạn nào đó chỉ có thể lựa chọn một loại, thuật pháp đạo thức giá cả tự nhiên so ra kém công pháp. Quá đắt. Chu Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái này giá cả chính là như vậy, ngươi nếu là cảm thấy quý có thể không mua. Chu Tiểu Miêu sụ mặt thái độ kiên định nói. Chu Phàm nói thầm mấy câu, ý đồ có kẻ mặc cả, nhưng Chu Tiểu Miêu căn bản cũng không cho để ý tới. Chu Phàm có chút nhíu mày, không tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà là nghiêm túc xem lên những thứ này thuật pháp đạo thức giới thiệu. Không thể không nói, Chu Tiểu Miêu cho ra thuật pháp đạo thức vẫn là rất không tệ. Chu Tiểu Miêu trước đó nói người chọn đầu tiên tuyển quy tắc không cần cân nhắc, dù sao trên quyển trục đều là trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức, hắn muốn cân nhắc chính là mình tình huống thực tế. Hắn thiếu cái gì đâu? Đầu tiên hắn công kích tạm thời không thiếu, hắn có thủ đoạn công kích nhiều lắm, cường đại võ thế cùng vô cực đao cương tại hắn tiến vào đạo cảnh về sau, đồng dạng được đến tăng cường. Phong ngự hắn có vô lượng thế, có tử kim đao cương, có vừa câu lên đến tuyệt thuật nhẫn, có thể cứu mệnh dùng chuột mạng tiền. Vừa nghĩ như thế hắn tựa như cái gì cũng không thiếu, hắn từ trước đến nay là kiên trì cân bằng phát triển, giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, nếu là đơn thuần tăng cường công kích của mình, khi đụng phải mạnh hơn chính mình nên làm cái gì? Chu Phàm xác nhận chính mình cái gì cũng không thiếu, hắn liền dứt khoát không có suy nghĩ nhiều, mà là xem trên quyển trục có cái gì thuật pháp đạo thức lại nói, chỉ cần là thích hợp liền tốt. Hắn nghiêm túc chọn lựa, cuối cùng chọn lựa 3 môn thuật pháp cùng 1 môn đạo thức. 3 môn thuật pháp theo thứ tự là Ngự Phong thuật, Cửu Tức Hóa Nguyên, Bách Quỷ Khu Hồn thuật, đạo thức quý nhất. Ngự Phong thuật có thể để cho tu sĩ ngự phong phi hành, đây là Chu Phàm lần đầu tiên liền chọn lựa thuật pháp, đối đồng dạng hóa nguyên cảnh tu sĩ mà nói, thi triển Ngự Phong thuật tối đa liền là lơ lửng đến nhất định độ cao, ngự phong phi hành chân nguyên căn bản là không có cách trèo chống. Nhưng Chu Phàm chân nguyên khôi phục lợi hại, dù cho nhìn vô pháp bay quá nhanh, giống như trọng điển như thế đạp không mà đi, cũng không phải là việc khó gì. Lơ lửng đối với hiện tại hắn đến nói, công dụng rất lớn, vô luận là chạy trốn tránh đi không biết bay địch nhân còn là lơ lửng công kích không trung địch nhân, đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cái này ngự phong thuật mang một cái phong chữ, lại không phải cái gì phong thuộc tính chân nguyên mới có thể sử dụng thuật pháp, không ít tu sĩ tại đến cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ lựa chọn có thể phụ trợ phi hành thuật pháp, bởi vì sẽ bay cùng không biết bay khác nhau thực tế quá lớn. Đương nhiên coi như sẽ bay, cũng không dám bay quá cao, bởi vì không trùng cũng không an toàn, vừa đến nếu là vạn nhất chân nguyên hao hết, ở trên không ngã xuống đến, lại không có tương ứng thủ đoạn ứng đối, khả năng sẽ ngã chết. Thứ hai không trùng ẩn giấu đi một chút cực kỳ khủng bố quá dị. Cái thứ hai thuật pháp cựu tức hoán nguyên, có thể để cho tu sĩ tại chín hơi ở giữa chân nguyên tăng trưởng một lần, chín hơi qua đi, chân nguyên khôi phục như cũ tiêu chuẩn, Chu Phàm không lo chân nguyên hao hết, nhưng hắn chân nguyên thủy chung là có hạn, cái này hạn chế hắn muốn trong thời gian ngắn đại lượng chuyển vận chân nguyên nhu cầu, cái này thuật pháp đền bù hắn chỗ thiếu hụt này. Cái thứ ba thuật pháp bách quỷ khu hồn thuật, có thể thúc đẩy tử hồn thay hắn làm việc, vô luận là tìm kiếm người vẫn là chống cự một chút địch thủ công kích cũng không có vấn đề gì, công dụng rộng khắp một cái thuật pháp, cái này thuật pháp thiếu hụt là tu sĩ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tử hồn. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói không là vấn đề, bởi vì trong cơ thể hắn có 9 cái khí quỷ. Chương 1119. Quy nhất chương 1119, quy nhất Chu Phàm thể nội 9 cái khí quỷ có thể phóng xuất ra, nhưng vô pháp cách hắn quá xa, có bách quỷ khu hồn thuật pháp về sau, hắn cái này 9 cái khí quỷ không chỉ có thể cách hắn rất xa, thực lực cũng có tăng trưởng, có thể thay hắn làm không ít sự tình. Đây cũng là Chu Phàm lựa chọn bách quỷ khu hồn thuật pháp nguyên nhân một trong, thậm chí sau đó chờ hắn cảnh giới đi lên, có thể khống chế tử hồn càng nhiều. Bách quỷ khu hồn thuật pháp là âm thuộc tính thuật pháp, Chu Phàm tu luyện Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết thủy âm song thuộc tính, hắn phù hợp tư chất yêu cầu. Về phần sau cùng đạo thức quý nhất, đây là một loại rất đặc biệt đạo thức, nó có thể đem tất cả không đồng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, sau đó đem nó đánh đi ra. Căn cứ quyển trục chỗ giới thiệu, quý nhất phải chăng cường đại quyết định bởi tại hai cái đặc điểm, đệ nhất càng cao cấp lực lượng liền càng mạnh, đệ nhị dung hợp lực lượng chủng loại càng nhiều liền càng mạnh. Bất quá quý nhất cũng không phải không có thiếu hụt, nó thiếu hụt là dung nạp lực lượng giá trị là căn cứ chân nguyên đến quyết định, chân nguyên càng mạnh nó có thể chứa đựng lực lượng giá trị lại càng lớn, dạng này quý nhất liền càng mạnh. Nói như vậy có chút phức tạp, ví dụ như có 5 loại khác biệt lực lượng, mỗi một cỗ lực lượng đều là 10. Quy nhất dung hợp lực lượng chủng loại là vô hạn, vô luận là bao nhiêu loại sức mạnh nó đều có thể dung hợp, cho nên cái này 5 loại lực lượng nó đều có thể đem nó hòa vào nhau hóa thành một cỗ. Nhưng nếu là hóa nguyên cảnh chân nguyên, cái này mỗi một cỗ lực lượng chân nguyên đều chỉ có thể theo 10 phần bên trong rút ra 1 phần đi ra. Nếu là nguyên dịch cảnh chân nguyên, liền có thể theo 10 phần bên trong rút ra 2 phần đi ra dung hợp. Quy nhất trưởng thành tính ở chỗ chân nguyên cùng lực lượng số lượng chủng loại. Chu Phàm chọn chúng quy nhất là bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng nhiều lắm. Khí quỷ, không âm bị lôi, bạo vũ linh, viêm dương khí. Chân nguyên bên trong nguyên bản liền ẩn chứa thủy âm thuộc tính, long thần huyết, uy nhất trừ ra võ thế không thể dung hợp ở ngoài, gần như không có gì không cho, riêng là long thần huyết như thế sức mạnh hàng đầu, dung hợp lại cùng nhau, uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa uy nhất chỉ là rút ra trong đó một sợi, hắn cũng không cần lo lắng sẽ đem long thần huyết hoàn toàn dùng hết, uy nhất sẽ biến thành hắn một cái trong đó đòn sát thủ. Đương nhiên trên quyển trục còn có rất nhiều lợi hại thuật pháp đạo thức, nhưng Chu Phàm cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn là không thể không từ bỏ, nếu là hắn tất cả đều muốn, lớn sám trùng cũng không đủ. Hắn chọn lựa ngự phong thuật, cựu tức hoán nguyên, ngũ quỷ khu hồn thuật pháp cộng lại 5 vạn đầu lớn sám trùng, mà đạo thức quý nhất liền càng quý giá hơn, cần 5 vạn đầu lớn sám trùng, cộng lại liền cần 10 vạn đầu lớn sám trùng. Nhưng trên thực tế dạng này giá cả xác thực không tính quá đắt, cộng lại còn chưa đủ hắn Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết quý. Chu Phàm chọn lựa tốt về sau liền nói cho Chu Tiểu Miêu, Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong lông mày chau lên hỏi, ngươi xác nhận muốn cái này 3 môn thuật pháp cùng đạo thức sao? Phải. Chu Phàm gật đầu. Không còn nhiều chọn mấy môn thuật pháp hoặc đạo thức. Chu Tiểu Miêu lại hỏi, ta cũng muốn. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nhưng không có lớn sáng trùng. Hắn chỉ có nhiều như vậy lớn sáng trùng, hắn nghĩ thầm nếu là học được 3 môn thuật pháp cùng 1 môn đạo thức, liền đến bên ngoài suy nghĩ pháp xem phải chẳng có phù hợp mà giá cả còn có thể thuật pháp đạo thức. Ngươi có, chỉ là ngươi không chịu. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nàng nói là phụ thân. Không cần, nhiều như vậy là đủ rồi, ta có nhu cầu lại tìm ngươi. Chu Phàm đội ho một tiếng nói, trước đó phụ thân một lần có thể được đến 10 vạn đầu lớn sáng trùng, bởi vì thuyền tiến lên, hay là cùng Chu Tiểu Miêu thương lượng một chút, có thể được đến lớn sáng trùng liền có thể càng nhiều. Nhưng là Chu Phàm nhìn thoáng qua ngay tại góc thuyền chơi đùa tiểu Hắc Long, hắn khỏe mắt nhảy lên. Không thể làm như vậy, phong hiểm thực tế quá lớn. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm không chịu, nàng không tiếp tục nói, mà là đem thực phù hòn bi cùng hắn đi ra, lại đem 2 cái hòn bi hợp lại 10 vạn lớn sám trùng rút lấy đi ra. Chu Phàm nhìn xem so trước đó cũng không biết vắng vẻ bao nhiêu 2 cái hòn bi, hắn cười khổ hỏi, cộng lại còn lại bao nhiêu đầu lớn sám trùng? 7.472 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu cấp ra chính xác mấy lần. Chu Phàm trong lòng thở dài, thật nghèo. Trước đó tiểu muội đưa lễ gặp mặt và tiểu nha đầu vất vả tích lũy đến lớn sám trùng đều bị hắn tiêu xài không còn. Trong lòng của hắn có chút hổ thẹn, hắn gần nhất trừ theo Chu Tiểu Miêu nơi này hố một chút lớn sám trùng, đều không có làm sao ở bên ngoài kiếm lấy lớn sám trùng. Xem ra muốn tìm cách thật tốt kiếm lấy lớn sám trùng mới được, bằng không mấy người tiểu nha đầu cần lớn sám trùng lúc, không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ. Chu Phàm tâm tư chuyển động lúc, Chu Tiểu Miêu đã theo sương mù sám bên trong lấy ra 4 bản điện tịch, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch, liền theo ngự phong thuật trước nhìn. Ngoảnh một cái 4 ngày đi qua, Chu Phàm cái này 4 ngày thỉnh thoảng sẽ đi ra, dọc theo Thanh Mai trấn đi một chút, nhưng nhiều thời gian hơn là trốn ở nhà trọ bên trong, tại phụ trận ngăn cách gian phòng bên trong suy nghĩ 3 môn thuật pháp cùng đạo thức quý nhất. Cái này 3 môn thuật pháp cùng đạo thức quý nhất so với Chu Phàm trước đó học qua chớ thể thuật cũng không biết huyền ảo hơn gấp bao nhiêu lần. Khó trách Chu Tiểu Miêu nói lựa chọn thuật pháp đạo thức lựa chọn tốt nhất có trưởng thành tính, nếu là tốn hao thời gian tại một môn không có trưởng thành tính thuật pháp đạo thức bên trên, đúng là có chút được không bù mất. Trừ ra suy nghĩ luyện tập thuật pháp đạo thức, Chu Phàm hai ngày trước còn theo Hàn Túc nơi đó được đến Mai Gia Án Tông, hắn đem Án Tông đối người Mai Gia hình tượng miêu tả cùng thanh quỷ đồ 12 cái thanh quỷ từng cái so sánh, dù cho thanh quỷ bộ dạng cùng nhân loại khác lạ khác biệt, nhưng chiều cao giới tính còn là có thể nhìn ra được. Kết quả là Mai Gia 12 nhân khẩu cùng 12 cái thanh quỷ toàn bộ ăn khớp, Chu Phàm đã cơ hồ khẳng định Mai Gia 12 nhân khẩu liền là cái kia 12 cái thanh quỷ. Trước kia không biết chuyện gì xảy ra, Mai Gia 12 nhân khẩu nhận thanh quỷ đồ dẫn dụ, biến thành thanh quỷ đồ thanh quỷ. Coi như người Mai Gia liền là cái kia 12 cái thanh quỷ, biết rõ thì có ích lợi gì? Phượng Tinh bá mặt lạnh quát lớn thuộc hạ nói. Chu Phàm mọi cử động bị chú ý, hắn lấy đi Mai Gia Án Tông bản sao, Phượng Tinh bá bên này lập tức liền để người đem Án Tông bản sao lấy trở về, tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu, sau đó bọn thuộc hạ liền đạt được kết quả này. Trong sảnh 10 cái thuộc hạ đều là cúi đầu nhìn xem sàn nhà, ai cũng không dám lên tiếng. Ta đối với mấy cái này năm xưa bản án cũng không có hứng thú. Phượng Tinh bá trầm giọng nói, ta muốn biết chính là cái kia Chu Phàm vì cái gì quan tâm như vậy cái này năm xưa bản án cũ. Cái này cùng Bách Minh Thành chết sẽ có hay không có quan hệ? Còn có hắn đến tột cùng đang làm cái gì? 4 ngày một mực trốn ở nhà trọ bên trong, ngẫu nhiên đi ra tản bộ, các ngươi đừng nói cho ta hắn kỳ thật không làm gì. Nếu là những thứ này đều không làm rõ được, ta muốn các ngươi để làm gì? Phượng Tinh ba trách cứ để thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều đang suy nghĩ, chúng ta cũng không phải cái kia Chu Phàm trong bụng run đũa, làm sao có thể biết rõ hắn đang suy nghĩ gì? Nhị ra, chúng ta đều khuynh hướng cho rằng Chu Phàm quan tâm như vậy Mai ra bản án, ở trong đó liên quan ở chỗ cái kia biến mất 11 cái thanh quỷ, nói không chừng 11 cái thanh quỷ biến mất cùng Bách Minh Thành chết có liên quan rất lớn. Một cái thuộc hạ nhắm mắt nói. Chương 1120. Dày vò chờ đợi chương 1120, dày vò chờ đợi biến mất 11 cái thanh quỷ cùng Bách Minh Thành chết có quan hệ. Vậy ngươi cho rằng sẽ có quan hệ thế nào? Phượng Tinh bá lạnh lùng hỏi. Cái kia thuộc hạ nhất thời im lặng, cái này hắn làm sao biết? Lời lẽ nhạt nhẽo. Phượng Tinh bá tức giận nói, lời này các ngươi cũng không biết nói bao nhiêu lần, nhưng hỏi các ngươi có quan hệ gì, các ngươi cái dám cũng không dám thả một cái. Đều là một đám phế vật, lan, toàn bộ cút ra ngoài cho ta nhìn chằm chằm Chu Phàm, nếu là dây dưa lỡ việc đại sự của ta, các ngươi đều phải cho ta rời đi Phượng gia. Bọn thuộc hạ vẻ mặt đau khổ toàn bộ rời xa đại sảnh. Mấy người tất cả thuộc hạ rời đi về sau, Phượng Tinh bá trên mặt nộ khí hoàn toàn tan đi, hắn mặt lộ không hiểu nhẹ giọng tự nói, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Lại biết rõ cái gì? Vẫn là nói ngươi là cố ý lưu tại Thanh Mai trấn, xác thực cũng không có làm gì, chính là vì ngăn chặn ba người chúng ta. Không chỉ là Phượng Tinh bá, Khổ Vinh cùng Khương Vũ cũng là đối Chu Phàm hành vi nghi hoặc không hiểu, một tháng thời gian đã qua 10 ngày, mắt thấy cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian, nếu là tiếp tục ở đây mang xuống, thật thích hợp sao? Nhưng ba người cũng không chịu từ bỏ. Bọn hắn trước đó đã đối bản án thử qua đủ loại biện pháp, đều không thể tra được đầu mối hữu dụng. Chỉ ít Chu Phàm vừa đến Thanh Mai trấn, liền phát hiện tất cả mọi người không có phát hiện thanh quỷ đồ, nói rõ cái này Chu Phàm vẫn còn có chút bản lãnh. Bọn hắn tìm không ra hung phạm, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Chu Phàm trên thân. Bọn hắn tin tưởng Chu Phàm khẳng định nhìn ra cái gì, trước mắt cần chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là nhoáng một cái lại qua 10 ngày, này 10 ngày Chu Phàm cử động rất quy luật, buổi sáng thời điểm sẽ đi mang theo nhà hắn cái kia nhỏ chó đất tại trên trấn tản bộ, tản xong bộ về sau, trở lại nhà trọ vẫn đóng cửa không ra. Cho đến ngày thứ hai lại tiếp tục tuần hoàn dạng này quy luật sinh hoạt. Phượng Tinh bá, Khổ Vinh cùng Khương Vũ ba người đều là có chút ngộng, hiện tại chỉ còn lại 10 ngày, nếu là này 10 ngày qua hết, lại tìm không ra hung phạm, bọn hắn đều sẽ bị đào thải. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đi qua, coi như hung phạm trước đó lưu tại Tiêu Lôi Châu phủ, hiện tại cũng không biết chạy đến đâu nơi hẻo lánh đi, còn lại 10 ngày còn có thể đem người bắt giữ trở về sao? Trong tiểu viện chắp tay đứng Khương Vũ cau mày, ngửa mặt xem trời lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta nhìn lầm vận mệnh, chỉ là vận mệnh chưa từng ước như ta. Chỉ là vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Một chỗ khác Phượng Tinh bá râu ria sồm soàm, này 10 ngày thời gian đối với hắn đến nói càng dày vò, trước kia hắn đầy bụi đất, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng bây giờ hai mắt có vẻ hơi ngốc trệ, hắn lẩm bẩm hỏi, họ Chu đến tuột cùng đang làm gì? Sành ở ngoài bọn thuộc hạ không người nào dám tiến đến, sợ chọc giận tới Phượng Tinh bá, hôm qua có một cái bị Phượng Tinh bá một trường vỗ bay, bây giờ còn đang nằm trên giường, nhà bọn hắn nhị ra tựa hồ có chút điên lên rồi. Khu dân cư có chút u ám gian phòng bên trong, Khổ Binh ngay tại niệm kinh, hắn tại niệm tĩnh tâm kinh, hắn để cho mình tỉnh táo lại, phải có định lực, Chu Phàm khẳng định là cố ý kéo dài thời gian. Chu Phàm khẳng định là đã có đầy đủ manh mối, nói không chừng hung thủ kỳ thật ngay tại Thanh Mai trấn bên trong. Nhưng bạn nhất không ở đây, bạn nhất cái này Chu Phàm cũng không giống như tưởng tượng như thế tra án lợi hại như vậy, chỉ là nói quá sự thật. Khổ Vinh nghĩ tới đây hắn ra mặt run lên, hắn tâm lại loạn. Nhưng rất nhanh hắn thở phào một hơi, đây đúng là kết quả xấu nhất, nhưng vô luận là hắn hay là viên ác bên kia nhiều ngày như vậy cũng không có cách nào, trừ trông coi Chu Phàm, hắn thì có biện pháp gì đâu. Không thể loạn, phải kiên nhẫn. Khổ Vinh ổn định tâm thần tiếp tục niệm tĩnh tâm kinh, nhưng chờ đợi là nhất dày vò. Lại là một ngày mới đến. Nhưng sáng sớm ngày hôm đó, ba cái tranh đấu người cũng không có nhìn thấy Chu Phàm đi ra nhà trọ giống như thường ngày như thế tản bộ dắt chó. Người của bọn hắn lập tức nói cho bọn hắn, người nói hắn hôm nay không tiếp tục tản bộ dắt chó. Dâu ria sồm soàm Phượng Tinh bá nhảy lên một cái, hắn hai mắt biến sắc bén nhìn chăm chú lên thuộc hạ. Đúng thế. Thuộc hạ trả lời. Tốt, tốt, tốt. Phượng Tinh bá có chút kích động, hắn kém chút liền không kéo dài được nữa, hiện tại phát hiện Chu Phàm rốt cục không còn giống như trước đó như thế tản bộ dắt chó, cho dù hắn không biết Chu Phàm đang làm cái gì, nhưng hắn y nguyên lộ ra rất kích động. "Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Tên kia thuộc hạ cũng là kích động nói. Phượng Tinh Ba tại chỗ chuyển tầm vài vòng, hắn mới trầm giọng nói, hắn khả năng lặng lẽ chạy, cũng có thể là còn lưu tại trong phòng khách, đây chỉ là một chờ chúng ta rơi vào cả bẫy. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta muốn trước xác nhận hắn phải chăng còn tại nhà trọ trong phòng. "Đại nhân, chúng ta sắp xếp người ngày đêm trông coi nhà trọ, hắn hẳn là còn tại nhà trọ bên trong." Một tên thuộc hạ nhịn không được mở lời nói. "Ngu xuẩn, các ngươi có thể nhìn được ta sao? Dạng này người nếu là muốn đi, căn bản là xem không được." Phượng Tinh Bá cười lạnh nói. "Đại nhân, vậy chúng ta muốn hay không an bài một trận ngoài ý muốn, sau đó phá cửa đi vào, coi như phòng của hắn bố trí trận pháp." Thuộc hạ lại là đề nghị. "Đây đúng là một cái biện pháp tốt, nhưng sẽ rơi tiếng người trôi, nói không chừng sẽ còn nhờ vào đó công kích ta phá hư quy củ, từ đó đem ta đào thải." Phượng Tinh Ba lắc đầu phủ định cái quyết nghị này, hắn suy nghĩ một chút nói, đi tìm một cái thương nhân, đem nhà trọ quận xuống đến, sau đó coi đây là lý do, đem tất cả ở khách đều đổi ra. "Ghi nhớ, cái kia thương nhân thân phận nhất định phải làm sạch, không cần cùng chúng ta Phượng gia nhắc lên bất kỳ liên hệ, còn có phải nhanh, ta muốn các ngươi nửa nén hương bên trong đem việc này xong xuôi, nếu là nửa nén hương đều làm không hết." Phượng Tinh Ba sắc mặt nghiêm túc. Nếu là tranh đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Phượng Tinh Bá còn sẽ có cố kỵ, nhưng bây giờ còn lại 10 ngày, trong lòng của hắn cố kỵ liền thiếu đi rất nhiều, hiện tại không bí quá hóa liều, còn chờ cái gì thời điểm. Hắn tin tưởng Khổ Vinh cùng Khương Vũ cũng không nguyện ý làm như vậy chờ đợi, khẳng định sẽ tìm cách xác nhận Chu Phàm phải chăng còn tại nhà trọ gian phòng bên trong. Hắn đứng ngồi không yên, kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Rất nhanh thuộc hạ trở về gấp giọng báo cáo, nhà trọ đã bị sang lại, nhưng không phải bọn hắn quận xuống đến, mà là không biết từ nơi nào xuất hiện người bên ngoài so với bọn hắn trước một bước mua lại. Phượng Tinh Ba biết không phải là Khổ Vinh liền là Khương Vũ cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Sau đó thì sao? Có hay không nhìn thấy Chu Phàm? Phượng Tinh Ba sắc mặt nghiêm túc hỏi, ai quận xuống nhà trọ đều không có cái gọi là, mấu chốt là Chu Phàm hạ lạc. Tất cả ở khách đều bị đuổi ra ngoài, nhưng chúng ta không có nhìn thấy Chu Phàm. Thuộc hạ trả lời. Không thấy. Phượng Tinh Ba nhẹ giọng tự nói một câu, hắn lập tức ngẩng đầu nghiêm nghị nói, tìm một đám người xông vào nhà trọ, cho ta lần nữa xác nhận hắn phải chăng còn lưu tại nhà trọ bên trong. Phượng Tinh Ba nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng minh bạch, Chu Phàm khẳng định là sớm đã rời đi nhà trọ. Hắn lại trầm giọng nói, thông chi trong nhà, phát động tất cả lực lượng, nhất định muốn đem Chu Phàm cho ta tìm ra đến, đặc biệt là muốn nhìn chằm chằm ti phụ Trần Vũ Thạch đám người kia, Chu Phàm rời đi, khẳng định sẽ tìm bọn hắn. Phượng Tinh Ba nói đến đây lại dừng lại một chút tiếp tục hạ lệnh, Chu Phàm không tại, Khổ Vinh cùng Khương Vũ khẳng định cũng sẽ nghĩ cách đi tìm Chu Phàm, cho ta tiếp cận bọn hắn, xem bọn hắn có thể hay không tìm ra Chu Phàm. Bọn thuộc hạ từng cái lĩnh lệnh mà đi. Dù cho có thể làm đều làm, nhưng Phượng Tinh Ba vẫn là khó mà ức chế trong lòng lo nghĩ, so trước đó còn muốn lo nghĩ, bởi vì Chu Phàm rời đi khẳng định là tra được cái gì. Chu Phàm lúc nào cũng có thể đem hung thủ bắt trở về. Cái này Chu Phàm đến tuột cùng đi nơi nào? Chương 1121. Chắp nối chương 1121, chắp nối Chu Phàm đi nơi nào? Cái này không chỉ có là Phượng Tinh Bá lo nghĩ sự tình, vẫn là Khổ Binh cùng Khương Vũ đều cảm giác sâu sắc lo nghĩ vấn đề. Dù sao Chu Phàm biến mất rất có thể là đi tìm hung phạm, biến mất càng lâu, liền càng khả năng sẽ đem hung phạm bắt trở về, bọn hắn sao có thể không đợi. Bọn hắn đều hiểu, Chu Phàm khả năng là đêm qua cái nào đó canh giờ liền rời đi, hiện tại đã là sáng sớm, cái kia cũng không biết qua bao nhiêu canh giờ. Nhà trọ là Khương Vũ ngay lập tức mua lại, nhưng Chu Phàm gian phòng cũng không để lại bất luận cái gì có thể cung cấp manh mối. Khương Vũ đứng tại Chu Phàm ở qua phòng trọ phía trước cửa sổ, hắn nhìn xem phía ngoài xanh thẳm sắc trời, thở dài nói, vô dụng, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể tránh phải mở vận mệnh bên trong chú định hắn là ta đã đặt chân. Phía sau hắn cái kia sắc mặt đen tui hắn tử khỏe mắt nhảy lên, người đều chạy, còn kéo nhiều như vậy nói nhảm. Trong lòng của hắn oán thầm, nhưng trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh nói, đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Vận mệnh. Khương Vũ nói đến đây lộ ra một tia không tự tin biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói, vận mệnh sẽ để cho chúng ta phát hiện hắn. Đen đuôi hắn tử. Vận mệnh nói cho ta, hắn còn tại Châu phủ bên trong. Khương Vũ nói, để chúng ta người ý nghĩ đem hắn tìm ra, đặc biệt là Châu thành cùng Thanh Mai trấn hai địa phương này đều không cần bỏ qua. Phải. Đen đuôi hắn tử gật đầu nói. Đại nhân nói tất nhiên Chu Phàm đã biến mất, để ngươi tranh thủ thời gian về Châu thành thương lượng một chút. Một cái võ giả đối Khổ Vinh nói, trong miệng hắn đại nhân là chỉ Vinh Ác. Khổ Vinh trầm mặc một hồi, chắp tay trước ngực mặt lộ kiên nghị nói, thành nội có đại nhân tại, ta trở về không có ích lợi gì, ta lưu tại nơi này, nói không chừng hắn còn tại Thanh Mai trấn bên trong. Ta không tin hắn lưu tại Thanh Mai trấn nhiều ngày như vậy cũng chỉ là vì kéo dài chúng ta, nơi này khẳng định tồn tại đầu mối gì. Người võ giả kia không tiếp tục quên, quay người rời đi. A Di Đà Phật. Khổ Vinh chậm rãi nhắm mắt, nhíu mày nhăn trán, ngươi ở đâu? Kỳ thật không phải như bọn hắn suy nghĩ như thế, Chu Phàm cũng không phải là đêm qua rời đi, mà là trời tờ mở sáng chuẩn bị xuất môn tản bộ lúc mới rời khỏi. Bởi vì hắn nhận được Trần Vũ Thạch tin tức truyền đến. Rời đi biện pháp rất đơn giản, từ kim giáp trụ ẩn giáp trạng thái chưa hẳn có thể tránh thoát tu luyện mũi hai thức võ giả, nhưng hắn tại ẩn giáp bên trên lại dán hai đạo có thể ngăn cách mũi hai thức võ giả thăm dò phụ lục, dạng này liền có thể để hắn nhẹ nhõm tránh đi tất cả ánh mắt. Hắn rời đi Thanh Mai trấn về sau, liền hướng Châu thành tiến đến. Mười mấy ngày nay thời gian, hắn sở dĩ một mực lưu tại Thanh Mai trấn kiên nhận chờ lấy, cũng không phải là cố lộng huyền hư, mà là hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể chờ đợi Trần Vũ Thạch bên kia truyền về tin tức. Có đôi khi tra án tại tất cả có thể nghĩ biện pháp đều đếm thử về sau, càng xem thêm hơn chính là vật khí. Dù ai cũng không cách nào khẳng định bản án liền nhất định có thể được đến phá án và bắt giam. Tại hắn cái kia khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày thời đại, đồng dạng tồn tại rất nhiều án chưa giải quyết, có chút án chưa giải quyết dài đến mấy chục năm mới có thể có đến phá án và bắt giam, có chút thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp biết được chân tướng. Hiện tại tin tức truyền đến, Chu Phàm ngay lập tức liền chọn rời đi nhà trọ gian phòng, bởi vì đây là hắn chờ đợi đã lâu tin tức, hắn không muốn lại để cho Khổ Vinh ba người biết được. Chu Phàm nhìn xem thấy ở xa xa châu thành, hắn bắt đầu dịch dung giả dạng, để tiểu bội cùng mấy cái tiểu quyển lưu tại ngoài thành một chỗ trong rừng cây nhỏ. Bởi vì hắn mang theo một con chó quá chói mắt, mà ẩn giáp trạng thái muốn trộm thông qua cửa thành, rất dễ dàng sẽ bị cửa thành phụ trận phát giác, hắn làm xong chuẩn bị sau hướng về cửa thành đi đến. Tại thông qua cửa thành kiểm tra thời điểm, Chu Phàm thấp giọng với kiểm tra thủ vệ nói một câu, "Trần đại nhân để ta bí mật về thành." Cái kia sớm đã được đến thông báo thủ vệ về ý, phất phất tay, để Chu Phàm thần tốc thông qua cửa thành. Cái này thủ vệ là Trần Vũ Thạch bên này người tin cận, hắn cũng không biết thông qua người là ai, trên thực tế Nghi Loan Ti ngẫu nhiên cũng sẽ có võ giả tu sĩ lấy loại phương thức này cấp tốc bí mật vào thành, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Thủ vệ sẽ giữ nghiêm bí mật, đương nhiên Nghi Loan Ti bên này nếu là có cấp bậc cao người ra mặt hỏi thăm, thủ vệ cũng sẽ cáo chi. Nhưng Chu Phàm không quan trọng loại sự tình này, hắn mục đích chỉ là vào thành, tại châu thành như thế lớn địa phương muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Chu Phàm sau khi vào thành, đến ngoại thành một cái phố xá, tại phố xá khẩu có một cái ăn cơm có nhỏ. Chu Phàm nhìn lướt qua có nhỏ, nhìn thấy một cái đầu mang mũ rộng vành tựa như ngư dân đồng dạng người đang ngồi chậm rãi ăn đồ ăn, dưới chân hắn còn để đó một cái sọt cá. Chu Phàm vì đó nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cục vượt qua cái này thời gian điểm. Nếu là cái này thời gian điểm hắn cũng không đến, vậy người này ăn xong đồ vật về sau liền sẽ lập tức rời đi, sau đó Chu Phàm muốn cùng hắn chạm mặt liền phải chờ hạ một đạo tin tức phù hẹn xong chạm mặt địa điểm. Chu Phàm đi tới ngồi tại ngư dân mặt sau trên bàn kia hướng chủ quán hô, cho ta đến 2 cân thịt bò chín một bầu rượu. Được. Chủ quán sảng khoái đáp. Chu Phàm chờ lấy mang thức ăn lên, hắn như có như không gõ gõ bàn của mình 3 tiếng. Đây đều là hắn đi Thanh Mai trấn trước Trần Vũ Thạch giao cho hắn ám hiệu. Ngư dân rất nhanh liền ăn no kết tiền rời đi, nhưng hắn tựa như quên mang đi sọt cá. Chu Phàm dùng chân đem sọt cá câu đến hắn dưới chân. Hắn mới ăn như gió cuốn. Đối một cái võ giả mà nói, 2 cân thịt trâu không tính là cái gì, hắn ăn xong thịt trâu, đem cái kia bầu rượu uống xong, mới lấy ra tiền tính tiền, mang theo sọt cá đứng lên rời đi. Chu Phàm quẹo vào góc đường, đưa tay tiến trong giỏ cá lấy ra một phần án tông, hắn không có xem, mà là đem sọt cá ném đi, đem án tông để vào trong lồng ngực. Kỳ thật vừa mới cái kia ngư dân cũng không biết Chu Phàm thân phận, hắn thậm chí không biết mình đưa là vật gì, hắn chẳng qua là nghe lệnh làm việc, đem đồ vật đưa tới. Chu Phàm lại theo trước đó cửa thành rời đi, ở rời có một đoạn đường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cao ngất tường thành. Hắn cảm thấy có chút buồn cười nói, làm sao làm giống như cái đặc vụ chắp nối đồng dạng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng là vì giữ bí mật. Chu Phàm lại trở lại trước đó trong rừng cây, tiểu bội hướng hắn lắc lắc cái đuôi, Mặc Mặc bay tới đứng tại trên vai của hắn, hiện tại Mặc Mặc có thể nhịn chịu hắn rời đi một lát. Chu Phàm cười vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ, sau đó liền lấy ra cái kia số vừa mới được đến tư liệu nghiêm túc nhìn lại. Tài liệu này liền là Chu Phàm để Trần Vũ Thạch phái người cho hắn tìm đến Bách Minh Thành sinh tiền tư liệu. Đương nhiên bởi vì thời gian cấp bách, lại yêu cầu bí ẩn điều tra, tài liệu này coi như lại kỹ càng, cũng không có khả năng có thể đem Bách Minh Thành cả đời kinh lịch hoàn chỉnh viết ra, nhưng dạng này tư liệu đã rất kỹ càng. Trần Vũ Thạch phái đi ra điều tra người hiển nhiên còn bụng trộm điều động quan gia lực lượng, bằng không sẽ không tra được cặn kẽ như vậy, chỉ là 3 cái kia tranh đấu người và bọn hắn lực lượng sau lưng không có chú ý tới mà thôi. Dù sao Bách Minh Thành chết được quá ly kỳ, có lẽ có người quan tâm hắn trước khi chết mấy ngày thậm chí mấy chục ngày kinh lịch chuyện gì hay hoặc là có cái gì từ địch cứu ra, nhưng trừ Chu Phàm ở ngoài, sẽ không có người quan tâm Bách Minh Thành cuộc đời. Bởi vì bọn hắn đều không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì. Nhưng Chu Phàm lại cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể, hắn thậm chí hy vọng có thể biết rõ Bách Minh Thành khi còn bé phát sinh tất cả mọi chuyện. Bởi vì trong đầu của hắn một mực có cái rất mơ hồ ý nghĩ. Chương 1122. Hồ sơ manh mối chương 1122. Hồ sơ manh mối Chu Phàm cẩn thận đọc hồ sơ. Hồ sơ nâng lên cùng Bách Minh Thành cả đời kinh lịch rất nhiều, hắn xuất thân Vân Nhu Châu một cái thôn trang nhỏ, tại 17 tuổi về sau, liền rời đi cái kia thôn trang nhỏ, về sau dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập một cái tông môn, từ đây bước lên con đường tu hành. Lấy cái kia môn phái nhỏ làm điểm xuất phát, bên ngoài du lịch 2 năm, cái kia 2 năm kinh lịch không có ai biết, về sau hắn tại 20 tuổi năm đó thuận lợi thi vào một huyện giáp tự ban, gia nhập Giá Hồ phái gia nhập Nghi Loan Ti, từ đây một mực tại Nghi Loan Ti hiệu lực, cho đến biến thành Trinh Bắc sứ. Đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ sau khi hoàn thành bị giết chết đi. Tại hồ sơ bên trên còn đối thôn trang nhỏ, Bách Minh Thành gia nhập tông môn đều có kỹ càng giới thiệu. Bách Minh Thành rời đi thôn về sau, hắn liền không có trở về qua, đã nhiều năm như vậy, cha mẹ của hắn mất sớm, không có huynh đệ tỉ muội, càng không có lập gia đình, một mực là một thân một mình. Chu Phàm một bên lật xem một bên nhíu mày, hắn có chút để ý là Bách Minh Thành du lịch cái kia 2 năm kinh lịch, nhưng là hiển nhiên cái này đã vô pháp biết được, theo điều tra, Bách Minh Thành du lịch cái kia 2 năm kinh lịch luôn luôn không có đối người nhắc qua. Bách Minh Thành đã 62 tuổi, thôn trang nhỏ biết hắn người còn sống sớm đã đối Bách Minh Thành ký ức không rõ, không nhớ rõ thôn còn có một người như vậy, thậm chí không biết thôn lúc nào ra một đại nhân vật như vậy. Chu Phàm tiếp tục lật xem hồ sơ, hắn hai mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy một chút nhận biết Bách Minh Thành người đối với hắn đánh giá. Những cái kia người nói Bách Minh Thành tính cách ôn hòa điệu thấp, người hiền lành, tại Nghi Loan Ti rất ít đắc tội với người, đương nhiên cũng có chút người nói Bách Minh Thành là một cái láo cá người, hiểu rõ nhất mọi việc đều thuận lợi. Những đánh giá này Chu Phàm lướt qua, rất nhanh hắn hai mắt liền gắt gao tiếp cận một câu dùng cực nhỏ chữ tiểu viết đánh giá. Cái này câu đánh giá đoán chừng là nhân viên điều tra tiện tay viết xuống đến, tản mát tại hồ sơ trong một cái góc. Bách đại ca ôn hòa thành thật, bình thường thích uống trà không thích uống rượu, đương nhiên ngươi nếu là thích uống rượu hắn cũng sẽ cùng ngươi uống mấy chén. Bách đại ca còn thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn và một chút ít gặp nhật tịch, đối tăng thọ chi pháp cũng có được nồng đậm hứng thú. Chính là như vậy một câu nói, Chu Phàm chăm chú nhìn thật lâu, lúc đầu hắn càng chú ý chính là kỳ dị quái văn cái này bốn chữ, nhưng về sau lực chú ý chậm rãi chuyển rời đến tăng thọ chi pháp bốn chữ bên trên. Võ giả tu sĩ đối tăng trưởng tuổi thọ đều có một loại cực kỳ nguyên thủy khát vọng, cho nên đối tăng thọ chi pháp cảm thấy hứng thú, không tính là cái gì quá lạ thường sự tình. Nhưng Chu Phàm vẫn là mặt lộ dị sắc, lông mày của hắn khóa lại với nhau. Đây không có khả năng. Thế nhưng là vậy nhất, hắn tâm cũng đi theo đung đưa không ngừng xuống tới. Không kiểm tra đối chiếu sự thật một chút ta không yên lòng. Chu Phàm rất nhanh liền hạ quyết tâm. Hắn đem hồ sơ thu vào, sau đó lại suy tư nên như thế nào bắt đầu đi thăm dò. Hắn hiện tại biến mất vô tung vô ảnh, Trần Vũ Thạch khẳng định biến thành cường điệu chú ý đối tượng, hắn rất khó lặng yên không một tiếng động tới gần Trần Vũ Thạch, coi như có thể, Trần Vũ Thạch mọi cử động sẽ bị nhìn chăm chú, lại có thể để Trần Vũ Thạch thay hắn đi làm cái gì? Hắn suy tư một hồi đủ loại đối sách, rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Hắn tan mất dịch dung giả dạng bộ dạng, mang theo tiểu muội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc cùng một chỗ theo ban đầu cửa thành tiến vào châu thành. Chu Phàm nên ngang tiến vào châu thành, rất nhanh thông qua đủ loại con đường truyền vào Khổ Vinh ba người trong hai. Để ngươi nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn lại chạy trốn, đi, chúng ta về châu thành. Phượng Tinh Bá không chút do dự liền mang theo người của Phượng gia hướng châu thành bên này tiến đến. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Khổ Vinh mặt lộ ý cười rời đi Thanh Mai trấn. Xem, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ để hắn không chỗ che thân. Khương Vũ trên mặt khôi phục vẻ tự tin, ta muốn về châu thành, vận mệnh nói vận mệnh của ta biết tại châu thành phát hiện biến hóa cực lớn. Đen vui nam tử. Khổ Vinh ba người hướng châu thành bên trong đuổi, Chu Phạm lại là tại Nghi Loan Ti phủ gặp được Trần Vũ Thạch. Ngươi lẫn tránh thật tốt, vì cái gì lại đi ra nha? Trần Vũ Thạch một mặt không hiểu hỏi. Trần Vũ Thạch có thể nói sớm nhất biết rõ Chu Phàm ẩn tàng lẹn về thành người, hắn cũng vui vẻ phải xem ba cái tranh đấu người cùng bọn hắn phe phái người sức đầu mẹ chán, vừa rồi Viên Ác còn tới dùng ngôn ngữ thăm dò hắn, nhưng bị hắn ra vẻ không biết ngăn cản trở về. Ai biết Chu Phàm nhanh như vậy liền hiện thân. Ta đã xem hết hồ sơ, cảm thấy không cần thiết lại tránh, liền đi ra. Chu Phàm cười nói, đây là Trần Vũ Thạch xử lý chính vụ gian phòng, giữa hai người nói chuyện không cần sợ hãi có người nghe trộm. Ngươi có phải là phát hiện cái gì? Trần Vũ Thạch có chút hưng phấn nói. Tại hồ sơ giao cho Chu Phàm trước đó, hắn cũng nhìn qua một lần, nhưng nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Hiện tại còn không dám xác định. Chu Phàm lắc đầu nói, ta còn phải xem xét mới dám khẳng định. Ngươi muốn nhìn cái gì? Trần Vũ Thạch hỏi. Nhìn hắn thi thể. Chu Phàm do dự một chút nói, ngươi muốn nhìn thi thể? Trần Vũ Thạch nao nao, Bách Minh Thành thi thể cũng không biết bị trong trong ngoài ngoài kiểm tra bao nhiêu lần, hắn không cho rằng còn có cái gì đáng giá đi xem. Chỉ là Chu Phàm kiên định gật đầu nói, ta muốn nhìn đồ vật cùng các ngươi nghĩ khác biệt. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, chúng ta một khi đi xem Bách Minh Thành thi thể, ngươi ba cái kia đối thủ khẳng định sẽ biết. Trần Vũ Thạch nhắc nhở, ta đây đương nhiên biết rõ. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, bất quá hắn rất nhanh cười nói, bất quá ta hy vọng ta xem thời điểm, không có mặt khác người ngoài ở tại, tốt nhất là ta cùng ngươi hoặc ngươi có thể triệt để tin tưởng người. Chỉ cần bọn hắn không ở tại chỗ, vậy bọn hắn muốn biết ta đến tuột cùng theo trong thi thể được đến cái gì tin tức hữu dụng, kia là chuyện rất khó. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút không hỏi Chu Phàm muốn theo thi thể bên trong nhìn ra cái gì, bởi vì hắn cảm thấy hắn muốn tránh hiểm nghi. Chu Phàm có thể hay không lên làm Trinh Bắc sứ khả năng liên quan đến thư viện tại Nghi Loan Ti bố cục, nếu là đến lúc đó Chu Phàm thật được đến hữu dụng manh mối, mà ba cái kia tranh đấu người cũng không biết như thế nào biết rõ, cái kia đến lúc đó hắn liền có chút vô pháp giải thích rõ. Chu Phàm cũng không có nói chính mình muốn lấy được cái gì đầu mối hữu dụng, không phải hắn không tin được Trần Vũ Thạch, mà là hắn cũng nói không chính xác hắn liền là đúng. Nếu mà hắn là sai, nói cho Trần Vũ Thạch cũng vô dụng, nếu mà hắn là đúng, sau đó Trần Vũ Thạch liền sẽ biết rõ. Chu Phàm muốn nhìn Bách Minh Thành thi thể, từ Trần Vũ Thạch tự mình cùng đi đến phòng băng chứa tử thi. Phòng băng chứa tử thi khám nghiệm tử thi bọn người vội vàng chắp tay hành lễ. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Trần Vũ Thạch khua tay nói. Phòng băng chứa tử thi người không hỏi vì cái gì, mà là đều lui ra ngoài. Đây cũng là Chu Phàm muốn Trần Vũ Thạch cùng đi nguyên nhân, nếu là không có Trần Vũ Thạch tại, bằng hắn một người cũng không biết có thể hay không làm cho tất cả mọi người đều lui ra phòng băng chứa tử thi. Chu Phàm bước nhanh hướng Bách Minh Thành thi thể đặt lên trên bục đi, mà Trần Vũ Thạch thì là quay người đi tới phòng băng chứa tử thi chỗ cửa lớn kiên nhẫn đợi. Bởi vì còn sẽ có người tới. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch tiến vào phòng băng chứa tử thi. Tin tức này cấp tốc truyền lại đến tất cả người hữu tâm trong hai. Phượng Tinh Ba tại một đám người chen chúc phía dưới đi tới phòng băng chứa tử thi, gặp được Khí Định Thần Nhàn đứng tại cửa ra vào Trần Vũ Thạch. Phượng Tinh Ba những người này đều là da mặt run lên, ngươi đường đường Trình Tây sứ thế mà ở đây xung làm người giữ cửa. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Chương 1123. Nghiệp thi chương 1123, nghiệp thi Trần Vũ Thạch dù sao cũng là Tiêu Lôi Châu tứ trinh sứ một trong, quyền cao chức trọng. Phượng Tinh Ba cùng những cái kia thế gia người đều chỉ có thể chắp tay hành lễ. Trần đại nhân, ta muốn đi vào kiểm tra một chút Bách đại nhân thi thể. Phượng Tinh Bá một mặt trầm ổn nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Trần Vũ Thạch bước chân cũng không chuyển cười nói, nhưng ngươi muốn chờ Chu Phàm đi ra mới được dựa theo quy củ, bốn người các ngươi tranh đấu người đều có thể hướng ba người chúng ta trọng tài thân thỉnh đơn độc xem xét nơi nào đó, ở trong đó một cái người kết thúc trước đó, mặt khác tranh đấu người không nên quấy nhiễu cái kia tranh đấu người. Quy củ Phượng Tinh Bá đương nhiên biết rõ, trước đó tại Thanh Mai trấn, Chu Phàm là vô pháp tìm tới trọng tài thân đình, nhưng bây giờ Trần Vũ Thạch liền là trọng tài, Phượng Tinh Bá nếu là dám ở trước mặt hắn xông vào, cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thủ tiêu Trinh Bắc sứ tranh đấu tư cách. Vậy ta thì chờ một chút. Phượng Tinh Bá bình tĩnh nói, ta hiện tại hướng Trần đại nhân thân đình, tại Chu Phàm sau khi đi ra, ta muốn đơn độc kiểm tra thi thể, còn có chính là ta hy vọng Trần đại nhân chuyển cáo Chu Phàm, Bách đại nhân thi thể tại lần này tranh đấu quy tắc bên trong, thế nhưng là có quy định chưa qua cho phép không được hư hao mảy may, nếu là hắn làm, mong rằng Trần đại nhân hủy bỏ hắn tư cách. Phượng Tinh Bá đây là lo lắng Chu Phàm khi lấy được chính hắn muốn tin tức về sau, hủy thi di tích. Trần Vũ Thạch nhíu mày không nói gì. Không đến bao lâu Khương Vũ cũng mang theo mấy người đến phòng băng chứa thi lối vào chỗ, hắn không có mở miệng hỏi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Phượng Tinh Bá không thể đi vào, hắn cũng rất có thể vô pháp đi vào. Trần đại nhân, Chu Phàm thế nhưng là thân tỉnh đơn độc kiểm tra thi thể. Khương Vũ hỏi. Trần Vũ Thạch gật đầu thừa nhận. Vậy ta cũng thân tỉnh đơn độc kiểm tra thi thể. Khương Vũ lên tiếng nói. Vậy ngươi phải xếp tại phía sau hắn mới được. Trần Vũ Thạch cười dùng ngón tay một cái Phượng Tinh Bá. Phượng Tinh Bá hừ một tiếng, khinh thường để ý tới Khương Vũ. Khương Vũ khẽ gật đầu biểu thị rõ ràng, mang theo hắn người đứng qua một bên, kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh Viên Ác cùng Khổ Vinh cũng cùng đi. Phòng băng chỗ cửa lớn người đều là đem ánh mắt đặt ở Viên Ác trên thân. Viên Ác đại nhân, nếu là Khổ Vinh thân thỉnh muốn nhìn Bách đại nhân thi thể, chỉ sợ lại muốn chờ một chút, đều tại xếp hàng đâu. Trần Vũ Thạch cười tủm tỉm nói. Dù cho Nghi Loan Ti xưa nay có Trinh Đông sứ so mặt khác ba cái tứ Trinh sứ cao một chút quý củ, nhưng đây chẳng qua là tại sự vụ quyết nghị bên trên, tại cái khác sự tình bên trên tứ Trinh sứ đều là bình khởi bình tọa, Trần Vũ Thạch cũng sẽ không e ngại Viên Ác. Chờ một chút thì chờ một chút, người xuất gia chính là không bao giờ thiếu tính nhẫn nại. Viên Ác cười ha ha một tiếng nói, muốn có cho rằng sẽ không có người tới, kết quả Trinh Nam sứ Hỏa Công Công khoan thai tới chậm. Bất quá Hỏa Công Công cũng là lần này tranh đấu trọng tài một trong, hắn xuất hiện ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Hỏa Công Công là đến xem náo nhiệt, ai làm lên Trinh Bắc sứ cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Chức trách của hắn là xác nhận Tiêu Lôi Nghi Loan Ti trùng với Thánh Thượng. Đương nhiên hắn cũng hy vọng Bách Minh Thành bản án mau mau chấm dứt, tuyển ra mới Trinh Bắc sứ, để Tiêu Lôi Nghi Loan Ti bình thường trở lại con đường. Tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ lấy. Hẹn là thời gian nửa nén hương, Chu Phàm mới từ phòng băng chứa thi đi tới, hắn một mặt bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng, ngoài cửa nhiều như vậy người hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn cũng không phải kẻ điếc, hắn mỉm cười, làm sao nhiều như vậy người tại. Người còn không thể đi. Viên Ác nhìn xem Chu Phàm nói. Hắn vì cái gì không thể đi? Chu Phàm còn chưa mở lời, Trần Vũ Thạch trước khi nói ra. Nếu là Viên Ác không có cho ra một hợp lý thuyết pháp, Trần Vũ Thạch cũng sẽ không để Chu Phàm tiếp tục lưu lại. Hắn tất nhiên thân thỉnh đơn độc xem xét Bách đại nhân thi thể dựa theo quá trình, chúng ta liền muốn xác nhận hắn đang kiểm tra Bách đại nhân thi thể lúc, phải chăng đối Bách đại nhân thi thể tạo thành hư hao. Viên Ác lý trực khí chẳng nói. Viên Ác lý do quang minh chính đại, Trần Vũ Thạch vô pháp phản bác, hắn chỉ là gật đầu nói, hợp lý, ta cùng đi với ngươi xem là được rồi. Trần Vũ Thạch đương nhiên sẽ không để cho Viên Ác một người vào bên trong kiểm tra, vạn nhất Viên Ác tại Bách Minh thành trên thi thể động tay chân, cái kia Chu Phàm liền bị trực tiếp đào thải. Viên Ác đối với cái này cũng vô pháp phản đối, thế là hai người tiến vào phòng băng chứa thi, không đến bao lâu lại theo phòng băng chứa thi đi ra, Viên Ác nghiêm mặt nói, thi thể hoàn chỉnh, Chu Phàm có thể đi, kế tiếp ứng viên có thể tiến vào. Viên Ác đại nhân, Hòa Công Công, làm phiền các ngươi ở đây nhìn xem, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Trần Vũ Thạch nói. Viên Ác cùng Hòa Công Công đều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bọn họ minh bạch, Trần Vũ Thạch khẳng định là muốn cùng Chu Phàm thương lượng sự tình đi. Trần Vũ Thạch cùng Chu Phàm còn không có rời đi, Phượng Tinh Bá liền mang theo hắn người vội vã đi vào phòng băng chứa thi bên trong. Tranh đấu người thân tỉnh đơn độc kiểm tra nhưng tương tự có thể chọn lựa nhân thủ giúp hắn bận điệu. Phượng Tinh Bá để người đem phòng băng chứa thi cửa đóng lại, lại tại bốn phía bày ra cách âm phụ trận. Nhanh, cho ta tỉ mỉ điều tra thêm, xem thi thể có cái gì dị thường địa phương. Phượng Tinh Bá nói bội. Hắn mang tới người bên trong có ba cái am hiểu kiểm tra thi thể cao thủ, trước đó đều thay Phượng Tinh Bá xuất thủ kiểm tra qua Bách Minh Thành thi thể. Lập tức ba người này theo chính mình phủ túi bên trong lấy ra đủ loại phụ lục khí cụ, túi người kiểm tra lên thi thể đến. Bọn hắn có thể giải phẫu thi thể, chỉ cần xác nhận sau đó có thể phục hồi như cũ trở về là được. Bọn hắn một phen tỉ mỉ sau khi kiểm tra, ba người đều là nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Nhị gia, xin thứ cho chúng ta vô năng, chúng ta thực tế nhìn không ra thi thể này cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Trong ba người một người nhắm mắt nói. Đồ vô dụng, thi thể này khẳng định có vấn đề. Phượng Tinh Ba tức giận nói, các ngươi liền cái gì cũng nhìn không ra sao. Ba người cúi đầu không dám lên tiếng. Phượng Tinh Ba lại thét ra lệnh để ba người lại tra một lần, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Ba người chỉ có thể kiên nhẫn lại kiểm tra một lần, ý nguyên không thu hoạch được gì. Để chúng ta người nhìn chằm chằm Chu Phàm, đừng để hắn lần nữa vụng trộm đi. Phượng Tinh Ba sắc mặt tái xanh, hắn nói xong sau, không muốn ở lại chỗ này nữa, mà là để người đem thi thể trở lại như cũ, đem phụ trận triển hồi. Ở phòng băng chứa thi cửa mở ra về sau, Phượng Tinh Ba sắc mặt khôi phục như thường, hắn làm bộ cùng thuộc hạ xì xào bàn tán, sau đó đi ra đại môn nháy mắt, hắn một mặt thất vọng gọi, hoàn toàn nhìn không ra thi thể có thay đổi gì. Khương Vũ cùng Khổ Vinh đều không có lên tiếng, chỉ là mắt lại nhìn. Phượng Tinh Ba bước chân như gió mang theo hắn người rời đi. Phượng Tinh Ba rời đi về sau, Khương Vũ mới nói khẽ với hắn có người nói, nhìn xem hắn, vận mệnh của hắn có chút dị thường. Người kia khẽ gật đầu. Khương Vũ mang theo hắn người tiến phòng băng chứa thi, hắn trọng yếu nhất trợ thủ đen thui hắn tử nhíu mày hỏi, cái kia họ Phượng có gì có thể nghi địa phương sao? Hắn nói theo thi thể bên trong cái gì đều nhìn không ra. Kỳ thật cố ý tại trước mặt chúng ta hát hí khúc, hắn khẳng định là cùng Chu Phàm đồng dạng tra ra cái gì. Khương Vũ cười lạnh nói, ta liếc mắt liền xem thấu hắn, xác thực có cái này khả năng. Đen Thui hán tử trầm ngâm một chút nói, nhưng bạn nhất không phải đâu. Chương 1124, hồn thân tách rời. Chương 1124, hồn thân tách rời bạn nhất không phải. Khương Vũ lắc đầu nói, không có cái này khả năng, ta nói mệnh vận hắn xuất hiện dị thường, vậy khẳng định là xuất hiện dị thường, bất quá coi như ta nhìn lầm, cũng không có cái gọi là, chỉ là phái một người nhìn chằm chằm hắn mà thôi, chúng ta không phải một mực làm như vậy sao? Những thứ này chỉ là việc nhỏ, Đen Thui hán tử không có tiếp tục xoắn xuýt, mà là để cho thủ hạ bọn họ mau mau kiểm tra thi thể. Chỉ là bọn hắn tới tới đi đi kiểm tra ba lần, liền thi thể tóc đều hận không thể từng cây đếm rõ ràng, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Đi thôi. Khương Vũ có chút tiếc nuối thở dài, vận mệnh bước ngoặt không ở nơi này. Khương Vũ mang theo người của bọn hắn theo phòng băng chứa thi đi ra, Khương Vũ bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Khổ Vinh cười nói, không tệ, không tệ. Khương Vũ nói xong lời này, không đợi Khổ Vinh đáp lời, liền vội vã đi. Hắn lời này là có ý gì? Viên Ác nhíu mày nói, khả năng là nói thi thể không sai, cũng có thể là nói ta đối thủ này không tệ. Khổ Vinh lắc đầu nói, hắn cùng Viên Ác cùng đi tiến phòng băng chứa thi. Ngươi vì cái gì nói không tệ không tệ? Ở đi xa, Đen Thui hán tử mới nhịn không được nhìn xem Khương Vũ hỏi, chẳng lẽ ngươi từ trên thân Khổ Vinh nhìn thấy cái gì đặc thù vận mệnh sao? Không có. Khương Vũ lắc đầu nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, dạng này có thể làm nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Tiến vào trong phòng, Khổ Vinh đầu tiên là nghiêm túc nhìn thoáng qua Bách Minh Thành thi thể, hắn cau mày, bởi vì hắn không am hiểu nghiệm thi loại chuyện này. Viên Ác để ti phủ bên trong hắn tin nhất qua được khám nghiệm tử thi tới kiểm tra thi thể. Chỉ là kết quả thật đáng tiếc, cái gì cũng không tra được. Khổ Vinh đối kết quả này cũng không kỳ quái, hắn thở dài nói, chuyện thế gian liền là như thế kỳ quái, ngươi rõ ràng liền biết nó ở đây, nhưng nếu là cơ duyên không đến, ngươi vĩnh viễn không cách nào đưa nó tìm ra. Chưa hẳn liền là manh mối, khả năng chỉ là cố lộng huyền hư, phô trương thanh thế mà thôi. Viên Ác cao mày nói, ta không tin cái kia Chu Phàm so với chúng ta ti phủ khám nghiệm tử thi còn muốn lợi hại hơn, nhiều như vậy người đều vô pháp nhìn ra thi thể có cái gì dị thường, hắn hết lần này tới lần khác có thể nhìn ra. Không phải là không có cái này khả năng. Khổ Vinh gật đầu nói, bất quá là thật hay giả, chúng ta xem Chu Phàm tiếp xuống biết làm thế nào liền biết. Đáng tiếc chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối, bằng không liền sẽ không bị cái kia Chu Phàm nắm mũi dẫn đi. Viên Ác cười khổ nói, ngươi cảm thấy hắn thật tìm tới đầu mối sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không giả bộ. Khổ Vinh do dự một chút nói, hắn không cần thiết tốn nhiều như vậy tâm tư cùng thời gian vui đùa chúng ta chơi. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch rời đi phòng băng chứa thi về sau, về tới Trần Vũ Thạch làm việc công gian phòng. Chu Phàm cau mày, không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ là suy tư cái gì cực kỳ khó khăn sự tình. Trần Vũ Thạch không có lên tiếng quấy rầy, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Đại nhân, ngươi nói Bách đại nhân thi thể sẽ là giả sao? Chu Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta không dám nói nhất định, nhưng hẳn là rất không có khả năng. Trần Vũ Thạch suy nghĩ một chút trả lời, ngươi sẽ không phải là hoài nghi thi thể là giả a? Liên quan tới điểm ấy, ti phủ bên trong khám nghiệm tử thi cùng phụ sư bọn họ tới tới lui lui đều xác nhận qua rất nhiều lần, ngươi còn cảm thấy có thể là giả sao? Đây là ban đầu ở phát hiện Bách Minh Thành thi thể lúc, nghi loan ti phủ ngay lập tức việc cần phải làm. Ta chỉ là tại xác nhận không có khả năng này. Chu Phàm lắc đầu nói, đại nhân, ngươi đối hồn thân cách rời hiểu rõ không? Hồn thân cách rời? Trần Vũ Thạch sắc mặt biến hóa nói, Chu Phàm, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Bách Minh Thành nhân hồn sống tiếp được? Đây tuyệt đối không có khả năng. Trần Vũ Thạch rất nhanh lắc đầu nói, đại nhân vì cái gì cảm thấy không có khả năng? Chu Phàm hỏi. Bởi vì Bách Minh Thành cảnh giới không có khả năng đạt tới loại trình độ này, chúng ta mặc dù đều là đạo cảnh tu sĩ, nhưng nếu là không có đạt tới cảnh giới nhất định, chết về sau, nhân hồn không phải lập tức băng tán, liền là biết hóa thành tử hồn, nhưng vô luận là nhân hồn băng tán vẫn là hóa thành tử hồn, người kia cũng sẽ không lại lúc trước người. Trần Vũ Thạch giải thích nói, hơn nữa vụ án phát sinh về sau, chúng ta đem Thanh Mai trấn lục soát một lần, cũng không có phát hiện Bách Minh Thành tử hồn, chúng ta mới có thể tin tưởng hắn hẳn là nhân hồn đều triệt để băng tán. Cái kia trừ ra đạt tới cảnh giới rất cao nhân hồn có thể thoát ly thể xác sống sót ở ngoài, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Như trên đời tồn tại một loại nào đó có thể dự trữ nhân hồn khí cụ lại hoặc là cái nào đó đại năng tu sĩ xuất thủ đem nhân hồn giữ lại. Chu Phàm mở miệng nói ra. Trên đời này đương nhiên tồn tại có thể dự trữ nhân hồn khí cụ lại hoặc là lợi hại tu sĩ xuất thủ cũng có thể đem nhân hồn bảo lưu lại đến, những thứ này xác thực có khả năng. Trần Vũ Thạch thừa nhận nói, nhưng vô luận là khí cụ hoặc lợi hại tu sĩ xuất thủ, đây đều là rất thấp xác suất sự tình. Ta nói tới dự trữ nhân hồn khí cụ hay là đại năng tu sĩ xuất thủ, đều chỉ là suy đoán mà thôi, ta chỉ là tại xác nhận hồn thân cách rời là khả năng tồn tại. Chu Phàm chậm rãi nói. Chu Phàm, ngươi vì sao lại hoài nghi Bách Minh Thành hồn thân cách rời đồng thời nhân hồn còn sống? Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc lên. Nếu là không có đáng tin chứng cứ, Trần Vũ Thạch cảm thấy Chu Phàm phỏng đoán rất hoang đường, thậm chí so có người nói cho hắn biết Bách Minh Thành thi thể là giả càng hoang đường. Bởi vì ta xem qua Bách Minh Thành thi thể, theo hắn thi thể nghĩ đến khả năng này. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, thi thể của hắn có một cái khả năng các ngươi đều sơ sót vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Có thể nói cho ta biết không? Trần Vũ Thạch do dự nói, nếu là không thể, vậy ngươi không cần phải nói. Đương nhiên có thể, bởi vì nếu như ta suy đoán là thật, vậy cái này bản án đã kết thúc. Chu Phàm cau mày nói, hắn sẽ không lại trở về, chúng ta cũng có thể là vĩnh viễn tìm không thấy hắn, chí ít đây không phải còn giữ lại thời gian có thể làm được, bắt không đến hắn ta cùng ba cái kia tranh đấu người đều thua. Trần Vũ Thạch trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chỉ là kiên nhẫn nghe lấy. Bách Minh Thành thi thể bị phát hiện lúc, tứ chi đều bị chặt đứt, nghi loan ti phủ bốn phía lục soát, lại không thu hoạch được gì, coi ta xem hết án tông còn có thi thể của hắn lúc, liền không thể tránh sinh ra một cái ý nghĩ, phương hướng của các ngươi sai. Chu Phạm lông mày giãn ra nói, bất cứ chuyện gì một khi phương hướng sai, lại cố gắng cũng chỉ biết càng chạy càng xa. Ta căn cứ kinh nghiệm của mình, liền nghĩ có thể hay không đổi một góc lần đến thử một chút, cho nên ta cũng không có nóng lòng giống như các ngươi như thế trăm phương ngàn kế đi truy tầm hung thủ tung tích, những sự tình này có các ngươi đi làm là đủ rồi, ta lại thêm vào đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên ta để ngươi giúp ta làm chuyện thứ nhất là lục soát Bách Minh Thành sinh tiền tư liệu, ta thử theo người chết bản thân đến tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Trần Vũ Thạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi là theo ta thay ngươi sưu tập mà đến tư liệu tìm được manh mối sao? Đúng thế. Chu Phàm cười nói, đây vốn chính là giống như là mò kim đáy biển sự tình, kỳ thật ta cũng không phải ôm rất lớn kỳ vọng, nhưng chúng ta vận khí không tệ, ta từ đó phát hiện một cái thú vị manh mối. Bên trong có ghi chép, nói Bách Minh Thành thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn và một chút ít gặp điện tịch, còn đối tăng thọ chi pháp có nồng đậm hứng thú. Câu nói này cho ta rất lớn gợi ý. Chương 1125. Dấu giếm sự thật. Chương 1125. Dấu giếm sự thật. Đại nhân, ngươi nghe nói qua Bách Minh Thành có dạng này đam mê sao? Chu Phàm nhìn xem Trần Vũ Thạch hỏi. Bách Minh Thành thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn và một chút ít gặp điện tịch, còn đối tăng thọ chi pháp có nồng đậm hứng thú. Trần Vũ Thạch khẽ nhíu mày hồi tưởng một cái nói, ta chỉ biết là hắn thích thu thập một chút ít gặp điện tịch, nhưng chưa từng thấy hắn đối tăng thọ chi pháp cảm thấy rất hứng thú. Bách Minh Thành người này rất điệu thấp, chú ý nắm chắc trung đụng nhỏ bé, sẽ không cùng chúng ta ba cái tứ trinh sứ rất thân cận, ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Kỳ thật ti phủ bên trong hẳn không có người biết hắn đối tăng thọ chi pháp cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn đi vào Tiêu Lôi Nghi Loan ti phủ về sau hẳn là sẽ che giấu mình hứng thú này. Chu Phàm chậm rãi nói, đối tăng thọ chi pháp cảm thấy hứng thú thế nào? Liên ta biết, không ít tu sĩ đều rất thích nghiên cứu cái này, tu hành một nguyên nhân rất quan trọng là vì thu được càng dài tuổi thọ. Trần Vũ Thạch lơ đến nói, thuyết pháp này không có vấn đề, nhưng đại nhân sẽ tiêu tâm tư nghiên cứu tăng thọ chi pháp sao? Chu Phàm hỏi, sẽ không. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, mọi người đều biết, tăng thọ là một kiện rất khó khăn sự tình. Cùng nó tốn tâm tư tìm kiếm tăng thọ đồ vật, còn không bằng chân thật cố gắng tu hành tăng thọ càng thực tế một chút. Người nào đối tăng thọ cảm thấy hứng thú nhất đâu? Chu Phạm lại hỏi. Đoàn mệnh chủng hoặc tuổi thọ sắp hết người. Trần Vũ Thạch không chút nghĩ ngợi nói, hắn nói xong cái này khẽ nhíu mày nói, ta không rõ, chúng ta nói cái này có ý nghĩa gì, nếu là ta không có nhớ lầm, Bách Minh Thành tuổi thọ là 113 tuổi, hắn không phải là đoàn mệnh chủng cũng không phải tuổi thọ sắp hết người. Trần Vũ Thạch nói đến đây dừng một chút, rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc phản ứng lại nói, chẳng lẽ Bách Minh Thành tuổi thọ có vấn đề? Hắn tuổi thọ bị sửa đổi qua. Chu Phạm nói, đây không có khả năng. Trần Vũ Thạch không thể tin được nói, người tuổi thọ là trời sinh, nếu có thể tùy ý sửa chữa, vậy chúng ta liền không cần đau khổ tu luyện. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải nói hắn tuổi thọ phát sinh thực tế biến hóa, mà là nói trái tim hắn chỗ tuổi thọ bị sửa đổi qua, loại này sửa chữa là mặt ngoài, hắn tuổi thọ trên thực chất cũng không hề biến hóa. Chu Phạm giải thích nói, ngươi đi xem thi thể liền là xác nhận việc này sao? Trần Vũ Thạch sắc mặt có chút biến hóa hỏi. Phải. Chu Phạm gật đầu nói, hắn tuổi thọ sửa chữa không có bất kỳ cái gì thuật pháp vết tích. Sử dụng chính là nhất truyền thống cái chủng loại kia thủ pháp, ta đoán là đem hắn trái tim ra người tuổi thọ cắt ra đến, sau đó từ chỗ nào cắt một khối ra người xuống tới, đem tuổi thọ đồ án khắc họa tốt, lại dính lên đi, lợi dụng khỏi hẳn dược vật khép lại vết thương, mới có thể tạo đến như thế tỉ mỉ. Nhưng dược vật khép lại đến cho dù tốt, cũng sẽ lưu lại vết tích, ta quan sát được trái tim hắn chỗ vòng tuổi thọ màu xám vòng tròn biên giới có nhạt đến mấy không thể gặp cắt đứt vết nào, cho nên mới sẽ đạt được kết luận như vậy. Nếu không phải trước đó có suy đoán như vậy, tận lực quan sát trái tim tuổi thọ, căn bản khó mà phát hiện dạng này vết tích. Dù cho lưu ý đến dạng này vết tích cũng sẽ rất nhanh liền bỏ qua, bởi vì một cái người tu hành trên thân có một ít vết thương là rất thường gặp sự tình. Hắn tại sao muốn làm như thế? Trần Vũ Thạch có chút thất thần nói, Chu Phàm không có lý do đối với chuyện như thế này lừa hắn, cho nên việc này là thật. Hắn dùng giả tuổi thọ che giấu chính mình chân thật tuổi thọ, vậy nói rõ hắn chân thật tuổi thọ cất giấu một cái bí mật, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết đến bí mật. Chu Phàm nói, hắn năm nay đã 62 tuổi, có 62 năm sinh hoạt ghi chép, đây là vô pháp làm bộ, hắn sống nhiều năm như vậy là chân thật, chúng ta giả dụ hắn là đoạn bệnh chủng đâu? Liên tính hắn biến thành nguyên dịch cảnh sau tăng thêm tuổi thọ, một cái đoạn mệnh trùng sống đến 62 tuổi, chỉ sợ cũng đi mau đến cuối cùng. Ta hoài nghi hắn là tại che giấu chính mình là đoạn mệnh trùng sự thật này. Phàm là 30 năm tuổi phía dưới đều là đoạn mệnh trùng. Buộc tóc ngày đăng ký tuổi thọ là tại thôn, thôn cũng sẽ nhường phù sư mang một phần về nghi loan ti phủ, nhưng cái kia phần tuổi thọ ghi chép ti phủ chỉ là lưu làm danh trước, sẽ không lại nhìn kỹ. Hắn sơ gia nhập nghi loan ti phủ sẽ không có người tra hắn, nhưng chờ hắn chức vị càng lên càng cao, nếu là nghĩ che giấu chính mình chân thực tuổi thọ, kia là rất nhẹ nhàng sự tình. Liên tính hắn là đoạn mệnh trùng, nhưng hắn che giấu sự thật này là vì cái gì? Đây cũng sẽ không ảnh hưởng hắn ở trong quan trường tấn thăng. Trần Vũ Thạch nghi hoặc khó hiểu nói. Đại ngụy quan gia luôn luôn không cho rằng đoạn mệnh chủng liền bị bài trừ ra quan trường bên ngoài, vẫn là phải xem người tiềm lực, chỉ cần hắn có thể đi vào đạo cảnh, liền có thể gia tăng tuổi thọ của mình, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Giống như Chu Phàm tại đoạn mệnh chủng bên trong tuổi thọ đều là rất ít tồn tại, nhưng hắn hiện tại tiến vào hóa nguyên cảnh, vậy liền có thể sống thêm 10 năm, tại trong vòng 10 năm nếu là lại đột phá tiếp, cái kia tuổi thọ sẽ còn tăng trưởng. Lại nói liền tính tuổi thọ không ngắn tu sĩ, nhưng ở cái này nguy hiểm thế giới, ai biết có thể hay không đột nhiên chết đi. Cho nên đoàn mệnh chủng cũng sẽ không nhận kỳ thị, liền tính không nguyện ý cùng người không quen thuộc nói đến cái đề tài này, cũng không cần đến phí sức như thế giấu giếm. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, giống như rất nhiều người trước đó đoán như thế, có thể giết chết Trinh Bắc Sứ người hoặc quái dị không phải là không có, nếu là quái dị làm, liền tính nó thích ăn người tứ chi, không cần thiết tận lực che giấu mình tung tích. Dù sao có thể giết chết Trinh Bắc Sứ quái dị, vô luận có hay không trí tuệ, Thanh Mai Trấn cũng sẽ không có người nào là đối thủ của nó. Nếu như là cường đại tu sĩ làm, hắn chém tới Bách Minh Thành tứ chi, khẳng định có mục đích gì, nói không chừng liền là hướng về phía Nghi Loan Ti đến, chỉ là hắn không có lưu lại cái gì khiêu khích ngôn ngữ. Nhưng không có người nghĩ tới, nếu mà đây hết thảy là Bách Minh Thành an bài đâu. Ta trước đó cũng không có nghĩ như vậy qua, nhưng hắn tận lực che giấu chính mình tuổi thọ một chuyện, ta liền sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Vẹn vẹn bởi vì hắn che giấu chính mình tuổi thọ, ngươi liền cho là hắn tận lực giả chết, hồn thân tách rời sao? Trần Vũ Thạch cảm thấy Chu Phàm suy luận quá gượng ép. Hắn che giấu chính mình tuổi thọ là trọng yếu một phương diện, nhưng còn có những chuyện khác thực trèo chống ta luận chứng. Chu Phàm không nhanh không chậm nói, không nên quên, Bách Minh Thành còn có một cái khác hứng thú, hắn thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn, mà Thanh Mai Trấn Mai ra đại trạch liền là so sánh nổi danh một cái quái dị nhà. Bách Minh Thành dạng này người khẳng định sẽ thăm dò qua Mai ra đại trạch, mà ta ở nơi đó tìm ra qua thanh quỷ đồ, chỉ là đồ bên trên 11 cái thanh quỷ biến mất, mà Bách Minh Thành thi thể lại là tại Thanh Mai Trấn phát hiện lúc tứ chi của hắn cũng không có. Trừ ra tứ chi, trên người hắn không có bất kỳ cái gì chí mạng vết thương, lại thêm 11 cái thanh quỷ. Đại nhân, ngươi nói điều này có ý vị gì? Trần Vũ Thạch cái trán toát ra mồ hôi, nếu mà không thấy 11 cái thanh quỷ, biến mất tứ chi giữa hai bên có liên hệ, điều này nói rõ cái gì? Cái này rất có thể là một loại tà ác thuật pháp nghi thức. Trần Vũ Thạch nhẹ giọng tự nói, trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Việc này thực không khỏi quá kinh người, cho dù ai không có căn cứ tưởng tượng, đều không thể tưởng tượng một mực là người hiền lành hình tượng Bách Minh Thành thế mà sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức. Chương 1126. Hành tung chương 1126, hành tung hắn làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không phải là vì giết chết chính mình, hắn hẳn là còn sống, nhưng hắn thi thể cũng không phải giả, cho nên ta trước đó mới có thể hoài nghi hắn hồn thân tách rời. Chu Phàm lúc này mới chậm rãi nói ra kết luận của mình. Thế nhưng là liền tính hắn là đoạn mệnh trùng, liền tính hắn tuổi thọ lấy hết, hồn thân tách rời thì có ích lợi gì? Trần Vũ Thạch nói đến đây đột nhiên lĩnh ngộ tới, hắn đầy mặt ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đây hết thệ cũng là vì kéo dài tuổi thọ của hắn, cái kia tà ác thuật pháp nghi thức có thể tăng thọ. Đây cũng là hợp lý nhất lý do. Chu Phàm nói, hắn liền là nghĩ như vậy. Vẫn là không đúng. Trần Vũ Thạch cau mày nói, nếu như hắn muốn sử dụng hồn thân tách rời tà ác thuật pháp nghi thức đến gia tăng tuổi thọ của mình, hoàn toàn có thể làm được bí mật hơn một điểm, tại sao muốn đem thi thể của mình lưu tại Thanh Mai Trấn, để chúng ta đi phát hiện đâu? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, phát hiện thi thể địa phương, tự nhiên không phải hắn sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức địa phương, bằng không phụ sư bọn họ khẳng định sẽ phát hiện bố trí thuật pháp vết tích, ta đoán hắn là tại hoàn thành nghi thức về sau, mới đem thi thể ném vào Thanh Mai Trấn hẻm nhỏ bên trên. Về phần tại sao làm như vậy? Hắn làm như vậy có phải là vì để chúng ta đều cho là hắn chết rồi, chúng ta sẽ đem lực chú ý đặt ở truy tra hung thủ trên thân, mà không phải lưu ý đến hắn không có chết sự thật này. Nếu như không có tìm được hung thủ, vậy chuyện này liền sẽ chậm rãi bị bung ra, thế gian liền rốt cuộc không có Bách Minh Thành người này. Trần Vũ Thạch cũng muốn minh bạch, hắn thở dài nói, nếu mà đổi ta cũng sẽ làm như vậy, dù sao nếu là hắn không có chết, chỉ là đột nhiên biến mất, vậy chúng ta khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế tìm hiểu hắn tin tức, đem hắn tìm ra đến, giả chết ngược lại là xong hết mọi chuyện. Chỉ là hắn vì cái gì không trực tiếp tại cái kia thuật pháp nghi thức sau khi hoàn thành trở về tiếp tục làm Trinh Bắc Sứ? Sợ chúng ta phát hiện hắn tăng thọ sao? Đối mặt Trần Vũ Thạch vấn đề này, Chu Phàm lắc đầu nói, đại nhân, đây là thông qua hiến tế chính mình tứ chi cùng 11 cái thanh quỷ, nói không chừng còn có những vật khác tụ cùng một chỗ mới có thể hoàn thành tăng thọ, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một cái tà ác thuật pháp nghi thức, ta không cho rằng hắn vẫn là trước kia Bách Minh Thành, hắn thân thể khẳng định phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Trần Vũ Thạch dùng mình một cái, hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất đúng. Bách Minh Thành nói không chừng đã thành một cái vô pháp dung tại thế giới loài người quái vật. Có đôi khi tuổi thọ sắp hết người vì sống sót, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được, lựa chọn biến thành quái vật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngươi nói những thứ này nghe không có vấn đề, chí ít ta tìm không ra vấn đề, nhưng vẫn là thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói liền là thật. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nói, trừ Bách Minh Thành che giấu chính mình tuổi thọ có chứng cứ ngoại, còn lại 11 cái thanh quỷ, Bách Minh Thành bị cắt đi tứ chi, những chứng cứ này đều không thể chèo chống Chu Phàm thuyết pháp. Đại nhân, nhất định cần chứng thực ta nói chính là thật sao? Chu Phàm thở dài nói, chí ít ta nói rất có thể là thật. Nhưng những thứ này đã không quan trọng, bởi vì nếu như ta suy luận không có vấn đề, Bách Minh Thành đã sớm trốn được xa xa, hắn sẽ không còn lưu tại. Chu Phàm nói đến đây giật mình, hắn rất nhanh thấp giọng nói, không đúng, có rất lớn khả năng hắn còn tại châu phủ, hắn muốn xác nhận không có người nhìn thấu hắn bố cục, hắn mới có thể quyết định chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Có người hay không nhìn thấu hắn bố cục, cái này sẽ ảnh hưởng hắn sau đó lựa chọn, nếu là hắn ban đầu chỉ muốn trốn được xa xa, căn bản sẽ không hao tâm tổn trí bố trí dạng này tự sát cục. Đây là Chu Phàm vừa mới nghĩ tới. Hắn suy nghĩ không có khả năng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đúng, nếu mà ngươi suy luận không có sai, Bách Minh Thành khẳng định còn lưu tại châu phủ. Trần Vũ Thạch cũng là luôn miệng nói, hắn không có khả năng tại không có xác thực kết quả trước liền rời đi châu phủ, nhưng vấn đề là hắn nuốt ở chỗ nào. Chu Phàm trong lòng thần tốc suy tư, nếu mà Bách Minh Thành còn tại châu phủ, sẽ nuốt ở chỗ nào? Châu phủ cũng không nhỏ, 12 ngoại trấn, ngoại thành, nội thành, trung tâm thành, muốn đem một người tìm ra đến cũng không dễ dàng. Hắn tại Thanh Mai trấn. Chu Phàm bỗng nhiên lên tiếng nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Trần Vũ Thạch hỏi, Thanh Mai Trấn cũng không biết bị Nghi Loan Ti phủ tìm tòi bao nhiêu lần, hắn không cho rằng Bách Minh Thành còn trốn ở Thanh Mai Trấn. Bởi vì hắn sau khi giả chết, tuyệt đối sẽ không liên hệ bất luận cái gì quen thuộc người, ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào mới có thể thu được biết tình tiết vụ án tiến triển. Chỉ có hai cái địa phương có thể, cái thứ nhất là Nghi Loan Ti phủ, thứ hai là Thanh Mai Trấn. Chu Phạm thản nhiên nói, Nghi Loan Ti phủ ngươi cảm thấy hắn có khả năng ẩn vào tới sao? Cái này đương nhiên không có khả năng, Nghi Loan Ti phủ để phòng xâm nghiêm, đặc biệt là tại tin tức phương diện giữ bí mật, càng là như vậy, liền tính Bách Minh Thành là Nghi Loan Ti phủ Trinh Bắc Sứ, cũng không có khả năng dựa vào đối với nơi này quen thuộc mà lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nơi này. Tương phản bởi vì hắn vốn là đối Nghi Loan Ti phủ hết sức quen thuộc, biết rõ đây là chuyện không thể nào, liền nếm thử cũng sẽ không làm. Thanh Mai Trấn là thi thể phát hiện chỗ, Nghi Loan Ti phủ đối chỗ như vậy đương nhiên không chịu từ bỏ, sẽ tới đi tiến hành kiểm tra, nếu là Bách Minh Thành trốn ở Thanh Mai Trấn. Hắn đối tới đi ti phủ nhân viên khẳng định sẽ làm ra quan sát suy đoán nghe trộm, từ đó dự đoán tình tiết vụ án phát triển. Trần Vũ Thạch cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý, Bách Minh Thành khả năng còn lưu tại Thanh Mai Trấn. Liên tính Bách Minh Thành tại Thanh Mai Trấn, nhưng Thanh Mai Trấn cũng không nhỏ, chúng ta như thế nào mới có thể đem hắn tìm ra? Trần Vũ Thạch nhìn xem Chu Phàm hỏi. Ra đây tạm thời cũng không biết. Chu Phàm lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta không chỉ là có vấn đề như vậy, còn có một vấn đề là ba cái kia tranh đấu người nhìn ta chằm chằm, chúng ta nếu là làm cái gì, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức đoán được Bách Minh Thành khả năng trốn ở Thanh Mai Trấn bên trong. Nói đến đây, Chu Phàm trầm mặc, hắn muốn ra một cái vừa có thể ổn thỏa tránh đi ba cái tranh đấu người, lại có thể thuận lợi bắt được Bách Minh Thành kế sách mới được. Trần Vũ Thạch cũng đang giúp đỡ nghĩ biện pháp. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Chu Phàm hai người nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta nghĩ đến nhiều lắm. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, chúng ta chưa hẳn có thể tìm ra Bách Minh Thành, Nghi Loan Ti phủ người tới lui tìm nhiều lần như vậy, thế nhưng là không có tại Thanh Mai Trấn phát hiện qua bất cứ dị thường nào nhân vật. Nếu mà tìm không thấy Bách Minh Thành, liền tính ý nghĩ tránh đi ba cái kia tranh đấu người cũng không có tác dụng gì. Không nóng nảy, chúng ta còn có vài ngày thời gian, chậm rãi đến nghĩ biện pháp. Chu Phàm bình tĩnh nói, nhưng không thể không nhìn ba người bọn họ, bằng không chúng ta nghĩ đến biện pháp có thể tìm được Bách Minh Thành, nhưng lại thoát không nổi ba cái kia tranh đấu người, vậy vẫn là phiền phức. Cũng chỉ có thể chậm rãi tới. Trần Vũ Thạch cười nói, bất quá người ba cái kia đối thủ chỉ sợ suy nghĩ nát óc sẽ không biết vụ án này sẽ là dạng này. Đại nhân, nếu mà đây hết thảy như ta chỗ suy luận như thế, chúng ta lại bắt được Bách Minh Thành sẽ như thế nào? Chu Phàm hỏi. Chương 1127. Cảm Dương Đồng chương 1127, Cảm Dương Đồng Bách Minh Thành sẽ như thế nào? Vấn đề này nhường Trần Vũ Thạch có chút trầm mặc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh Bách Minh Thành hại chết người nào. Muốn nói Bách Minh Thành làm duy nhất chuyện sai, chính là vì kéo dài chính mình tuổi thọ, khả năng sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức, nhưng cái kia nghi thức đồng dạng không có hại chết Thanh Mai Trấn bất luận kẻ nào. Nên xử trí như thế nào Bách Minh Thành? Hắn thân là Trinh Bắc Sứ, bắt hắn lại về sau. Xử trí như thế nào hắn không phải chúng ta Tiêu Lôi Châu phủ có thể quyết định, mà là Thiên Nam đạo mới có thể hạ quyết định sự tình, chúng ta bây giờ muốn làm chính là chứng thực cái nhìn của ngươi không có sai, đem hắn tìm ra. Trần Vũ Thạch bình tĩnh nói, trước xác nhận hắn tình trạng cùng hắn làm sự tình, mới có thể cho hắn định tội. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thảo luận cái này có chút vì đó quá sớm, trước tiên đem Bách Minh Thành tìm ra đến mới là trước mắt việc cần phải làm. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch thương lượng vài câu, hắn mới cáo từ rời đi. Chu Phàm ra Nghi Loan Ti phủ, liền ngại cảm chú ý tới có chút ánh mắt tại quan sát hắn, hắn chỉ là cười lạnh, ngồi xe ngựa rời đi trung tâm thành, về tới nội thành. Đến nội thành, Chu Phàm xuống xe ngựa, tùy ý tìm được một cái khách sạn, tại nhà trọ bên trong ở lại. Chu Phàm vào ở nội thành một cái khách sạn, sự tình rất nhanh liền bị Phượng Tinh Bá, Khổ Binh, Thương Vũ ba người biết rõ. Hắn hiện tại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại nghĩ giống như lần trước như thế không cánh mà bay, đem chúng ta vứt bỏ sao? Phượng Tinh Bá lạnh giọng nói, dù thông minh như kế dùng hai lần đều sẽ biến ngu xuẩn đến đáng sợ. Nhị gia, xin yên tâm, trong nhà đã phái tới tu luyện Cảm Dương Đồng thuật pháp tu sĩ đến giúp bọn ta, lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Phượng Tinh Ba thuộc hạ đội vàng túi lầu nói, Cảm Dương Đồng thuật pháp là một loại điều tra loại thuật pháp, thi triển về sau có thể cảm ứng được nhân thể phát ra dương nhiệt chi khí, dù cho người kia lợi dụng bí ẩn thuật pháp ẩn tàng hành tung đều có thể đem hắn phát hiện. Loại này thuật pháp còn có một cái chỗ lợi hại ở chỗ có thể khắc chế miễn thuật can thiệp, bởi vì nó cảm ứng là nhân thể dương nhiệt chi khí, không thể chủ quan. Phượng Tinh Ba nghiêm mặt nói, không phải là không có tu sĩ có thể tránh thoát Cảm Dương Đồng giám sát, để chúng ta người nhìn chằm chằm cửa phòng, cửa sổ, nóc nhà, một khi phát hiện có bất kỳ dị thường lập tức trở về báo. Hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất. Nhị gia, có người đang một mực nhìn chằm chằm chúng ta, muốn hay không? Thuộc hạ nhịn không được mở miệng nói. Bọn hắn thích chằm chằm liền chằm chằm. Phượng Tinh Bá cười lạnh nói, dù sao hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết, nhìn chằm chằm chúng ta chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không chỉ là Phượng Tinh Bá, đang hấp thụ giáo huấn về sau, Khổ Vinh cùng Khương Vũ đều đã nghĩ đến biện pháp đến phòng ngựa Chu Phàm giống như lần trước như thế đem bọn hắn vứt bỏ. Dù sao có thể theo dõi thuật pháp khí cụ, cũng không hiếm thấy. Chu Phàm mặc dù có nắm chắc, nhưng hắn cũng không có vì vậy khinh thị Phượng Tinh Bá ba người. Trần Vũ Thạch đồng dạng thay hắn tìm một nhóm không phải Nghi Loan Ti phủ người đến giám thị Phượng Tinh Bá ba người động tĩnh. Ở tại nhà trọ bên trong căn phòng Chu Phàm, hắn trong phòng bày ra phụ trận, ngăn cách trong ngoài, mới yên tâm tu luyện. Hắn biết do hắn khẳng định nhận lấy Phượng Tinh Bá ba người trọng điểm chiếu cố, cho nên liền Chu Mặc Mặc thần ẩn trạng thái đều không có giải trừ, sợ bị bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù phát hiện Chu Mặc Mặc tồn tại. Mặc Mặc nhưng so sánh Trinh Bắc Sứ vị trí trọng yếu nhiều. May mắn Mặc Mặc không cần mỗi ngày đều phải ăn, chờ thêm mấy ngày hắn sẽ tìm cách tìm một cái an toàn thời cơ, nhường Mặc Mặc ăn. Hiện tại loại tình huống này sẽ không tiếp tục thật lâu. Sau bữa cơm chiều Chu Phàm lưu tại trong phòng bắt đầu tu luyện, hắn chỉ là tu luyện tâm pháp, mỗi ngày thuật pháp ngừng luyện tập, tại lần trước đem bọn hắn vùng thoát khỏi về sau, Chu Phàm vô pháp xác nhận ba cái kia đối thủ hiện tại dùng cái gì cấp tiến thủ đoạn tại giám sát hắn, hắn còn không muốn để cho ba người bọn họ biết rõ hắn đã tiến vào đạo cảnh. Dù cho ba người kia trong nội tâm khả năng đã mơ hồ có hắn tiến vào đạo cảnh suy đoán, nhưng ở không có chứng cứ tình huống dưới, suy đoán thủy chung là suy đoán. Tu luyện đến đêm khuya lúc, Chu Phàm thấp giọng bàn giao tiểu muội bài câu, nhường tiểu muội gác đêm, hắn liền nằm xuống đi ngủ đây. Ngủ say về sau, Chu Phàm rất nhanh liền cùng Chu Mặc Mặc cùng lúc xuất hiện ở trên thuyền. Chu Mặc Mặc hướng về Chu Tiểu Miêu bay nào mà đi, Chu Tiểu Miêu một mặt ghét bỏ đem Chu Mặc Mặc đánh bay, nhưng Chu Mặc Mặc lại chăm chỉ không ngừng bay tới, gâu gâu kêu la dây dưa Chu Tiểu Miêu. Không biết vì cái gì Mặc Mặc vẫn luôn rất thích Chu Tiểu Miêu. Chu Phàm không để ý đến những thứ này, hắn trước cùng thực phụ trao đổi bài câu, ở cùng thực phụ nói dứt lời, hắn mới nhìn hướng về phía đang đem Chu Mặc Mặc theo trên đầu nàng giật xuống đến Chu Tiểu Miêu nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cái này chó hậu bối, ngươi cũng không quản quản ngươi nữa như sao? Chu Tiểu Miêu căm tức hai tay bắt được Tiểu Hắc Long, không cho nàng lại hướng trên người mình nào. Nàng chỉ là hài tử, ngay cả lời đều nghe không hiểu, ngươi nhiều thông cảm thông cảm. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn cũng không dám đắc tội Chu Tiểu Miêu, bằng không Chu Tiểu Miêu nổi giận, thật sẽ không quan tâm đem Tiểu Hắc Long hướng trong sông ném, dù cho trên thuyền có không cho phép dẫn đạo giả tổn thương phụ tá giả quy tắc. Mặc Mặc, mau trở lại. Chu Phàm vội vàng đem Tiểu Hắc Long để trở về, đặt ở trên vai của mình. Tiểu Hắc Long có chút ủy khuất gâu gâu kêu hai tiếng, nhưng vẫn là không tiếp tục hướng Chu Tiểu Miêu trên thân đánh tới. Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói. Trước đó ta cho ngươi đề cập qua tu sĩ, hắn khả năng sử dụng đặc thù nào đó thuật pháp nghi thức nhân hồn tách rời. Chu Phàm liền đem Bách Minh Thành sự tình nói rõ chi tiết một lần. Kỳ thật trước đó Chu Phàm liền từng nói với Chu Tiểu Miêu một lần Bách Minh Thành sự tình, nhưng lúc đó không biết Bách Minh Thành là nhân hồn tách rời, hắn chỉ là hỏi Chu Tiểu Miêu có hay không biện pháp thời gian quay lại. Chu Tiểu Miêu nói không có. Nhưng lần này biết rõ Bách Minh Thành nhân hồn tách rời, hay là Chu Tiểu Miêu liền có biện pháp? Ta đoán hắn trốn được cũng không xa, hẳn là liền tại phụ cận. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu nói, ngươi có biện pháp gì hay không thay ta tìm ra hắn? Thi thể của hắn liền trên tay ngươi sao? Chu Tiểu Miêu hỏi. Có thể nói như vậy. Chu Phàm gật đầu nói. Nếu là hắn không có chặt đứt cùng thi thể ở giữa nhân quả, hắn lại như lời ngươi nói như thế tại phụ cận, cái kia thông qua thi thể của hắn tìm được hắn nhân hồn cũng không khó. Chu Tiểu Miêu nói. Chặt đứt nhân quả khó khăn sao? Chu Phàm liền bội hỏi. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, hắn một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, vì duyên thọ không tiếp đi đến lạc lối, ta cũng không cho rằng dạng này đáng thương tu sĩ có biện pháp chặt đứt nhân quả. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Chớ nói nhảm, nếu mà ngươi nói tiền đề không có sai, vậy ta có thể thay ngươi đem tìm ra đến, nhưng ta muốn một vạn đầu lớn sám trùng. Ý của ngươi là nếu mà hắn không tại phụ cận, vậy ta sẽ uổng phí hết một vạn đầu lớn sám trùng sao? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu hỏi. Giống như ngươi nói như vậy, ta dạy cho ngươi phương pháp ngươi có thể dùng một lần, lần này vô hiệu, vậy liền không thấy một vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu khẳng định nói. Có thể hay không rẻ hơn một chút, quá đắt, ta cho ngươi tối đa là 3000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm thói quen ý đồ có kẻ mặc cả. Chương 1128. Tìm hồn hắc hoa trùng. Chương 1128. Tìm hồn hắc hoa trùng. Ngươi cái này chó hậu bối, đây là ngươi đang cầu ta, còn muốn có kẻ mặc cả. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng liếc qua Chu Phàm nói, một vạn đầu lớn sám trùng ở chỗ này mà sông có thể làm cái gì? Với ta mà nói, đây chỉ là một đơn tiểu giao dịch, ngươi nguyện ý liền thanh toán một vạn đầu lớn sám trùng, không nguyện ý quên đi. Chu Phàm bố pháp, một vạn đầu lớn sám trùng nếu có thể đổi lấy Trinh Bắc sứ chức vẫn là đáng giá, hắn gật đầu đáp ứng. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm đồng ý, nàng phất phất tay, nàng bên cạnh xương mù sám tản ra, xuất hiện ba cái hòn bi. Chu Phàm hòn bi cũng chính là hơn 7000 đầu lớn sám trùng, ngược lại là thực phù hòn bi nhiều ngày như vậy xuống tới lại tích lũy hơn 2 vạn đầu lớn sám trùng, Chu Tiểu Miêu theo thực phù hòn bi lấy đi một vạn đầu lớn sám trùng. Được đến lớn sám trùng về sau, Chu Tiểu Miêu lấy tay bụi vào trong xương mù, lấy ra một đầu màu đen hình tròn sắc côn trùng. Nàng đem hình tròn sắc côn trùng ném cho Chu Phàm, Chu Phàm vội vàng tiếp được. Hắn quan sát tỉ mỉ bất quá lớn bằng ngón cái hình tròn sắc côn trùng, tại thu nạp lên trùng cánh bên trên khắc rõ phức tạp phù văn. Đây là tìm hồn hắc hoa trùng, ngươi chỉ cần làm đến người kia bộ phận thi thịt, để nó ăn, nó liền có thể tìm kiếm đến thân hồn tách rời nhân hồn. Ta trước kia thường xuyên dùng nó đến tìm những cái kia bị ta giết chết, mà vứt bỏ nhục thân đến chạy trốn tu sĩ, dùng rất tốt một loại tiểu khí cụ. Chu Tiểu Miêu giải thích tìm hồn hắc hoa trùng cách dùng. Dùng để truy sát những cái kia vứt bỏ nhục thân chạy trốn tu sĩ. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn có thể tưởng tượng ra những cái kia bị Chu Tiểu Miêu truy sát tu sĩ sẽ có cỡ nào thảm, hy vọng hắn có một ngày không cần luân lạc tới tình trạng như vậy. Chu Phàm lại hỏi vài câu, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn nhìn chằm chằm tìm hồn hắc hoa trùng, tâm tư không ngừng chuyển động. Hiện tại có thể thử tìm ra Bách Minh Thành, nhưng vấn đề là muốn trước giải quyết ba cái kia cuốn người đối thủ. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phàm lại tiếp tục tinh tư một hồi, xác nhận đêm qua hắn nghĩ ra được kế hoạch là có thể được về sau, mới vội vàng ăn xong điểm tâm, rời đi nhà trọ ngồi lên xe ngựa, để Sa Phu đi Nghi Loan Ti phủ. Khóe miệng của hắn hơi bệnh, vừa rồi lúc ra cửa, hắn phát hiện giám thị đối với hắn nghiêm mật hơn, nhưng những thứ này đều nằm trong dự liệu. Thậm chí liền người phu sen này đều có khả năng là ba cái kia đối thủ tìm đến nhang tuyến. Xe ngựa tiến trung tâm thành, đến Nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm mang theo tiểu bội xuống xe, hắn tiến vào Ti phủ tìm được Trần Vũ Thạch. Hai người vì giữ bí mật, vẫn là tiến vào Trần Vũ Thạch xử lý chính vụ gian phòng, cũng kích hoạt lên phụ trận. Còn có nghĩ đến biện pháp tốt. Trần Vũ Thạch mở miệng trước nói, đêm qua ta suy nghĩ một đêm, nếu mà có thể xác nhận Bách Minh Thành vị trí, vậy ngươi có thể hướng ta thân thỉnh đem địa phương vì đơn độc kiểm tra địa phương, lại từ ta ra mặt ngăn lại ngươi ba cái kia đối thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là cần trước xác nhận Bách Minh Thành vị trí. Đại nhân, ngươi biện pháp này có cái thiếu hụt. Chu Phạm lắc đầu nói, Bách Minh Thành cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu tại chỗ, quy tắc quy định, đơn độc kiểm tra địa phương không thể quá khoa trương, chúng ta không có khả năng đem toàn bộ Thanh Mai trấn thân thỉnh vì đơn độc kiểm tra địa phương, ngươi cũng không thể cam đoan Bách Minh Thành sẽ không chạy ra Thanh Mai trấn. Ngươi nói có đạo lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, nhưng Khổ Vinh ba người thực lực không yếu, nghĩ lách qua bọn hắn cũng không dễ dàng. Ta có biện pháp có thể thử một lần. Chu Phạm cười nói, sau đó hạ giọng đem kế hoạch của mình nói ra. Tốc độ của ngươi có nhanh như vậy sao? Trần Vũ Thạch có chút kinh ngạc nói. Trần đại nhân khả năng không biết, ta xuất từ Câu Thần Tông, chúng ta Câu Thần Tông xưa nay lấy tốc độ đoạn tu luyện ra được tốc độ mà cảm thấy tự ngạo, luận tốc độ đoạn tốc độ thân pháp, có thể cùng chúng ta Câu Thần Tông đánh đồng quá ít. Chu Phạm một mặt tự tin nói, có thể thử một chút. Trần Vũ Thạch suy nghĩ một chút nói, nhưng có mấy cái vấn đề ngươi phải chú ý. Trần Vũ Thạch nói vấn đề càng nhiều là đứng tại đạo cảnh tu sĩ góc độ đến cân nhắc, hắn biết do Chu Phạm vừa tiến vào đạo cảnh không lâu, đối với phương diện này kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết. Chu Phạm sau khi nghe có chút trầm mặc một chút nói, những vấn đề này cũng không lớn, chỉ là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Hất ra bọn hắn về sau, ngươi đã có biện pháp tìm được Bách Minh Thành sao? Trần Vũ Thạch hỏi. Có, nhưng ta cần hắn thi thể một chút thi thịt, chỉ cần rất ít một điểm, một tiết đầu ngón út như thế lớn thịt liền có thể, có biện pháp làm được đến sao? Chu Phạm hỏi, tốt nhất đừng để người ta biết. Để ta ngẫm lại. Trần Vũ Thạch nghiêm túc suy tư một lần, hắn gật đầu nói, nếu mà chỉ là một khối nhỏ, ta có biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động làm được đến. Vậy phiền phức. Chu Phạm thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu là hắn đi phòng băng chứa thi, khẳng định sẽ khiến rất lớn chú ý, trừ phi là lấy đi một sợi tóc, nếu không liền tính mang đi nhỏ như vậy khối thịt, nói không chừng đều sẽ bị phát hiện. Nhưng tìm hồn hắc hoa trùng lại không ăn tóc, chỉ ăn thịt, hắn chỉ có thể nhờ cậy Trần Vũ Thạch hỗ trợ. Trần Vũ Thạch để Chu Phạm ở đây chờ, hắn rời khỏi nơi này, qua một hồi lâu mới trở về, hắn đem một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Chu Phạm nói, thứ ngươi muốn. Chu Phạm mở ra hộp gỗ nhỏ, phát hiện bên trong quả nhiên là một khối lớn chừng bằng móng tay thịt. Bởi vì Bách Minh Thành thi thể một mực lưu tại cực hàn trong phòng chứa băng, cho nên cho dù là thịt cũng không có hư thối, thậm chí phát ra đóng băng hàn khí. Cái hộp này có khắc họa phù văn, nhưng tối đa bảo trì 3 ngày chất thịt không thay đổi. Trần Vũ Thạch nhắc nhở. 3 ngày đầy đủ. Chu Phạm lại ngồi xổm xuống vỗ vỗ tiểu muội đầu, hắn cười nói, ta sau khi đi, ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Lần này hành động khá là phiền toái, hắn không thể mang lên tiểu muội. Nếu không phải cân nhắc tiểu Hắc Long lưu tại châu phủ nhiều như vậy người địa phương khả năng sẽ xảy ra chuyện, hắn liền tiểu Hắc Long cũng sẽ không mang lên. Tiểu muội hừ hừ hai tiếng, nhu thuận lắc lắc cái đuôi, tỏ ra hiểu rõ. Ngươi cái này chó ngược lại là rất linh tính, đáng tiếc chỉ là một đầu chó đất. Trần Vũ Thạch có chút kinh ngạc nói, cái này chó là trước kia cùng ta một đầu lão cẩu lưu lại con chó con, cho nên vẫn nuôi dưỡng ở bên người. Chu Phạm cười nói ra, đại nhân, ta không tại khoảng thời gian này, làm phiền ngươi để người chiếu cố thật tốt một cái nó. Đây đều là việc nhỏ, ngươi yên tâm đi. Trần Vũ Thạch lại quan tâm lên Chu Phạm kế hoạch. Chu Phạm cùng Trần Vũ Thạch thương lượng một hồi, xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phạm liền rời đi Nghi Loan Ti phủ. Bờ vai của hắn đứng ai cũng nhìn không thấy tiểu Hắc Long, trên đường những cái kia ánh mắt như có như không rơi vào trên người hắn. Chu Phạm rất nhanh lên một cỗ xe ngựa, hắn để xe ngựa tiện hắn đến Thanh Mai trấn. Đủ loại tin tức rất nhanh liền truyền trở về, nói Chu Phạm muốn đi Thanh Mai trấn. Khổ Vinh, Phượng Tình Bá, Khương Vũ nghe được Chu Phạm muốn về Thanh Mai trấn, bọn hắn cũng là ngồi lên xe ngựa, bởi vì nếu là lưu tại thành nội chờ đợi, Thanh Mai trấn xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng vô pháp kịp thời đổi tới, cho nên bọn hắn đều nghĩ cách Chu Phạm gần một chút. Chỉ là xe ngựa đến Thanh Mai trấn về sau, cũng không có dừng lại, mà là dọc theo Thanh Mai trấn đường phố chính một đường hướng tây, rất nhanh liền theo thôn trấn cửa thành ra ngoài, đến không còn an toàn hoang dã giới hạn, Chu Phạm theo xe ngựa xuống tới, cho tiền xe để xe ngựa rời đi. Hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì? Đằng sau đi theo Chu Phạm Khổ Vinh cả đám trong đầu hiện lên nghi vấn như vậy. Chương 1129. Đuổi chương 1129, đuổi hắn khả năng là đi tìm giết chết Bách Minh Thành hung thủ, nhưng hắn khẳng định biết rõ chúng ta ở phía sau đi theo hắn, hắn đây là. Phượng Tinh Bá có chút kinh nghi bất định nói. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cách đó không xa Chu Phạm thi triển thân pháp chạy, tốc độ cực nhanh, tiếp theo hơi thở liền xuất hiện ở nơi xa. Hắn đây là nghĩ tại hoang dã vung ra chúng ta. Câu nói này Phượng Tinh Bá không có nói ra, chỉ là trong đầu hiện lên, cả người hắn từ trên xe ngựa chạy vội mà ra, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng lắc lư. Phượng gia đám võ giả cũng nhao nhao đuổi theo. Cơ hồ cùng Phượng Tinh Bá không sai biệt lắm trước sau, Khương Vũ cùng Khổ Vinh đều là lập tức hướng Chu Phạm phương hướng đuổi theo. Chu Phạm đi còn không phải xích đạo, bởi vì lui tới châu phủ xích đạo quá nhiều người, hắn lựa chọn ở trong vùng hoang dã chạy như điên, hắn mở ra nhãn thức, nhị thức, ý thức, tận khả năng tránh đi trong hoang dã quái dị. Bằng không, nếu là dừng lại đối phó quái dị, tốc độ kia liền không thể chậm lại. Lấy Phượng Tinh Bá, Khương Vũ, Khổ Vinh ba người cầm đầu ba nhóm người xích sao đuổi tại Chu Phạm đằng sau, hiển nhiên là hạ quyết tâm nhất định muốn nhìn chằm chằm Chu Phạm. Chu Phạm cười khẽ một tiếng, hắn xem chừng người phía sau còn có thể theo kịp, lại là tăng lên tốc độ, hắn vốn chỉ là huyễn ảnh cấp thân pháp, nhưng bây giờ lập tức tăng lên tới huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn, cả người chạy gấp chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Phía sau hắn người sắc mặt khẽ biến, lại là đi theo tăng lên tốc độ, nhưng Vượng Tinh Bá, Khương Vũ, Khổ Vinh ba người có thể đuổi theo, bọn hắn mang tới võ giả bắt đầu có người dần dần tụt lại phía sau. Bất quá bọn hắn ba người cũng không đoái hoài tới thủ hạ có thể hay không đuổi theo, mà là gắt gao nhìn cách đó không xa Chu Phàm. Nếu là thật bị Chu Phàm vứt bỏ, đối bọn hắn đến nói, kia là không thể nào tiếp thu được sự tình, bởi vì bọn hắn biết rõ Chu Phàm tại vứt bỏ bọn hắn về sau rất có thể sẽ tìm giết chết Bách Minh Thành hung thủ. Nếu như bị vứt bỏ cái kia tất cả đều xong. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền qua nửa canh giờ. Nửa canh giờ đuổi trốn, Phượng Tinh Bá ba người riêng phần mình mang tới đám võ giả chỉ còn giải rác mấy người, bởi vì duy trì huyễn ảnh cấp thân pháp nửa canh giờ, đối chân khí hao tổn quá lớn, dù cho có chút võ giả một bên đuổi một bên ăn đan dược bổ sung chân khí, cũng chống đỡ không nổi. Bọn hắn từ lâu rời xa Tiêu Lôi Châu phủ. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu? Phượng Tinh Bá cười lạnh nghĩ, hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị vùng thoát khỏi. Lại có ai có thể thoát khỏi vận mệnh? Khương Vũ thở dài một cái, ngươi làm như vậy chỉ là tốn công vô ích. Khổ Vinh sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc nhìn xem Chu Phàm bóng lưng. Chu Phàm thấy đã qua nửa canh giờ, Phượng Tinh Bá bọn hắn còn đi theo chính mình, hắn khẽ cười một tiếng nghĩ, xem ra muốn cho bọn hắn một điểm áp lực. Chu Phàm tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh. Lần này liền cái bóng mơ hồ đều nhìn không thấy, thân ảnh một cái chớp mắt di chuyển nhanh chóng. Thuấn di cấp thân pháp. Đi theo Chu Phàm sau lưng đám người trông thấy Chu Phàm nháy mắt liền chạy đến kém chút không có cái bóng, bọn hắn đều là đồng tử bỗng nhiên co vào, tốc độ của người này thế mà còn có thể tăng tốc. Hắn tu luyện chính là thân pháp gì? Khổ Vinh sắc mặt biến hóa, chắp tay trước ngực hắn thân thể tản mát ra kim sắc quang mang, cả người hắn tốc độ bỗng nhiên tăng gọn, thình lình vượt qua đám người một mảng lớn, đuổi sát Chu Phàm mà đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Phượng Tinh Ba cắn răng, phía sau lưng của hắn nổi lên, xé rách quần áo, theo trong quần áo mở rộng đi ra chính là hỏa hồng sắc cánh lông vũ. Phượng Tinh Ba cánh mở ra, hắn hóa thành hỏa hồng sắc lưu quang hướng về phía trước bạch tới, cùng Khổ Vinh khoảng cách đang dần dần thu nhỏ. Đây là Phượng gia quyệt nhân tiên phú. Vận mệnh sớm đã thay ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Khương Vũ thở dài, hắn theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, giáng tại hai chân của mình bên trên, cả người hắn tốc độ cũng là lập tức tăng gọn, giống như thi triển thuấn di cấp thân pháp đồng dạng. Đây là chân nguyên mới có thể thúc dụng đặc thù phù lục, nó có thể để cho Khương Vũ sử dụng thần hành thuật. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ ba người hiển nhiên đều đi theo Chu Phàm tốc độ, về phần bọn hắn sau lưng những võ giả kia đều chỉ có thể ngừng lại, không cách nào lại cùng đi theo. Chu Phàm đối với Khổ Vinh ba người có thể đuổi theo tốc độ của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đạo cảnh tu sĩ có thủ đoạn có xa hay không phải võ giả có thể so sánh, tiến vào đạo cảnh tu sĩ sẽ chuẩn bị một chút bảo mệnh hoặc truy sát người khác tốc độ thủ đoạn cũng không tính là quá lạ thường sự tình. Đặc biệt là Khổ Vinh ba người đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Đây hết thể liền tính Chu Phàm không nghĩ tới, Trần Vũ Thạch cũng nhắc nhở qua Chu Phàm. Nhưng Chu Phàm y nguyên không quan tâm, bởi vì hắn chế định dạng này hất ra Khổ Vinh ba người kế hoạch lớn nhất ỷ vào không phải thuấn di cấp thân pháp, mà là long thần huyết khôi phục nhanh chóng chân khí. Ba người đuổi Chu Phàm, thoáng cái ở giữa liền đã qua nửa canh giờ. Bất quá bởi vì Tiêu Lôi Châu phủ to đến kinh người, bọn hắn như cũ tại Tiêu Lôi Châu phủ cảnh nội. Nửa canh giờ hối hả đuổi theo, Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ ba người gần như là song hành hướng phía trước đuổi sau lưng Chu Phàm, nhưng bọn hắn đều là sắc mặt biến xanh xám, bởi vì bọn hắn sắp không chịu được nữa. Bọn hắn thi triển thân pháp, quyệt nhân tiên phú hoặc là thần hành phụ lục, đều cần chân khí trong cơ thể thậm chí chân nguyên trèo trống. Hắn liền không mệt mỏi sao? Liên tính hắn đã tiến vào đạo cảnh, nhưng chân nguyên khẳng định không bằng ta. Tốc độ của hắn vì cái gì không có chậm lại? Khổ Vinh ba người nhìn xem tốc độ không có chút nào trở nên chậm Chu Phàm, trong nội tâm kinh nghi bất định, theo bọn hắn nghĩ, dạng này Chu Phàm quả thực là quái vật, không thể còn tiếp tục như vậy. Khổ Vinh trầm giọng quát, chúng ta nhất định phải để hắn dừng lại. Khổ Vinh lời này là đối Phượng Tinh Bá, Khương Vũ nói, nếu để cho Chu Phàm chạy thoát, đối bọn hắn ba người đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể nói ba người bọn họ hiện tại ngồi tại trên cùng một con thuyền. Phượng Tinh Ba cùng Khương Vũ không nói gì, bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng nói là nói như vậy, nghĩ đối với bọn hắn có đoạn khoảng cách Chu Phàm làm những gì cũng không dễ dàng. Chỉ ít bọn hắn liền tính sử dụng cương khí công kích, chờ cương khí bay đến, Chu Phàm sớm đã chạy đến một chỗ khác, căn bản là vô dụng. Sử dụng trói buộc hình thuật pháp hoặc khí cụ. Khổ Vinh mở miệng nhắc nhở, hắn một bên bảo trì tốc độ một bên thần tốc kết xuất một cái để mắt người hoa hỗn loạn thủ ấn. Đại Phật thủ ấn chậm. Cái này thuật pháp có thể để cho tu sĩ tốc độ biến chậm lại. Cách đó không xa Chu Phàm thân thể lập tức bị một cỗ kim quang bao phủ lại, chỉ là đạo kim quang này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Tinh Ba cùng Khương Vũ cũng là riêng phần mình thi triển một cái thuật pháp nhằm vào Chu Phàm, nhưng bọn hắn thi triển thuật pháp vẫn không có bất kỳ tác dụng. Ba người đều là kinh sợ. Vì cái gì bọn hắn thuật pháp không có hiệu quả? Bọn hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, Chu Phàm không phải trước thời hạn liền thi triển có thể chống cự thuật pháp công kích phòng ngự thuật pháp liền là đeo trên người phòng ngự thuật pháp công kích khí cụ. Vô luận là chống cự thuật pháp công kích phòng ngự thuật pháp vẫn là phòng ngự thuật pháp công kích khí cụ mặc dù hi hữu, nhưng cũng là có thể học được hoặc tìm được đồ vật. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm còn chuẩn bị vật như vậy, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, đây hết thảy cũng là vì bức bỏ bọn hắn. Chương 1130. Mất dấu chương 1130, mất dấu Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ ba người sắc mặt biến rất khó nhìn. Hữu tâm tính vô tâm, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cách Khai Châu phủ thẳng đến Hoang Dã, tại chuẩn bị phương diện đương nhiên vô pháp so ra mà vượt Chu Phàm. Ba người dần dần cảm thấy mỏi mệt, không thể không chậm lại tốc độ. Nhưng bọn hắn một chậm lại tốc độ, Chu Phàm chẳng mấy chốc sẽ chạy vô ảnh. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ lấy, không cho Chu Phàm chạy ra bọn hắn ánh mắt bên ngoài. Nhưng ý chí lại kiên định, ba người chân nguyên cũng không đủ chèo chống dạng này cường độ truy tung. Ba người bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng dừng bước, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thở hồng hộc nhìn xem Chu Phàm biến mất tại trước mắt của bọn hắn đem Chu Phàm cho mất dấu. Hắn chân khí vì cái gì như thế hùng hậu? Phượng Tinh Ba thanh âm khàn khàn hỏi. Trên người hắn bổ sung chân nguyên đan dược đều sử dụng hết, mới không thể không từ bỏ. Hắn lần thứ nhất cảm giác nguyên lai đổi người là mệt như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu bổ sung chân khí chân nguyên đan dược. Khổ Vinh ngồi xếp bằng xuống vận công nếm thử mau chóng khôi phục thể nội hao hết chân nguyên. Vô luận bước kế tiếp muốn làm gì, khôi phục chân nguyên mới có thể đi làm. Phượng Tinh Bá, Thương Vũ cũng là tỉnh ngộ lại đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Ba người một bên vận chuyển tâm pháp, một bên đang suy nghĩ Chu Phàm đến tột cùng sẽ tới đi đâu. Hắn sẽ tới đi đâu? Thương Vũ mở miệng nói. Hắn muốn nghe xem Phượng Tinh Bá cùng Khổ Vinh sẽ như thế nào nói. Chúng ta đã đến cực hạn, hắn cũng rất có thể không sai biệt lắm, nhưng hắn có ý vung ra chúng ta, chắc chắn sẽ không đem chúng ta hương cái kia giết chết Bách Minh thành hung thủ chỗ nước mang, ai biết hắn sẽ đi chỗ nào. Phượng Tinh Bá lạnh giọng nói. Thương Vũ khẽ nhíu mày, hắn liếc một cái Khổ Vinh. Nhưng Khổ Vinh trầm mặc không nói, chỉ là nhắm mắt vận công khôi phục chân nguyên. Quan hệ của ba người cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là bởi vì Chu Phàm, bằng không bọn hắn khẳng định không ngồi tới cùng đi, hiện tại cũng lẫn nhau đề phòng. Chu Phàm xác nhận đã bỏ rơi Khổ Vinh ba người về sau, hắn mới tại một bụi cỏ sườn núi bên trên dừng lại. Tiểu Hắc Long liền theo trong ngực của hắn chui ra. Tại vừa rồi như vậy cấp tốc tình huống dưới, Tiểu Hắc Long một mực tránh trong ngực hắn, bằng không Tiểu Hắc Long có thể theo không kịp tốc độ của hắn. Chu Phàm thay Tiểu Hắc Long giải trừ thần ẩn trạng thái, đồng thời lấy ra thịt khô đưa cho Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long ăn như gió cuốn. Chu Phàm thì là ngồi xuống khôi phục lên tiêu hao chân khí, cho dù hắn chân khí hùng hậu lại có Long thần huyết khôi phục nhanh chóng, nhưng như thế cực hạn chạy, hắn chân khí vẫn là tổn hao không ít, ngồi xuống vận công có thể càng nhanh khôi phục lại. Chỉ là một lát thời gian, Chu Phàm chân khí liền khôi phục chín thành, hắn cười đứng lên, dùng tay méo méo trên ngón tay thanh ngọc chiếc nhẫn. Đây là hắn trước đó được đến tuyệt thuật nhẫn. Nếu không có tuyệt thuật nhẫn thay hắn chặn Khổ Vinh ba người phóng ra ở trên người hắn thuật pháp, hắn khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy vứt bỏ Khổ Vinh ba người. Đương nhiên tuyệt thuật nhẫn chỉ đối hóa nguyên cảnh cấp bậc thuật pháp hữu hiệu, nếu là ba người bọn họ sử dụng cao cấp hơn một chút thuật pháp, cái kia Chu Phàm chỉ có thể dùng những biện pháp khác đi ứng đối. Tiểu Hắc Long sau khi ăn xong, Chu Phàm lại đem thần ấn thất cước trùng thả lại thân thể nàng bên trong, mang theo Tiểu Hắc Long hắn lại bắt đầu thi triển thuấn di cấp thân pháp vòng quanh trước đó con đường, hướng Thanh Mai trấn phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn nhất định phải nhanh. Bằng không Khổ Vinh ba người liền tính nhìn không thấu ý đồ của hắn, cũng sẽ từ bỏ mà lựa chọn về châu phủ nghĩ biện pháp. Hắn sở dĩ lúc bắt đầu chỉ dùng huyễn ảnh cấp thân pháp, chính là vì tận khả năng mang theo Khổ Vinh ba người rời xa Thanh Mai trấn. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền tính Khổ Vinh ba người lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn, cũng vô pháp giống như hắn như vậy phi tốc chạy về Thanh Mai trấn. Dù sao Khổ Vinh ba người đang truy đuổi hắn quá trình bên trong, chân khí tiêu hao, khí cụ đan dược tiêu hao cũng sẽ không quá thấp. Nghĩ giống như trước đó đuổi hắn như vậy tốc độ trở lại Thanh Mai trấn, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Mà hắn trở về tốc độ vẫn là y nguyên nhanh như vậy, cái này tích lũy đi ra trên lệnh thời gian hẳn là đầy đủ hắn đem sự tình xử lý xong. Đương nhiên Khổ Vinh ba người phát giác hắn ý đồ thời gian càng trễ, hắn kế hoạch liền càng có căn đoan. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là tập trung ý chí, tiếp tục gấp rút lên đường. Hơi hơi khôi phục về sau, Khổ Vinh trước đứng lên. "Hòa thượng, người muốn đi đâu?" Phượng Tinh Bá nhàn nhạt hỏi, hắn đứng lên. Thương Vũ cũng đồng dạng đứng lên. Ba người bầu không khí biến có chút cổ quái. "A Di Đà Phật, hiện tại Chu thí chủ cũng không biết đi tới chỗ nào, tiểu tăng đề nghị ba người chúng ta vẫn là tách ra tìm khắp tứ phía một cái tốt, nếu là tìm được Chu thí chủ, chúng ta có thể lẫn nhau phát tín hiệu liên hệ, bằng không lấy Chu thí chủ thân pháp, một người muốn đem hắn ngăn lại thế nhưng là rất khó khăn sự tình." Khổ Vinh sắc mặt bình tĩnh nói, rất có đạo lý. Phượng Tinh Ba nói, tay hắn một ngón tay chỉ đông nam phương hướng, vậy ta đi bên kia. Khương thí chủ đâu? Khổ Vinh hỏi. Ta đi bên này. Khương Vũ chỉ vào phía tây phương hướng nói. Như thế ta liền đi cái phương hướng này tốt. Khổ Vinh chỉ vào phía nam nói, chúng ta lấy nửa nén hương thời gian làm hạn định, vô luận có thể hay không tìm được Chu thí chủ, đều về tới đây đến thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào. Gian nan như vậy thời gian, chúng ta nên vứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực. Hoa thượng nói rất có đạo lý. Phượng Tinh Ba gật đầu đồng ý nói. Đoàn kết mới có thể rút ngắn cùng Chu Phàm khoảng cách. Thương Vũ cũng là như thế nói. Ba người đều là hướng về riêng phần mình chỉ định phương hướng chạy đi. Khổ Vinh chạy về phía chính là phía nam, nhưng hắn quay đầu phát hiện không thấy Phượng Tinh Bá cùng Thương Vũ thân ảnh về sau, hắn lập tức thi triển thân pháp đổi thành phương hướng tây bắc, hướng về phương hướng tây bắc chạy gấp. Chỉ là rất nhanh Khổ Vinh chạy không có một hồi, hắn lại dừng bước, thản nhiên nói, xuất hiện đi. Phượng Tinh Bá theo một cây đại thụ bên trong lộ ra thân ảnh, hắn cười nói, hòa thượng, ngươi làm sao cải biến phương hướng? Thương Vũ theo một chỗ cây cối bên trong dạo bước mà ra, hắn nghiêm mặt nói, không nghĩ tới hòa thượng cũng sẽ nói dối. A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng không hề nói dối, tiểu tăng trước kia là đi phương nam, nhưng về sau cải biến phương hướng, cái này không thể tính nói dối. Khổ Vinh chắp tay trước ngực, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, chỉ là hai vị thí chủ tại sao muốn vụng trộm đi theo tiểu tăng, đây chính là tiểu nhân hành vi. Đại lộ chỉ lên trời, đều đi một bên, ta thích đi cái phương hướng này, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Phượng Tinh Bá hở hững nói, vận mệnh để ta chọn lựa cái phương hướng này. Thương Vũ thở dài nói, nó nói vận mệnh của ta sẽ tại cái phương hướng này xuất hiện chuyển hướng, hòa thượng ngươi hiểu lầm. Như thế nói đến là tiểu tăng lòng tiểu nhân, hai vị kia tự tiện chính là. Khổ Vinh đứng không tiếp tục động. Phượng Tinh Ba cùng Khương Vũ cũng không hề động. Khổ Vinh đi một bước, hai người bọn họ cũng cùng đi theo một bước. Như thế rằng qua một hồi lâu, Khổ Vinh âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi muốn như thế nào? Nếu là chỉ có Phượng Tinh Ba hoặc Khương Vũ một người, Khổ Vinh khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ thử một chút đem một người đuổi đi, nhưng có hai người tại, hắn một người muốn ra tay đuổi đi hai người, cái này độ khó rất lớn. Không muốn như thế nào? Phượng Tinh Bá cười cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy đi một mình quá nhàm chán, cho nên liền muốn cùng Hòa Thượng cùng đi. Kéo dài thời gian đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, vận mệnh biến hóa thế nhưng là sẽ rất nhanh, Hòa Thượng, ngươi vẫn là nhanh chóng làm quyết định đi. Khương Vũ yếu đất nói. Chương 1131. Quên đi quần lại chương 1131, quên đi quần lại làm cái gì quyết định? Khổ Vinh lạnh mặt nói, chẳng lẽ cho rằng đi theo ta liền có thể tìm được Chu Phàm sao? Nếu là ta có bực này bản sự, liền sẽ không đem hắn mất dấu. Đi theo ngươi có thể hay không tìm được Chu Phàm, ta không biết. Phượng Tinh Ba lắc đầu nói, nhưng nếu là không đi theo ngươi, khẳng định tìm không thấy Chu Phàm. Ba người chúng ta rằng có ở đây, sẽ chỉ tiện nghi Chu Phàm, Hòa Thượng chúng ta đến nhanh một chút, bằng không chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Hai người chúng ta đều biết ngươi biết Chu Phàm ở nơi nào, ngươi cảm thấy hai người chúng ta sẽ để cho ngươi vùng ra chúng ta đuổi theo Chu Phàm sao? Phượng Tinh Bá liên tiếp lời nói đến mức Khổ Vinh sắc mặt âm tình bất định, Khương Vũ không nói gì, chỉ là nhìn xem Khổ Vinh, hiển nhiên Phượng Tinh Bá nói liền là hắn suy nghĩ. Các ngươi vì cái gì nhận định ta biết Chu Phàm hạ lạc? Khổ Vinh chau mày hỏi. Bởi vì chúng ta hai người cũng không biết, mà ngươi vừa rồi vội vã rời đi, cho là chúng ta không nhìn ra được sao? Phượng Tinh Bá cười lạnh nói, đều loại thời điểm này, chúng ta một cái cơ hội cũng không nguyện ý bỏ qua, liền tính ngươi đoán sai, chúng ta tối đa cùng một chỗ sai. A Di Đà Phật. Khổ Vinh thở dài, hắn biểu hiện được quá gấp, nhưng ở có suy đoán như vậy về sau, hắn làm sao có thể không sốt rồi đâu? Ta hoài nghi Chu Phàm đang đuổi về Tiêu Lôi Châu phủ. Khổ Vinh trầm giọng nói, hắn là cố ý đem chúng ta dẫn rời Châu phủ, bằng không vì cái gì ngay từ đầu không thi triển loại kia cực nhanh thân pháp? Vừa rồi hắn một đường đuổi, chỉ muốn đuổi kịp Chu Phàm, căn bản không kịp nghĩ nhiều, hiện tại tỉnh táo lại, liền suy nghĩ ra rất nhiều khác biệt sự tình. Chẳng lẽ hung thủ kia còn trốn ở Châu phủ? Phượng Tình Bán nao nao hỏi. Không biết, nhưng hắn đem chúng ta dẫn tới nơi này đến, khẳng định có rất lớn nhu đồ. Khổ Vinh nói xong cũng thi triển thân pháp hướng Tiêu Lôi Châu phủ phương hướng tiến đến. Khương Vũ cùng Phượng Tinh Bá đội vàng đuổi theo Khổ Vinh tốc độ. Bọn hắn cảm thấy Khổ Vinh nói rất có đạo lý, Chu Phàm khả năng về Châu phủ. Nhưng bọn hắn tình huống rất tồi tệ, vị trí quá xa, liền tính có thể truyền lại tin tức, bọn hắn không thể quay về, lại có thể lên bao lớn tác dụng. Chu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn bèn bèn mất một canh giờ không đến thời gian liền thấy quay trùng quanh Thanh Mai trấn tường thành. Hắn nhìn thấy tường thành nháy mắt liền bắt đầu bị trang phục, cũng lấy ra một tấm lộ dẫn. Cái này lộ dẫn là giả tạo, nhưng là Trần Vũ Thạch chuẩn bị cho Chu Phàm, là nghi Loan Ti phủ vì không làm cho chú ý bí mật vào thành đạo cụ, tại Thanh Mai trấn cửa thành. Dạng này lộ dẫn chính là chân thật đáng tin. Chu Phàm đi tới, kiên nhẫn đẩy một hồi đội, đưa ra lộ dẫn, cũng thuận lợi thông qua cửa thành phủ trận kiểm tra. Thông qua thôn trấn đại môn về sau, Chu Phàm chậm rãi hướng về thôn trấn đi đến, sau đó ngoặt vào trong một ngõ hẻm. Thời gian dài như vậy đi qua, nghi Loan Ti phủ lưu tại Thanh Mai trấn nhãn tuyến vẫn phải có, nhưng đã không có trước đó nhiều như vậy. Chu Phàm vị trí hiện tại khoảng cách thi thể phát hiện hiện trường có một đoạn khoảng cách rất xa, cái này ngõ hẻm hắn đã nhìn qua, cũng không có nhãn tuyến tồn tại. Hắn cũng minh bạch không có khả năng giấu giếm được tất cả con mắt, chỉ là hy vọng tận lực trì hoãn phát hiện hắn tồn tại. Hắn tại gần trở lại Thanh Mai trấn trước đó đã thông qua tin tức phủ thông chi Trần Vũ Thạch, nhưng Trần Vũ Thạch mọi cử động bị giám thị, Trần Vũ Thạch muốn giấu giếm được viên ác những người này tới Thanh Mai trấn giúp hắn cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho nên Chu Phàm quyết định chính mình trước hành động. Hắn cùng Trần Vũ Thạch suy đoán qua Bách Minh Thành hiện tại trạng thái, Bách Minh Thành từ bỏ nhục thân của mình, Bách Minh Thành hiện tại rất có thể ở vào một loại trạng thái hư nhược. Liên tính bọn hắn nghĩ sai, Bách Minh Thành thực lực cũng không có hao tổn bao nhiêu, Chu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì nơi này là Thanh Mai trấn, là Tiêu Lôi Châu phủ quản hạt địa vực, Bách Minh Thành không dám cùng hắn ở đây chiến đấu quá lâu, một khi mở rộng chiến đấu, Nghi Loan Ti phủ võ giả các tu sĩ khẳng định sẽ nhanh chóng hướng bên này dựa sát vào. Đến lúc đó hắn lại lộ thân phận ra, tiếp nhận trận chiến đấu này quyền chỉ huy, liền tính không thắng được Bách Minh Thành, nhưng chỉ cần trèo chống đến Trần Vũ Thạch đến giúp đỡ, tất cả liền đã trở thành kết cục đã định. Chu Phàm tâm tư chuyển động, xác nhận kế hoạch của mình không có bất kỳ cái gì sơ hở chỗ, hắn lấy ra hình tròn sắc hắc trùng, lại lấy ra chứa thi thịt cái hộp. Chu Phàm mở hộp ra, đem tìm hồn hắc hoa trùng đặt ở thi thịt. Tìm hồn hắc hoa trùng cũng không phải là sống sinh linh, mà là một loại khí cụ, nhưng cái này côn trùng khí cụ giống như sống lại đồng dạng, nó há miệng thôn phệ thi thịt. Theo thôn phệ thi thịt, tìm hồn hắc hoa trùng nửa vòng tròn cánh đen mở ra, thân thể của nó tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Tìm hồn hắc hoa trùng ăn đến rất nhanh, nó rất nhanh liền ăn sạch thi thịt, dương cánh hướng về ngõ hẻm chỗ sâu bay đi, nó giống như bay ở không trung một đóa quang hoa. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, tìm hồn hắc hoa trùng bay lên đại biểu cho Bách Minh Thành quả nhân ở đây. Chu Phàm một bên hướng tìm hồn hắc hoa trùng đuổi theo, một bên đem trên mặt nạ ra người xé xuống. Tìm hồn hắc hoa trùng mang theo Chu Phàm rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh liền có nghi Loan Ti bố trí tại Thanh Mai trấn thám tử phát hiện Chu Phàm, bọn hắn nao nao, không rõ vì cái gì Chu Phàm lại ở chỗ này. Bởi vì bọn hắn nghe được tin tức là Chu Phàm rời đi châu phủ. Tất cả đi theo ta. Chu Phàm lấy ra nghi Loan Ti phủ đặt chế lệnh bài trầm giọng nói. Đám thám tử do dự một chút vẫn là đi theo Chu Phàm sau lưng, đồng thời bọn hắn lập tức hướng Ti phủ truyền lại tin tức. Chu Phàm mang theo một đám thám tử đi theo tìm hồn hắc hoa trùng, rất nhanh liền đến. Mai gia đại trạch. Mắt thấy tìm hồn hắc hoa trùng muốn bay tiến đại trạch bên trong, Chu Phàm một tay kết ấn, thủ ấn bên trong có một đạo bạch sắc quang mang rơi vào tìm hồn hắc hoa trùng bên trong, tìm hồn hắc hoa trùng đứng tại không trung. Chu Phàm không nghĩ tới Bách Minh Thành sẽ trốn ở Mai gia đại trạch bên trong, hắn ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên hạ lệnh, để lưu tại trên trấn Ti phủ tất cả nhân thủ tới, xua đuổi bốn phía người không có phận sự, thông chi Ti phủ, hung thủ ngay tại Mai Gia Đại Trạch bên trong. Hung thủ trốn ở Mai Gia Đại Trạch bên trong. Nghi Loan Ti đám võ giả sắc mặt biến hóa, lập tức tản ra, vòng quanh Mai Gia Đại Trạch chạy, đem Mai Gia Đại Trạch vây quanh đồng thời, còn đem tin tức truyền trở về. Chu Phàm thấy Nghi Loan Ti đám võ giả đã mở rộng hành động, hắn một tay một điểm tìm hồn hắc hoa trùng, tìm hồn hắc hoa trùng lần nữa khôi phục động tác, hướng về Mai Gia Đại Trạch bay nào mà đi. Chu Phàm chỉ là nhảy lên, liền theo tìm hồn hắc hoa trùng vượt qua tường vây tiến vào tòa nhà bên trong. Mà Châu Thành bên ngoài, Trần Vũ Thạch đang ngồi một cỗ xe ngựa màu đen chạy đến, hắn khi lấy được Chu Phàm gửi tới tin tức về sau, liền nghĩ cách tránh đi chú ý hắn ánh mắt, rời khai Châu Thành, ngồi xe ngựa hướng Thanh Mai trấn mà đến, hy vọng có thể theo kịp. Trần Vũ Thạch thầm nghĩ, hắn hướng ra ngoài kêu một tiếng, dừng xe. Ra Châu Thành, đương nhiên không thể như thế lề mà lề mề, hắn muốn xuống xe thi triển thân pháp chạy tới, về phần trên đường sẽ tao ngộ đội tuần tra, tối đa liền là lãng phí một chút xíu thời gian. Chỉ là xe ngựa cũng không có dừng lại, mà là một mực hướng phía trước. Bên ngoài tĩnh lặng không tiếng động. Trần Vũ Thạch hai hàng lông mày chau lên, hắn thở dài, sau đó thể nội chân nguyên hóa thành chân khí tản ra. Cạch cạch cạch. Xe ngựa tứ tán. Chương 1132. Bánh răng chương 1132, bánh răng tìm hồn hắc hoa trùng dương cánh hướng về đại sảnh bay đi. Chu Phàm rơi xuống đất mấy mắt, hắn thân thể liền bị chân khí bao trùm, hắn cảnh giác dò xét bốn phía. Tòa nhà bên ngoài phát sinh sự tình rất có thể đã bị Bách Minh Thành biết rõ, hắn không thể không đề phòng. Tìm hồn hắc hoa trùng bay vào đại sảnh, tại trong sảnh đông nam góc tường xoay quanh, chỉ là đông nam góc tường cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Phàm không có tùy tiện tới gần, hắn chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, rút ra đao dị bổ ra ngoài. Mười đạo khoái đao cương tật chém mà ra, đem đông nam góc tường triệt để bao phủ lại. Mắt thấy liền phải đem đông nam góc tường chém thành 7-8-8. Lúc này đông nam góc tường truyền đến thở dài một tiếng, một đầu đen kịt bàn tay đưa ra ngoài, mười đạo khoái đao cương bị kỳ dị lực lượng lơ lửng, sau đó tại không trung tiêu tán. U ám đông nam góc tường, có một thân ảnh nổi lên, người này thân thể ngắn nhỏ, nhưng tứ chi khác hẳn với thường nhân lớn, cái này khiến hắn khoảng chừng cao 7 thước. Ngươi vì cái gì biết rõ ta ở đây? Cao lớn thân ảnh phát ra thanh âm trầm thấp tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cao lớn thân ảnh động tác cũng không có dừng lại, thanh âm hắn phát ra thời điểm, cả người hướng về Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm thân thể biến mất tại nguyên chỗ, đến cao lớn thân ảnh sau lưng, hắn lại là một đao bổ ra. Vô số kim sắc nát vũ theo đao dị bay vụt, huy hoàng sán lạn phi vũ đem cao lớn thân ảnh hoàn toàn bao trùm. Ken 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 kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Bộ phận kim sắc nát vũ bắn tung tóe xuyên qua nóc nhà, đem đỉnh ngói đâm xuyên. U ám đại sảnh bụi mù bay múa thời điểm, cũng biến thành sáng lên. Chu Phàm đã thuấn di đến bên tường, khép mắt nhìn xem đón đỡ hắn một chiều cao lớn thân ảnh. Cái này căn bản liền không thể nói là người, toàn thân hắn từ màu đen lớn nhỏ không đều bánh răng tạo thành, hắn tứ chi, thân thể, diện mạo đều là màu đen bánh răng, duy chỉ có một đôi đồng tử không phải bánh răng, đồng tử phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Khôi lỗi sao? Chu Phàm ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, Bách Minh Thành, ngươi trở thành bộ dạng này. Những thứ này khắc rõ phủ văn bánh răng rất cứng rắn, liền xem như đâm xuyên lực kinh người vũ đao cường cũng chỉ là ở trong đó lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Bách Minh Thành, bánh răng người một đôi mắt đỏ nhìn xem Chu Phàm lạnh giọng nói, xem ra ngươi có thể tìm tới nơi này đến không phải tìm vận may, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi. Xuy xuy xuy, vô số bánh răng theo hắn thân thể bắn ra. Cả tòa nhà lớn đều bị bánh răng xung kích đến đổ sụp xuống dưới. Tòa nhà bên ngoài đám võ giả đều là sợ hãi kêu lấy hoặc huy sái binh khí ngăn cản bánh răng hoặc đội vàng lui lại né tránh. Chu Phàm thân ảnh đã sớm bị vô số bánh răng thôn phệ, những thứ này bánh răng biên giới còn biết gậy bắn ra lưới đao. Bánh răng hô hô rít gào kêu bay múa mà quay về, lại lần nữa hợp thành bánh răng người. Tất cả đều kết thúc. Bánh răng người nhìn xem đã thành phế tích Mai Gia Đại Trạch, hắn có chút cảm khái nói, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Bách Minh Thành, mà là một cái chính công quái vật. Đúng nha, tất cả đều kết thúc. Chu Phàm thanh âm sau lưng bánh răng người hiện lên. Bánh răng người giật mình, hắn nhưng là biết mình bánh răng lực công kích mạnh bao nhiêu, nhưng cái này Nghi Loan Ti phủ tranh đấu người vì cái gì còn chưa chết. Nhưng những thứ này hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể bánh răng di động tới tại sau lưng của hắn tầng tầng được ra. Một đạo lượn lờ đen thui lôi hồ đao cương bổ ra, chém nát mấy cái bánh răng, bổ đến bánh răng người bay ngược mà ra, nện xuống đất. Hắn phi tốc từ dưới đất bật lên, mặt lộ kinh hãi nói, chân nguyên đao cương. Nếu không phải đơn thuần từ chân nguyên tạo thành đao cương, không có uy lực như vậy, nhưng người này điên rồi sao? Trong chiến đấu thế mà sử dụng chân nguyên đến thôi động đao cương, không có chân nguyên hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào làm? Chu Phàm trực tiếp dùng hành động trả lời bánh răng người, hắn thân thể hướng phía bánh răng người thuấn di mà đến, lại là một đạo đao cương theo đao dị thoát ly mà ra. Đao cương phát ra nhàn nhạt lạnh lam sắc hỏa diễm, nhưng phụ cận hơi nước bị cấp tốc bốc hơi, nhiệt độ không có căn cứ lên cao rất nhiều độ. Đây cũng là chân nguyên đao cương, bánh răng người sắc mặt đại biến, khoảng cách gần như thế, hắn không kịp né tránh, đưa tay trái ra ngăn cản. Xuy, bánh răng người toàn bộ tay trái bánh răng lập tức nghiền nát, cả người hắn cũng bị xung kích đến bắn ngược mà ra, đập sập một bức tường. Hắn lập tức lại theo phế tường trô đứng lên, thân thể bánh răng không ngừng đi phía trái tay Nazi mà đi, tay trái của hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Bánh răng người có chút sợ hãi nhìn chăm chú lên Chu Phàm, hắn bánh răng thân thể được không dễ, cũng không biết phi đi hắn bao nhiêu tâm tư, nhưng ở chân nguyên đao cương uy lực phía dưới, vẫn là không chịu nổi một kích. Người này đến tuột cùng còn có thể phát ra bao nhiêu đạo dạng này chân nguyên đao cương? Bánh răng người tâm tư chuyển động đồng thời, biết mình không có khả năng giết chết trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi, hắn nhanh chóng đưa tay theo bánh răng trong thân thể lấy ra một viên hạt châu màu đen, sau đó lập tức bóp nát, màu đen khói mù theo hạt châu tràn ra. Hắn biến thành loại này quỷ bộ dáng, liền vô pháp giống như nhân loại như thế thi pháp, cho nên tại hắn vẫn là người trước đó, liền vì thế làm qua chuẩn bị. Cái này hạt châu màu đen đúng là hắn trong đó một cái chuẩn bị thủ đoạn. Hạt châu này tán phát khói mù có thể cấp tốc đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Chỉ là tại hắn bóp nát hạt châu màu đen lúc, Chu Phàm cũng cấp tốc hành động, hắn thuấn di đến bánh răng người chỗ gần, to lớn đức tự đao tật chém mà ra. Bánh răng người vung vẩy hai tay, mười mấy màu đen bánh răng xoay tròn lấy hướng Chu Phàm đánh tới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thoát đi. Nhưng đức tự đao tản mát ra hào quang màu xám, hóa thành sán lạ nóng ánh đao mang, nghiền nát cái kia lượn vòng mà đến mười mấy màu đen bánh răng. Đao mang theo bánh răng người nơi bả vai sẽ qua, đem bờ vai của hắn ngay tiếp theo đầu chém chéo xuống. Đầu tại không trung bay múa, trong miệng của hắn phát ra gầm lên giận dữ, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho đầu lâu của mình ném xuống đất. Chu Phàm lại là cự đao vung lên, đem những cái kia lượn lờ bánh răng người nửa người dưới khói mù thổi tan. Hắn làm xong những thứ này mới cảnh giác nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất bánh răng người đầu. Xác nhận bánh răng người đầu tựa hồ cũng vô pháp lại làm cái gì, Chu Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia đao là còn không có thành thục đạo thức duy nhất. Ta thật sự là ngu xuẩn, ta hẳn là sớm chút rời đi mới đúng, tại sao muốn lưu tại nơi này? Bánh răng đang không ngừng chuyển động, hắn phát ra ảo não thanh âm. Đây là có chuyện gì? Viên ác thanh âm tại Chu Phàm sau lưng vang lên. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn quay người nhìn xem Viên ác, khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ là Viên ác tới trước đến nơi đây, Trần Vũ thạch đầu. Nghi Loan Ti phủ đám võ giả cũng vây quanh, đồng thời xua tan ý đồ tới quan sát lớn mật võ giả. Chiến đấu giới hạn tại vứt bỏ không ai mai ra đại trạch, lại tại Chu Phàm cường thế công kích phía dưới, bánh răng người căn bản là không có thể làm ra cái gì hữu lực chống cự, cho nên trận chiến này cũng không có người tử vong, chỉ có mấy cái võ giả vô ý bị bánh răng quẹt vào, bị thương. Đại nhân, ta bắt được Bách Minh Thành một án chủ mưu. Chu Phàm bình tĩnh chắp tay hành lễ nói, hắn muốn trước đem công lao chứng thực xuống tới lại nói. Ngươi là nói cái này bánh răng quái gì sao? Viên ác khinh thường cười lạnh nói, dở trò dối trá. Viên ác thân thể lắc lư, hắn chớp mắt liền đến bánh răng đầu phía dưới, nhìn cũng không nhìn một cước hướng bánh răng đầu đạp xuống đi, sử dụng chân nguyên một cước nhanh như tuyệt luân, như lôi đỉnh bạc quân. Chương 1133. Xuất đao chương 1133, xuất đao Viên ác dầm hướng bánh răng đầu chân nhanh, nhưng bổ về phía đầu hắn lăng lệ lưỡi đao cũng không chậm. Viên ác sắc mặt biến hóa, nếu là hắn dẫm hướng bánh răng đầu, cái kia đao khả năng sẽ đem đầu hắn bổ ra. Gần như bản năng, Viên ác thân thể hướng bên trái nhoáng một cái, tránh đi một đao kia. Hắn cước này trung pin là không có đạp xuống đi. Viên ác ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem vừa rồi hướng hắn bổ ra một đao Chu Phàm, trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta? Vây quanh chỗ này võ giả đều là kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm không khỏi quá lớn gan, lại dám ra tay với Trinh Đông sứ. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, Viên ác đại nhân nói bừa, ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Ngươi cho rằng người ở chỗ này con mắt đều mù sao? Viên ác cười lạnh nói, muốn thử mưu đồ hại tứ trinh sứ, ta là bổ một đao, nhưng không phải muốn giết đại nhân, chỉ là vì không cho đại nhân hư hao chứng cứ trọng yếu. Chu Phàm bình tĩnh ngắt lời nói, đại nhân không phải giống như ta suy nghĩ như thế tránh ra sao? Đao của ta thế nhưng là liên đại nhân một sợi tóc cũng chưa đụng được. Cưỡng từ đoạt lý. Viên ác mặt lộ tức giận nói, ta nếu là không để cho mở, đại nhân nếu là không để cho mở, đao của ta đương nhiên cũng không dám bổ xuống, nếu không ta đây không phải tìm chết sao? Chu Phàm lắc đầu lần nữa ngắt lời nói, ở đây vây xem đám võ giả đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý, Viên ác không tách ra, Chu Phàm cũng không có khả năng thật dám giết Viên ác. Nói cho cùng vẫn là Viên ác sợ. Viên ác tức giận đến toàn thân phát run, tại loại này tình huống dưới, hắn không phải sợ, mà là tại dưới tình huống đó ai dám lấy chính mình tính mệnh đi đánh cược. Ngược lại là đại nhân, làm sao gấp gáp như vậy hủy hoại chứng cứ? Chu Phàm nói sang chuyện khác, là đại nhân có cái gì tư tâm vẫn là đại nhân cùng cái này án chủ mưu có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nghi Loan Ti đám võ giả đều là sắc mặt run lên, nhìn về phía Viên ác. Miệng lưỡi bén nhọn. Viên ác cười nhạo nói, ngươi tùy tiện tìm một cái bánh răng quái dị liền nói là Bách Minh Thành một án chân hung, lừa gạt ai đây? Ta là không quen nhìn ngươi loại này dở trò dối trá hành vi. Viên ác kỳ thật đã đến một hồi lâu, mơ hồ biết rõ là chuyện gì, chính là bởi vì biết rõ là thế nào một chuyện, cho nên hắn mới muốn đem bánh răng đầu hủy đi. Bánh răng đầu một hủy đi, vậy ai cũng nói không rõ vụ án này là chuyện gì xảy ra, Trinh bác sứ trước đại Phật tự liền còn có cơ hội, mà không phải sẽ rơi vào thư viện cái này một phái hệ trong tay. Chứng cứ là thật là giả, cũng nên nghiệm chứng qua mới biết được. Đại nhân như thế nôn nôn nóng nóng nghĩ hư hao chứng cứ hành vi lại sẽ khiến người hoài nghi. Chu Phàm vẫn là không mặn không nhạt nói. Chu Phàm lại liếc qua bánh răng người đầu, đương nhiên Viên ác xuất hiện về sau, bánh răng người liền rốt cuộc không nói gì. Nhưng bánh răng người đồng tử y nguyên phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hắn không nói lời nào khả năng là cảm thấy không có hy vọng mà dẫn đến. Viên ác sắc mặt trầm xuống, nhưng Chu Phàm đều nói như vậy, nếu là hắn lại ra tay, cũng không phải là lô mãng có thể giải thích, khó tránh khỏi sẽ rơi người đầu để câu chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ Thạch từ bên ngoài đi và hỏi. Nhìn thấy Trần Vũ Thạch đến, Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó chỉ cần bánh răng người mở miệng, cái kia tất cả liền định xuống tới. Viên ác trong lòng tiếc nuối thở dài, Trần Vũ Thạch không đến, hắn có lẽ còn có thể làm những gì, hiện tại Trần Vũ Thạch đến, hắn không có khả năng lại làm ra nhằm vào Chu Phàm sự tình. Chu Phàm đem sự tình đơn giản nói cho Trần Vũ Thạch, đương nhiên không có tận lực nâng Viên ác muốn hủy đi bánh răng người đầu một chuyện, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa, khó mà đối Viên ác làm thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng Viên ác dạng này hành vi, Chu Phàm xem như nhớ kỹ. Hơn nữa Viên ác cho hắn lên sinh động bài học, tại ngoại địch trước mặt, Nghi Loan Ti hay là có thể đoàn kết nhất trí, nhưng ở liên quan đến Ti phủ phe phái quyền lực thời điểm, có ít người thế nhưng là không từ thủ đoạn, cái gì cũng có thể làm phải đi ra. Viên ác đại nhân, tất nhiên Chu Phàm bắt được Bách Minh Thành một án nghi phạm, vậy trước hết đem nghi phạm nâng về ti phụ thật tốt thẩm tra một phen, ngươi xem coi thế nào? Trần Vũ Thạch dùng thương lượng giọng nói nói. Trần Vũ Thạch suy đoán cái này bánh răng người liền là Bách Minh Thành, nhưng bây giờ không có chứng thực trước đó, Trần Vũ Thạch liền không có nói bánh răng người là Bách Minh Thành. Ta không có ý kiến. Viên ác thản nhiên nói, hắn cũng nói không nên lời bất luận cái gì lý do để phản đối. Được đến Viên ác gật đầu đồng ý, Trần Vũ Thạch liền hạ lệnh ở đây phủ sư đám võ giả dọn dẹp chiến trường. Bánh răng người đầu cùng nó bánh răng thân thể tách ra bỏ vào nghi loan ti phủ theo trên trấn đội tuần tra mượn tới đặc chế phủ văn lồng giam bên trong. Sau đó Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch tự mình vận chuyển bánh răng người đầu hướng Châu Thành tiến đến. Về phần Viên ác đã sớm lấy cớ có việc đi đầu một bước rời đi. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch cưỡi ngựa, không có vội vã thẩm vấn bánh răng người đầu, bọn hắn muốn về nghi loan ti mới thẩm vấn. Rời đi Thanh Mai trấn sau, Trần Vũ Thạch cười khổ giải thích nói, ta sở dĩ tới trễ như vậy, đó là bởi vì trên đường không cẩn thận lâm vào tu sĩ thiết trí trong cạm bẫy, phí đi một phen công phu mới từ bên trong đi ra ngoài. Đại nhân không có bị thương chứ? Chu Phàm hỏi. Thế thì không có, chỉ là không có bắt được tu sĩ kia. Trần Vũ Thạch khẽ cau mày nói, điều khiển xe ngựa xa phu ngã sắp xuống ở nửa đường, bị thương nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại, chờ hắn thanh tỉnh lại hỏi hỏi, nhưng ta đoán chừng muốn tìm đến tu sĩ kia rất khó. Sẽ là ai làm? Chu Phàm hỏi. Cái này liền có nói. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu để cho hắn đoán, đại Phật tự, thế gia, giá hồ phái đều có khả năng phái ra tu sĩ đến quấy nhiêu Trần Vũ Thạch đến giúp hắn, đương nhiên cũng có khả năng là quan gia thế lực đối địch. May mắn bánh răng người không khó đối phó, những cái kia nút trong bóng tối người chỉ sợ cũng không nghĩ tới một mình hắn liền có thể giải quyết cả kiện sự tình. Bánh răng người bị áp tại trung tâm thành Nghi Loan Ti phủ về sau, Trần Vũ Thạch, Viên Ác, Hòa Công Công ba người tụ tại tập nghị phòng, nghe lấy Chu Phàm giảng thuật tình tiết vụ án chân tướng. Chu Phàm sau khi nói xong, Trần Vũ Thạch sớm đã biết rõ bản án chi tiết, hắn không có ngoài ý muốn. Viên Ác trước đó tại Thanh Mai trấn cũng nghe qua vài câu, hắn giữ vững nhất định bình tĩnh, duy chỉ có Hòa Công Công mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này bản án cuộc đời còn là lần đầu tiên thấy. Nói như vậy, Bách Minh Thành còn chưa chết, tất cả đều là hắn thiết kế, vì chính là để Nghi Loan Ti cho là hắn đã chết rồi sao? Hòa Công Công thanh âm lanh lảnh nói. Đây bất quá là lời nói của một bên, sự thật như thế nào còn có ở xác minh. Viên Ác nhìn xem Chu Phàm chất vấn, ngươi nói cái kia bánh răng người là Bách Minh Thành, vậy nó thừa nhận sao? Liên tính nó nói nó là Bách Minh Thành, chúng ta lại như thế nào biết do nó liền là Bách Minh Thành? Ai biết nó có phải hay không bị người có dụng tâm khác bức hiếp mới thừa nhận? Viên Ác lời nói đến mức rất âm hiểm, Bách Minh Thành đã thành cái này quỷ bộ dáng, ai cũng nhận không ra. Nếu là hắn kiên trì nói như vậy, vậy cái này bản án vĩnh viễn cũng vô pháp chấm dứt. Viên Ác đại nhân nói rất có đạo lý, Chu Phàm ngươi có biện pháp nào có thể chứng minh hắn liền là Bách Minh Thành sao? Hòa Công Công bảo trì công bằng thái độ hỏi. Chương 1134, không muốn chết. Chương 1134, không muốn chết. Tập nghị phòng bên trong bầu không khí yên lặng. Trần Vũ Thạch nhíu mày, ở trên đường trở về hắn không có nghĩ qua vấn đề này, nếu là dạng này liền tính bánh răng người thừa nhận hắn là Bách Minh Thành, liền tính bánh răng người đối Bách Minh Thành sự tình thuộc như lòng bàn tay, nhưng Viên Ác cũng có thể kiên trì nói là có người trước đó nói cho bánh răng người. Đây chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào chứng thực bánh răng người liền là Bách Minh Thành sao? Ba vị đại nhân, kỳ thật muốn chứng minh bánh răng người là ta nói tới Bách Minh Thành, cái này rất đơn giản. Chu Phàm khẽ cười nói, chỉ cần đem Bách Minh Thành nhân hồn theo bánh răng bên trong tách ra ngoài, chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Chỉ cần nhân hồn là Bách Minh Thành, đó chính là Bách Minh Thành. Chu Phàm vừa mới dứt lời, Viên Ác liền cười ha ha chế nhạo nói, ngươi nói cũng nhẹ nhõm, muốn đem nhân hồn theo bánh răng bên trong tách ra ngoài, ngươi biết muốn nhiều lợi hại đạo cảnh tu sĩ mới có thể làm đến sao? Đừng nói Tiêu Lôi Châu phủ, liền xem như toàn bộ Thiên Nam đạo có thể làm được điểm này, tu sĩ cũng lắc đắc không có mấy, mà những tu sĩ này đều có đại sự muốn làm, há lại chúng ta có thể mời được. Ngươi cái này nói tương đương không nói. Viên Ác đại nhân đều thừa nhận phương pháp này hữu dụng, chuyện kia chẳng phải giải quyết. Chu Phàm cười nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Viên Ác nụ cười trên mặt tu liêm nói, ý của ta là đã có chứng minh bánh răng người là Bách Minh Thành biện pháp, vậy như thế nào mời đến có thể làm được việc này tu sĩ hẳn là phía trên phải giải quyết sự tình. Chu Phàm nói. Viên Ác có chút nhíu mày, hắn có lòng muốn phản bác Chu Phàm, nhưng lại vô pháp cãi lại Chu Phàm, bởi vì Chu Phàm nói chính là Nghi Loan Ti bình thường xử lý quá trình, nếu là phía dưới Nghi Loan Ti không làm được sự tình đều sẽ ý nghĩ hướng lên phía trên cầu viện. Chu Phàm nói rất có đạo lý, như thế mấu chốt bản án, chúng ta vô pháp chứng thực bánh răng người là Bách Minh Thành, tự nhiên hướng Thiên Nam đạo báo cáo, để bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Vũ Thạch ho nhẹ một tiếng nói, Tiêu Lôi Châu phủ Trinh Bắc sứ tử vong, đây đã là một kiện trọng án, hiện tại đã đến loại trình độ này, liền trên lệnh chứng thực bánh răng người là Bách Minh Thành cửa này quá một bước, Thiên Nam đạo không có lý do không giúp đỡ giải quyết. Liền tính Thiên Nam đạo không được, cũng có thể hướng lên báo cáo tổng phủ. Chỉ là đem nhân hồn theo bánh răng bên trong tách ra ngoài mà thôi, không có khả năng một cái tu sĩ đều tìm không đến, liền tính những phái hệ khác không nguyện ý xuất lực, thư viện cũng sẽ phái chính mình tu sĩ tới. Trần Vũ Thạch cảm thấy mình vừa rồi thật là nghĩ lầm, rõ ràng sự tình đơn giản cực kỳ, vì cái gì hắn muốn đến phức tạp như vậy đâu? Viên Ác sắc mặt lập tức nghiêm túc, hắn không nói một lời. Cái kia nghiệm chứng bánh răng người vấn đề thân phận liền tạm thời trước gác lại, xem Thiên Nam đạo bên kia nói thế nào bàn lại. Hoa Công Công mở miệng nói. Hoa Công Công nói như vậy, Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch đối với cái này đều biểu thị đồng ý, về sau liền là thẩm vấn bánh răng người sự tình, từ ba vị tứ trinh sứ cùng Chu Phàm tự mình tiến về thẩm vấn. Chu Phàm sở dĩ có thể tham dự, là bởi vì bánh răng người vốn chính là hắn bắt, có rất nhiều sự tình đều cần hắn hỗ trợ. thẩm vấn thuận lợi ngoài ý liệu, bánh răng người cũng chính là Bách Minh Thành đối tất cả sự tình đều thừa nhận. Đi qua thẩm vấn mới biết được, Bách Minh Thành vì hoàn thành cái này tăng thọ tà ác nghi thức không chỉ là hiến tế tứ chi của mình cùng 11 cái thanh quỷ như thế đơn giản, hắn luyện chế mỗi một cái bánh răng cũng phải cần nhân hồn để hoàn thành, chỉ là hắn luôn luôn không tại châu thành giết người, mà là lợi dụng nhiệm vụ ra ngoài, mà tới bên ngoài giết người. Hắn vì không làm cho chú ý, mỗi lần giết người cũng không dám giết đến quá nhiều, mà là một lần giết mấy cái, sau đó bố trí thành quái dị giết chết giả tượng, dù sao quái dị giết người là rất bình thường cực kỳ sự tình. Hắn nói mình giết 100 người, hao tốn vô số thời gian mới hoàn thành bánh răng khôi lỗi. Không ai từng nghĩ tới Đường Đường Trinh Bắc Sứ sẽ làm ra chuyện như vậy. Bách Minh Thành cũng biết Nghi Loan Ti thủ đoạn, cho nên liền xem như giết chết 100 đầu nhân mạng đại sự như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mấu chốt là hắn hiểu được, riêng là thân là Nghi Loan Ti Trinh Bắc Sứ lại sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức đầu này liền đầy đủ sự tử hắn, không cần thiết giấu giếm nữa. Về phần tại sao có một cái thanh quỷ sống tiếp được, Bách Minh Thành nói hắn trước đó cũng không biết còn có một cái thanh quỷ sống tiếp được, hắn nắm 11 cái thanh quỷ liền cho rằng bắt đủ, một khi thanh quỷ bị toàn bộ bắt đi, thanh quỷ đồ liền sẽ chạy trốn, bởi vậy hắn liền không có tận lực tìm kiếm thanh quỷ đồ. Cho đến Nghi Loan Ti bởi vì Chu Phàm tìm được thanh quỷ đồ, hắn mới phát hiện vấn đề này, nhưng khi đó quá trễ, sau đó hắn dứt khoát liền đổi ẩn nút địa phương, núp ở Mai Gia đại trạch bên trong, hắn sử dụng hết sức lợi hại ẩn nặc trận pháp, lại đối Nghi Loan Ti những cái kia lục soát thủ đoạn hiểu rất rõ, đây cũng là mấy lần điều tra đều không thể tìm được hắn nguyên nhân chủ yếu. Ngươi đều trở thành cái dạng này, vì cái gì không dứt khoát đi thẳng một mạch, liền tính chúng ta biết rõ ngươi không có chết, đối ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng lẽ ngươi bộ dáng này còn có thể tại thế giới loài người sinh hoạt sao? Hoa Công Công không hiểu hỏi. Lồng giam bên trong bánh răng đầu mở miệng nói, trong thời gian ngắn đương nhiên không thể, nhưng sau đó nói không chừng ta tìm tới biện pháp có thể biến giống như người đồng dạng, hiện tại nếu là không cho Nghi Loan Ti xác định ta chết đi, chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ một mực truy tra tung tích của ta, cái này đối ta đến nói chung quy là một chuyện rất phiền phức. Ngươi phí đi nhiều như vậy tâm tư những việc này, đến tột cùng cái này thuật pháp nghi thức có thể thay ngươi gia tăng bao lâu tuổi thọ? Trần Vũ Thạch thở dài hỏi, tốt xấu là cùng thế hệ một trận, Bách Minh Thành biến thành bộ dạng này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khổ sở. Nó có thể để cho ta sống lâu 5 năm. Bách Minh Thành chậm rãi nói, đây là ta duy nhất có thể lấy sống sót biện pháp. 5 năm. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, vẹn vẹn vì sống nhiều 5 năm, liền hy sinh 100 đầu nhân mạng, Chu Phàm bọn hắn cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Thật kỳ quái sao? Bách Minh Thành thấy không có người lên tiếng, hắn bình tĩnh nói ra, các ngươi không có tuổi thọ sắp hết, đương nhiên không thể nào hiểu được ta, không biết ta mỗi đêm bởi vì lo lắng thọ quỷ theo ta gãy chỗ chui ra ngoài đem ta mang đi mà trắng đêm khó ngủ. Ta trời sinh liền là đoạn mệnh chủng, ta liều mạng tu luyện chính là vì sống sót, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem mệnh của ta cướp đi. Dù cho muốn ta trả bất cứ giá nào, giết người biến thành quái vật những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể sống sót liền tốt, liền xem như sống lâu 1 năm, sống lâu 1 tháng thậm chí sống lâu 1 ngày đều tốt. Bách Minh Thành thanh âm càng ngày càng cao, mang theo một loại khó mà hình dung điên cuồng. Chu Phàm 4 người nhìn xem mơ hồ rung động bánh răng đầu, đều là trầm mặc không nói. Chu Phàm sắc mặt rét run, hắn là đoạn mệnh chủng, nhưng liền tính tuổi thọ thật sự có một ngày đi tới cuối cùng, hắn cũng vô pháp giống như Bách Minh Thành điên cuồng như vậy. Các ngươi phải biết cái gì ta đều nói cho các ngươi biết, các ngươi không thể giết ta. Ta kéo dài chính mình tuổi thọ, dù cho biến thành cái này quái dạng, nhưng đối Nghi Loan Ti y nguyên có được giá trị nghiên cứu, thật sao? Bách Minh Thành âm thanh run rẩy nói, nếu mà Nghi Loan Ti muốn cái này tà ác thuật pháp nghi thức, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Ngậm miệng, chúng ta không muốn biết dạng này thuật pháp nghi thức. Viên Ác một mặt chán ghét nhìn xem bánh răng đầu âm thanh lạnh lùng nói, chờ chúng ta chứng thực một số việc, ngươi sẽ vì ngươi giết chết 100 đầu nhân mạng tội ác trả giá đắt, ngươi hẳn là rõ ràng Nghi Loan Ti quy củ, ngươi tuyệt đối sẽ bị xử tử. Viên Ác, ngươi sai. Bánh răng bên trong truyền ra Bách Minh Thành thanh âm, chỉ cần ta còn có giá trị, Nghi Loan Ti liền sẽ không giết chết ta. Ngươi còn có cái gì giá trị? Chẳng lẽ là như lời ngươi nói có thể tăng thọ huyết tinh thuật pháp nghi thức sao? Viên Ác đối lại khịt mũi coi thường. Quả thật thế gian có thể tăng thọ phương pháp rất thưa thớt, nhưng giống như máu tanh như vậy lại muốn nỗ lực như thế giá cao mà chỉ lấy được 5 năm tuổi thọ tà ác thuật pháp nghi thức, có rất ít tu sĩ nguyện ý cân nhắc. Bởi vì này bằng với từ bỏ thân thể, danh dự hết thảy không cho phép tồn tại trên đời sống tạm 5 năm, giá quá lớn. Các ngươi hay là không thích cái này tà ác thuật pháp nghi thức, nhưng nó nơi phát ra ta tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bách Minh Thành âm thanh run rẩy nói. Chương 1135. Hoặc tử thi chương 1135, hoặc tử thi cái kia tà ác thuật pháp khởi nguyên. Thẩm vấn Bách Minh Thành Chu Phàm 4 người đều là hai mặt nhìn nhau. Nó có thể có cái gì khởi nguyên? Viên Ác hỏi. Ta sẽ không dễ dàng như vậy nói cho các ngươi biết, ta chỉ là muốn nói, việc này đối Nghi Loan Ti đến nói rất trọng yếu, các ngươi nhất định phải lập thể cam đoan bỏ qua ta mới nói. Bánh răng trong đầu chuyển ra Bách Minh Thành thanh âm. Ngươi cái gì cũng không nói, liền muốn chúng ta bỏ qua ngươi. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Hoa Công Công thanh âm bén nhọn nói. Ta không cho rằng trong miệng ngươi có thể có cái gì giá cao giá trị tin tức đáng giá chúng ta bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là không có ý định nói quên đi. Viên Ác không thèm để ý nói, Bách Minh Thành, hiện tại là ngươi muốn mạng sống, ngươi nếu muốn mạng sống, vậy sẽ phải thể hiện ra đầy đủ thành ý đến. Các ngươi mơ tưởng cả ta được đến tin tức đối Nghi Loan Ti lớn bao nhiêu giá trị, trong nội tâm của ta so với các ngươi muốn rất rõ ràng. Bách Minh Thành quát lớn, ta cam đoan các ngươi sẽ không hối hận, đây là các ngươi cơ hội lập công lớn. Chu Phàm 4 người đều là trầm mặc, can hệ trọng đại, Chu Phàm chức vị hiện tại không bằng Viên Ác 3 người, cũng không có dám tùy tiện ngắt lời. Viên Ác ba người đều là sắc mặt có chút nghiêm trọng, Bách Minh Thành tốt xấu đã từng cũng là Trinh Bắc sứ, một đầu tin tức lớn bao nhiêu giá trị, Bách Minh Thành khẳng định sẽ cân nhắc, mà không phải nói lung tung. Ngươi tốt xấu nói cho chúng ta một chút, đến tột cùng là tin tức gì, không cần ngươi nói ra cơ mật quan trọng chỗ, nhưng ngươi phải nhường chúng ta minh bạch giá trị. Trần Vũ Thạch mở miệng nói, không nhắc tới một lời, để chúng ta như thế nào phán đoán. Bánh răng đầu trầm mặc, một lát sau Bách Minh Thành mới chậm rãi nói, Hoạt Tử Thi. Hoạt Tử Thi. Chu Phạm bốn người đồng tử có chút co vào, Hoạt Tử Thi là đại ngụy cảnh nội cường đại nhất tà ác tổ chức. Mỗi lần Hoạt Tử Thi xuất hiện, đều sẽ khiến cho một chỗ xuất hiện đại lượng thương vong, cái này tà ác tổ chức sở dĩ đã thương người vô số, đó là bọn họ am hiểu đủ loại hiến tế nhân mạng tà ác thuật pháp nghi thức, về phần tà ác thuật pháp nghi thức tác dụng kỳ kỳ quái quái. Dạng này hiến tế nhân mạng huyết tinh biện pháp, tự nhiên không cho phép tồn tại, đại ngụy quan gia vẫn nghĩ tiêu diệt Hoạt Tử Thi. Nhưng mỗi lần phí đại lực khí, đều chỉ là bắt được một chút tốt ép, luôn luôn vô pháp đối Hoạt Tử Thi tạo thành chân chính trọng thương. Hoạt Tử Thi mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, hiến tế một chỗ, lại sẽ lần nữa ẩn nút biến mất. Mỗi lần xuất hiện đều là Nghi Loan Ti cùng nó tử đấu, nhưng bởi vì vô pháp xác nhận mục tiêu, Nghi Loan Ti tại không có chuẩn bị xuống thường thường thua nhiều thắng ít. Nghi Loan Ti có rất nhiều người chết tại tổ chức này thành viên trong tay, Hoạt Tử Thi là Nghi Loan Ti muốn nhất tiêu diệt tà ác tổ chức, tự nhiên cũng là kiêng kỵ nhất tổ chức. Ngươi cái này tà ác thuật pháp bắt nguồn từ Hoạt Tử Thi. Viên Ác sắc mặt biến hóa hỏi. Đây là rất dễ dàng tiến hành liên tưởng, bởi vì lúc trước Bách Minh Thành nói hắn tà ác thuật pháp có giá trị, hiện tại còn nói ra Hoạt Tử Thi danh tiếng, chỉ cần không ngốc đều sẽ làm ra dạng này liên tưởng. Chẳng lẽ ngươi là Hoạt Tử Thi thành viên? Hoa Công Công giọng khe khẽ nói, ngươi biết Hoạt Tử Thi sự tình gì? Trần Vũ Thạch trầm giọng hỏi, ta đã nói đến đủ nhiều, các ngươi nhất định phải cam đoan ta sẽ không bị xử tử, ta mới có thể nói cho các ngươi biết càng nhiều chuyện hơn. Bách Minh Thành không chịu nói thêm gì đi nữa, so sánh tội của ta, ta tin tưởng Hoạt Tử Thi đối các ngươi tác dụng lớn hơn. Chúng ta làm sao biết ngươi có hay không đang nói láo kéo dài thời gian? Mục đích đúng là muốn tiếp tục sống. Ngươi loại người này vì sống sót, sự tình gì đều làm ra được. Viên Ác lạnh lùng nói, nói dối có thể kéo dài bao lâu thời gian? Bách Minh Thành thở dài nói, ta nói cho các ngươi biết tin tức có thể rất nhanh nghiệm chứng thật giả. Bộ dạng này, chúng ta có thể lập thệ, hứa hẹn chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ Nghi Loan Ti tiêu diệt Hoạt Tử Thi, chúng ta cam đoan không xử tử ngươi. Viên Ác chậm rãi nói, nếu mà có thể tiêu diệt Hoạt Tử Thi, đối Nghi Loan Ti đến nói, để Bách Minh Thành sống sót chỉ là một chuyện nhỏ. Đây không có khả năng, nếu là ta cung cấp tin tức có thể để cho Nghi Loan Ti tiêu diệt Hoạt Tử Thi, ta liền sẽ không chỉ yêu cầu các ngươi không xử tử ta sẽ yêu cầu các ngươi cho ta tìm tới tăng thọ dược vật, để ta có thể chí ít sống thêm 100 năm. Bách Minh Thành cười lạnh nói, nhưng ta cung cấp tin tức giá trị cũng không có như thế lớn. Ngươi đã từng là Trinh Bắc sứ, cái kia hẳn là biết rõ việc này, chúng ta cũng không có quyết định quyền lực, cho nên ngươi muốn để chúng ta rõ ràng biết rõ tin tức giá trị lớn bao nhiêu. Trần Vũ Thạch nhíu mày hỏi, ta cũng không biết nó lớn bao nhiêu giá trị. Bách Minh Thành nói, nhưng ta xác nhận giá trị của nó không nhỏ, về phần giá trị lớn bao nhiêu, muốn nhìn các ngươi Nghi Loan Ti làm sao lợi dụng, dùng đến không tốt, khả năng cái tác dụng gì đều không nổi, dùng đến tốt, không dám nói tiêu diệt Hoạt Tử Thi, nhưng trọng thương nó khẳng định không có vấn đề. Một cái có thể trọng thương Hoạt Tử Thi tin tức. Chu Phàm bốn người sắc mặt khác nhau. Ngươi xác định cái này có thể trọng thương Hoạt Tử Thi? Viên Ác cẩn thận hỏi. Đừng hỏi nữa, các ngươi hẳn phải biết tin tức này giá trị, chỉ sợ hiện tại ta muốn nói, các ngươi cũng không dám nghe, vẫn là để người thích hợp đến cùng ta nói đi. Bách Minh Thành nói. Viên Ác không tiếp tục hỏi, bởi vì bọn hắn xác thực không thích hợp lại nghe đi xuống, bằng không Bách Minh Thành nói ra, vậy coi như hiện tại chỉ có bốn người bọn họ, nói không chừng khả năng này tồn tại giá cực kỳ cao giá trị tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn nghe cũng vô dụng, tin tức như vậy, vì giữ bí mật, không có khả năng dùng Nghi Loan Ti tin tức con đường truyền lại. Viên Ác hạ lệnh, tăng cường đối địa lao chống giữ, liền xem như tứ trinh sứ không có hai người trở lên, cũng không cho phép tiến vào địa lao cùng bánh răng người đối thoại. Bốn người trở về tập nghị phòng, Viên Ác lập tức nhìn xem Chu Phàm nói, tin tức như vậy vốn có không thể để cho ngươi loại cấp bậc này người biết, nhưng vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi nếu biết, cũng không thể tiết lộ ra ngoài một chữ, bằng không hậu quả ngươi biết. Viên Ác hiển nhiên không tín nhiệm Chu Phàm. Ti phủ giữ bí mật điều lệ ta rất rõ ràng. Chu Phàm nhíu mày nói, việc này hiện tại chỉ có chúng ta bốn người biết rõ, nếu là tin tức tiết lộ, chúng ta bốn người ai cũng tránh không được bị truy trách, hy vọng các ngươi đều phải thận trọng. Viên Ác lại là nhìn thoáng qua Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch dặn dò. Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đều là gật gật đầu. Sau đó bọn hắn thương nghị tốt làm sao không đề cập Hoạt Tử Thi tình huống dưới, để Thiên Nam Đạo bên kia phái tới một cái cường đại tu sĩ đem Bách Minh Thành nói tới tin tức mang về. Về phần Bách Minh Thành thân phận nghiệm chứng, đây chẳng qua là ti phủ phe phái đấu tranh sản phẩm, hiện tại ai cũng không kịp quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Thiên Nam Đạo tu sĩ sau khi đến sẽ thuận tay nghiệm chứng Bách Minh Thành thân phận. Những chuyện này đều rất đơn giản, thương nghị hoàn tất về sau, Hòa Công Công thở dài hỏi, các ngươi cảm thấy Bách Minh Thành sẽ là Hoạt Tử Thi một thành viên sao? Nếu như là, ba vị tứ trinh sứ cùng một cái Hoạt Tử Thi thành viên cộng sự lâu như vậy, lại một chút cũng không phát hiện được, thực tế quá thất bại. Không phải là, Chu Phàm đống nhiên mở miệng nói, hay hoặc là trước kia là, nhưng bây giờ không phải là. Làm sao ngươi biết? Hoa Công Công hiếu kỳ hỏi. Chương 1136. Không nghĩ tới Thiên Nam Lai Sứ chương 1136, không nghĩ tới Thiên Nam Lai Sứ nếu mà Bách Minh Thành hiện tại là Hoạt Tử Thi một thành viên, vậy hắn hiến tế trước đó hẳn là xin giúp đỡ Hoạt Tử Thi, hiến tế về sau cũng sẽ tìm Hoạt Tử Thi hỗ trợ, mà không phải chuyện gì đều một người làm. Chu Phàm nói ra lý do của mình. Nếu mà Bách Minh Thành tìm tới Hoạt Tử Thi người giúp hắn, vậy bây giờ liền là một kết quả khác. Có đạo lý. Hoa Công Công gật đầu nói, vậy hắn khả năng là Hoạt Tử Thi trốn ra được phản đồ, bằng không nói không thông hắn là như thế nào biết rõ Hoạt Tử Thi một cái trọng yếu tin tức. Hoa Công Công lời nói không có người cãi lại, bốn người lại nói vài câu, mới kết thúc lần này thương nghị. Tại thương nghị bên trong, Chu Phàm nghe nhiều ít nói, dù sao thân phận của hắn bây giờ có chút xấu hổ. Thương nghị kết thúc về sau, Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch về tới trong phòng của hắn. Trình bác sứ trước hẳn là sẽ không có cái gì biến động. Trần Vũ Thạch nói, nhưng hắn nhíu mày nhăn trán, hiển nhiên còn tại suy nghĩ Hoạt Tử Thi sự tình. Đại nhân chẳng lẽ lo lắng Bách Minh Thành biết rõ Hoạt Tử Thi bí mật tin tức tiết lộ ra ngoài à? Chu Phàm hỏi. Không phải. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, loại sự tình này phát sinh khả năng rất thấp, ngươi cho rằng Nghi Loan Ti giống như Bách Minh Thành loại người này sẽ có bao nhiêu? Chu Phàm có chút trầm mặc, xác thực giống như Trần Vũ Thạch nói như vậy, tại Nghi Loan Ti có thể ngồi vào dạng này vị trí phần lớn là người đáng giá tín nhiệm, tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ, không phải nói Nghi Loan Ti không có phản đồ, nhưng rất ít. Liền xem như Bách Minh Thành đều chỉ là vì chính mình mạng sống mới làm nhiều như vậy chuyện ác, muốn nói hắn bán Nghi Loan Ti cái gì, cũng không tính được. Ta là lo lắng Hoạt Tử Thi vấn đề sẽ cho Tiêu Lôi Châu mang đến ảnh hưởng. Trần Vũ Thạch chậm rãi nói, nếu là tin tức này thật sự có rất lớn giá trị, đã thương nặng Hoạt Tử Thi lại không cách nào triệt để tiêu diệt nó, đến lúc đó lại biết rõ tin tức là chúng ta bên này khai quật ra, ngươi nói Hoạt Tử Thi sẽ như thế nào làm? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Hoạt Tử Thi khả năng sẽ đem Tiêu Lôi Châu coi như trả thù mục tiêu. Bất quá cũng không cần quá sợ hãi, chúng ta cùng Hoạt Tử Thi vốn chính là đối địch mục tiêu, chỉ cần trước đó làm tốt đề phòng, bọn hắn nếu là thật dám đến, chúng ta cũng chỉ có thể ý nghĩ đem bọn hắn tiêu diệt. Trần Vũ Thạch âm thanh lạnh lùng nói. Khổ Binh, Phượng Tình Bá, Khương Vũ rốt cục tại trời tối trước, đường dài buôn ba về tới Châu Thành. Nhưng khi bọn hắn nghe được tất cả đều kết thúc, Chu Phàm đã bắt được bản án nghi hung lúc, ba người đều là thật lâu không nói. Bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình cứ như vậy thua. A Di Đà Phật. Khổ Binh thở dài một tiếng, dẫn đầu cái thứ nhất rời đi. Phượng Tình Bá thấp giọng mắng một câu sụ mặt rời đi, lần này xem như toi công bận rộn. Duy chỉ có Khương Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem khắp trời dạ tình, hắn khẽ nhíu mày lẩm bẩm, vì cái gì vận mệnh không có đứng tại ta bên này? Cái này cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống, kỳ quái. Thực tế quá kỳ quái, không phải là kết quả như vậy, là cái kia Chu Phàm quá đặc biệt sao? Không phải, vô luận là ai, đều không nên là ta đối thủ. Này sẽ là nguyên nhân gì đâu? Khương Vũ nhíu mày khổ tư, sau đó hắn rất nhanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, ta hiểu được, không phải cái kia Chu Phàm quá đặc biệt, đây là vận mệnh cho ta ma luyện, xuất sắc hơn càng tiền đồ quang minh đang chờ ta. Một cái Trinh Bắc sứ mà thôi. Khương Vũ buồn cười lắc đầu, cuối cùng cũng có một ngày, cái kia Chu Phàm sẽ minh bạch, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đứng tại đỉnh núi ta. Khương Vũ cười to mà đi. Như thế lại bình tĩnh qua mấy ngày. Tại cái này mấy ngày bên trong, Chu Phàm một mực tại khắc khổ tu luyện, có Kim Nguyệt Khâu cây dịch phụ trợ, trong cơ thể hắn chân nguyên càng để lâu càng nhiều, hắn đoán chừng không ra 7 ngày liền có thể thuận lợi tiến vào Hóa Nguyên trung kỳ. Nếu không có Kim Nguyệt Khâu cây dịch bực này đứng đầu Hóa Nguyên vật hỗ trợ, Chu Phàm tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng Kim Nguyệt Khâu cây dịch cũng không thừa nổi bao nhiêu. Nếu là mặt khác đạo cảnh tu sĩ có thể một lần được đến nhiều như vậy Kim Nguyệt Khâu cây dịch đoán chừng đều có thể thuận lợi đạt tới Hóa Nguyên hậu kỳ, nhưng Chu Phàm lại không thể, bởi vì chân khí của hắn quá hùng hậu, muốn đem toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên đương nhiên sẽ so tu sĩ tầm thường tốn hao thời gian muốn nhiều. Trừ ra khắc khổ tu luyện công pháp, thuật pháp, Chu Phàm cũng đem bộ phận thời gian đặt ở Tiêu Lôi thư viện. Hiện tại Tiêu Lôi thư viện với hắn mà nói vẫn là rất thần bí, người ở đó tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá Chu Phàm không thèm để ý những chuyện này, tinh lực của hắn toàn bộ đặt ở thư viện tàng thư thất bên trong. Vừa tiến vào đạo cảnh không lâu hắn, khuyết thiếu rất nhiều đạo cảnh thưởng thức, mà những thứ này thưởng thức tại tàng thư thất rất nhiều đều có thể được đến hữu hiệu giải đáp. Đi qua khoảng thời gian này khắc khổ động, hắn mới không còn là đối đạo cảnh cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Mà tại cái này thời gian yên bình bên trong, mùa đông dần dần đi đến cuối con đường, cái này mấy Thiên Châu thành cùng bên ngoài trấn đều cử hành thịnh đại khánh hoạt lễ. Bất quá cái này cùng một thân một mình Chu Phàm cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn theo Châu thành mua rất nhiều thứ, lợi dụng ti phủ con đường gửi trở về, nhưng thế giới này đồ vật có thể hay không đến đều là một cái ẩn số. Khánh hoạt lễ rất náo nhiệt, nhưng một thân một mình Chu Phàm cũng không có cảm giác được cô độc và cô quẽ, cuộc sống của hắn toàn bộ bị tu luyện trấn đích, mỗi ngày sau khi hết bận đều là nằm xuống liền ngủ. Khánh hoạt lễ qua đi ngày thứ 3 sáng sớm, Chu Phàm nguyên bản còn muốn giống như dị vãng như thế đi thư viện đọc sách, dù cho khoảng thời gian này ở tại thư viện tàng thư thất đọc không ít sách, nhưng tàng thư thất có thể đọc sách vẫn là có không ít, chỉ là Nghi Loan Ti tiểu quan lại thật sớm liền đến nhà trọ tìm được Chu Phàm, nói Trần đại nhân để hắn đi ti phủ một chuyến. Chu Phàm không nói hai lời đáp ứng xuống, trong lòng của hắn suy đoán rất có thể là Bách Minh Thành bản án có kết quả. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút, liền cùng tiểu quan lại ngồi Nghi Loan Ti xe ngựa đến trung tâm thành trung tâm Nghi Loan Ti phủ. Chu Phàm bị tiểu quan lại trực tiếp dẫn tới Trần Vũ Thạch làm việc gian phòng bên trong, sau đó tiểu quan lại liền đội vàng rời đi. Chu Phàm kiên nhẫn đợi một hồi, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ là hắn nghe tiếng bước chân là hai người. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là đứng lên. Đi vào là Trần Vũ Thạch, nhưng Trần Vũ Thạch bên cạnh còn có cả người mặc áo xanh, thư sinh trang phục nam tử trung niên, là loại kia phát ra nồng hậu dày đặc thư quyền khí người. Để người xem xét liền vô ý thức cho là hắn học thức bên bác, trên thực tế hắn xác thực học thức bên bác người, liền tính tại thư viện, cũng không có mấy người dám nói so với hắn học thức còn muốn bên bác. Vị này là thánh nhân đại đệ tử Đoan Mộ tiên sinh. Trần Vũ Thạch đội vàng thay Chu Phàm rất yến, Đoan Mộ tiên sinh, vị này liền là Chu Phàm. Tiêu Lôi Châu phủ cũng không nghĩ tới Thiên Nam đạo bên kia tới sẽ là Đoan Mộ tiểu hồng, giống như Đoan Mộ tiểu hồng loại này đại nhân vật, liền xem như Thiên Nam đạo chủ đều khó có khả năng chỉ huy được, cho nên chỉ có thể là Đoan Mục tiểu hồng có lẽ, cho nên hắn liền đến. Đoan Mục tiên sinh. Chu Phạm vừa nghe đến là thư viện thánh nhân đại đệ tử, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Nhưng hắn trong lòng âm thầm hiếu kỳ, thư viện thánh nhân thu đồ hơn 100, giống như trọng điển loại này xếp tại so sánh phía sau, tuổi cũng không nhỏ, cái này thư viện thánh nhân đại đệ tử, thư viện đại sư huynh nhìn bất quá hơn 40 tuổi. Đây không phải có thuật chú nhan liền là tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên nhìn mới duy trì hơn 40 tuổi bộ dạng. Chu Phạm càng khuynh hướng cho rằng là cái sau. Chu Phạm, ta thế nhưng là muốn gặp ngươi rất lâu. Đoan Mục tiểu hồng ôn hòa cười nói. Chương 1137. Diệu hồn hải chương 1137, Diệu hồn hải ta thế nhưng là muốn gặp ngươi rất lâu. Đoan Mục tiên sinh, ngươi đừng nói như vậy, ta đều nổi da gà. Chu Phạm trong lòng oán thầm một câu, nao nao hỏi, Đoan Mục tiên sinh trước đó nghe qua ta sao? Ngươi một bài thơ Cúc Hoa Đài một bài từ Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò Chu Cúc Hoa tài danh thiên hạ hất lên, đều đã truyền vào kinh đô, ta lại sao có thể lại không biết? Đoan Mục tiểu hồng cười nói. Chu Cúc Hoa. Chu Phạm trái tim co quắp một cái, hắn gượng cười nói, chỉ là tác phẩm kém cỏi, để Đoan Mục tiên sinh chê cười. Đây cũng không phải là tác phẩm kém cỏi, vô luận là Cúc Hoa Đài khí thế bàng bạc vẫn là Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò huyền truyền hàm xúc thương cảm đều không một bắt bẻ. Đoan Mục tiểu hồng nghiêm mặt nói, chí ít ta rất khó viết ra tốt như vậy thi từ tác, chớ có như thế khiêm tốn. Chỉ là ngẫu nhiên là được, hiện tại để ta viết cũng không viết ra được đến. Chu Phạm vội ho một tiếng nói, hắn không muốn nhất người khác cùng hắn nói liền là thi tử. Có thể truyền thế thi từ cái kia đầu không phải ngẫu nhiên là được, nhưng liền xem như linh cảm tới, cũng muốn tiên phú trèo trống mới có thể viết ra. Đoan Mục tiểu hồng gật gù đắc ý nói, ta nghe trọng sư đệ nói ngươi sau đó không có ý định viết thi tử, dạng này cũng không tốt. Chu Phạm cảm thấy có chút đau đầu, hắn vội ho một tiếng nói, đa tạ Đoan Mục tiên sinh dạy bảo, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Lại viết thi tử ta chính là chó. Chu Phạm trong nội tâm yên lặng bổ sung cái này câu. Đoan Mục tiên sinh, ngươi không phải còn có chuyện khác cùng Chu Phạm nói sao? Trần Vũ Thạch vừa cười vừa nói. Trần Vũ Thạch là thư viện xuất thân, nhưng đối thi tử một đạo cũng không cảm thấy hứng thú, hắn nghe được cũng có chút buồn bực. Chuyện khác đương nhiên trọng yếu, nhưng thi tử cũng không phải việc nhỏ. Đoan Mục tiểu hồng mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu, không còn nâng thi tử, mà là ngược lại nói, ta lần này tới là vì Bách Minh Thành một chuyện. Chu Phạm vẻ mặt thành thật nghe lấy, ta đã xác nhận, ngươi đổi bắt cái kia bánh răng người liền là Bách Minh Thành bản nhân. Đoan Mục tiểu hồng khẽ cười nói, Chu Phạm, chúc mừng. Trần Vũ Thạch cười nói, ngươi phá Bách Minh Thành một án, tin tưởng Thiên Nam đạo bên kia rất nhanh liền sẽ phát ra thăng nhiệm lệnh, đến lúc đó ngươi chính là Tiêu Lôi Châu phủ Trinh Bắc sứ, mà ngươi cũng là đại ngụy giới này giáp tự ban bên trong nhất mau ra đảm nhiệm tứ trinh sứ người. Trần Vũ Thạch trong mắt có chút ghen tị, hắn cũng là xuất thân giáp tự ban, nhưng cũng không biết nhịn bao nhiêu năm mới làm tới tứ trinh sứ, mà Chu Phạm thi vào giáp tự ban không đến bao lâu, dưới cơ duyên xảo hợp liền được cơ hội như vậy. Đương nhiên đây hết thảy còn là bởi vì Chu Phạm đủ mạnh, bắt được cơ hội ngàn năm một thừa này. Chu Phạm đồng dạng cảm thấy rất hưng phấn, hắn phí đi nhiều như vậy tâm tư, cái kia một vạn đầu lớn xám trùng mua được tìm hồn hắc hoa trùng cũng không có lãng phí. Chu Phạm đống nhiên lại nghĩ tới không biết hoạt tử thi tin tức hỏi ra hay chưa, nhưng hắn không có mở miệng hỏi việc này, bởi vì đây đã là tuyệt mật tin tức, liền xem như tứ trinh sứ cũng chưa hẳn liền có thể cho phép biết rõ. Hoạt tử thi tin tức Chu Phạm mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đến nhất định muốn biết đến trình độ, hoạt tử thi sẽ như thế nào cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chu Phạm minh bạch Đoan Mục tiểu hồng nếu là muốn nói cũng đã sớm nói, nhưng Đoan Mục tiểu hồng như vậy đại nhân vật đích thân đến, chỉ cần hắn chính miệng hứa hẹn để Bách Minh Thành sống sót, Bách Minh Thành không có lý do sẽ không nói. Đương nhiên lấy Bách Minh Thành phạm vào tội ác, liền tính lập công chuộc tội có thể còn sống sót, cũng sẽ bị cầm tù đến chết. Chu Phạm. Đoan Mục tiểu hồng lại là nhìn xem Chu Phạm cười nói, ngươi đã tiến vào hóa nguyên cảnh, lại đều sẽ thăng lên làm Trinh Bắc sứ, chúng ta thư viện từ trước đến nay sẽ không bạc đãi giống như ngươi dạng này có được cực lớn tiềm lực người. Cho nên ta quyết định thay thư viện ban thưởng ngươi, không biết ngươi muốn cái gì. Vô luận là khí cụ, đan dược, công pháp thuật pháp những thứ này đều có thể nâng. Ta muốn đứng đầu hóa nguyên vật. Chu Phạm do dự một chút nói, hắn kim nguyệt khâu cây dịch gần sử dụng hết, mà hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu lớn xám trùng đến đổi hóa nguyên vật, cứ như vậy tu luyện không thể tránh né sẽ chậm lại. Đứng đầu hóa nguyên vật sao? Đoan Mục tiểu hồng lấy xuống bên hông cái túi bạc, tay của hắn cong ngón đúng ra, một đạo ngân sắc quang mang chui vào cái túi bạc bên trong, rất nhanh ngân sắc quang mang bay ra. Phu một tiếng, một cái cao cỡ nửa người gỗ lim thùng rượu trực tiếp rơi vào gian phòng trên đất. Đoan Mục tiểu hồng cái kia cái túi bạc hiển nhiên là một cái túi lượng đồ. Nhưng Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn chằm chằm cái kia cao cỡ nửa người gỗ lim thùng rượu, thùng bên trên khắc rõ phong ấn phù văn. Trong này là rượu hồn hải, phân lượng đầy đủ 10 cái hóa nguyên tu sĩ đạt tới hóa nguyên hậu kỳ, ngươi đoán chừng không dùng đến nhiều như vậy, nhưng nếu là dùng không hết, ngươi cũng có thể bán đi đi đổi lấy chính mình cần thiết đồ vật, rượu hồn hải vẫn là rất tốt xuất thủ. Đoan Mục tiểu hồng vỗ vỗ thùng rượu cười nói, Chu Phạm biết rõ rượu hồn hải, đây là một loại không giới kim nguyệt khâu cây dịch hóa nguyên vật. Hắn hít một hơi khí lạnh, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Đoan Mục tiểu hồng lập tức liền lấy ra như thế lớn một thùng rượu hồn hải. 10 người phân lượng, hắn mượn dùng kim nguyệt khâu cây dịch liền có thể đến hóa nguyên trung kỳ, như thế lớn một thùng rượu hồn hải, liền tính chân khí của hắn lại hùng hậu, cũng không dùng đến nhiều như vậy, tối đa một nửa là đủ rồi. Cái này cho hắn rượu hồn hải cũng quá là nhiều. Trần Vũ Thạch hâm mộ con mắt đều có chút đỏ lên, bởi vì hóa nguyên vật phổ biến, nhưng đứng đầu hóa nguyên vật cũng không phổ biến, đứng đầu hóa nguyên vật đều có được rất mạnh hợp với tính, vô luận tu luyện cái gì thuộc tính chân nguyên đều có thể dùng, hơn nữa hiệu quả so phổ thông hóa nguyên vật phải tốt hơn nhiều, sẽ kèm theo một chút có thể tăng tiến tố chất thân thể chỗ tốt. Cũng bởi vậy đứng đầu hóa nguyên vật rất được hoan nghênh, như thế lớn một thùng, Trần Vũ Thạch không phải mua không nổi, nhưng nếu là thật mua cũng sẽ để hắn thương cân độ cốt. Mà như thế lớn một thùng rượu hồn hải cứ như vậy dễ dàng đưa cho Chu Phàm, thư viện đối Chu Phàm có thể hay không quá tốt rồi một chút. Tốt Trần Vũ Thạch đều đỏ mắt, đầu tiên là để cử Chu Phàm tranh đấu Trinh Bắc Sứ, sau đó lại đưa ra như thế một thùng lớn hóa nguyên vật, chẳng lẽ thánh nhân muốn thu Chu Phàm làm đệ tử cuối cùng hay sao? Trần Vũ Thạch suy nghĩ gì Chu Phàm không biết, nhưng Chu Phàm cũng biết như thế lớn một thùng rượu hồn hải giá trị, hắn cười khan một tiếng nói, Đoan Mục tiên sinh, này làm sao có ý tốt. Nói là nói như vậy, nhưng Chu Phàm đã đưa tay nâng thùng rượu ôm lấy. Hắn cũng mặc kệ thư viện có mục đích gì, trước tiên đem chỗ tốt nhận lấy đến lại nói, dù sao thư viện hiện tại cũng không có yêu cầu hắn làm cái gì. Sau đó nếu là muốn hắn thay thư viện làm cái gì, Chu Phàm cũng dự định làm theo khả năng, hắn cũng không có đáp ứng qua thư viện muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, đây là thư viện tự nguyện cho. Giống như chỗ tốt như vậy, không cần liền là ngu xuẩn. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Đoan Mục Tiểu Hồng không thèm để ý cười nói, nếu là ngươi có thể trong vòng 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, ngươi có thể viết thư nói cho ta, đến lúc đó chúng ta thư viện sẽ có càng phần thưởng phong phú cho ngươi. Trần Vũ Thạch thật không biết nói cái gì cho phải, khó trách thư viện có người nói thư viện tiên vị Chu Phàm, đây không phải thiên vị như thế đơn giản, đây quả thực là đem Chu Phàm coi như thân sinh nhi tử đến đối đãi. Ta trước kia phá cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh, làm sao lại không có bực này chỗ tốt? Trần Vũ Thạch chua chua nghĩ. Chương 1138. An mèo chương 1138, an mèo bất quá đạo cảnh càng là về sau càng khó, một cái hóa nguyên cảnh nghĩ 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Giống như hắn Trần Vũ Thạch theo hóa nguyên cảnh hậu kỳ tiến vào nguyên dịch cảnh liền hao tốn trọn vẹn thời gian 10 năm. Nếu là Chu Phàm thật chỉ dùng 3 tháng liền bước vào nguyên dịch cảnh, vậy dạng này thiên tài thư viện nghĩ đại lực bồi dưỡng cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Trần Vũ Thạch vừa nghĩ như thế lập tức dễ chịu rất nhiều. Chu Phàm hai mắt lập tức phát sáng lên, 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh đối cái khác tu sĩ đến nói hay là rất khó, nhưng với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Ta ơn Đoan Mục tiên sinh. Chu Phàm cười nói tạ, hắn không có nói chính mình nhất định có thể làm được, dù sao chuyện tương lai ai nói đến chuẩn. Xem ra lúc trước gia nhập thư viện thật là một cái lựa chọn tốt, thư viện rất hào phóng. Đoan Mục Tiểu Hồng miễn cưỡng Chu Phàm vài câu, liền vội vã rời đi. Đoan Mục Tiểu Hồng vội vàng như thế, có phải là vì hoạt tử thi sự tình, xem ra Bách Minh Thành cung cấp tin tức xác thực có giá trị rất lớn. Chu Phàm hiện tại chỉ hy vọng không cần liên lụy Tiêu Lôi Châu đi bảo, tốt nhất quan gia đem hoạt tử thi triệt để tiêu diệt. Đoan Mục Tiểu Hồng xác thực không có tại Tiêu Lôi Châu dừng lại thêm, hắn mượn dùng Tiêu Lôi Châu phủ bố trí truyền tống trận lập tức liền rời đi. Trừ giải rác mấy người, căn bản không có người biết Đoan Mục Tiểu Hồng đã từng tới Tiêu Lôi Châu phủ. Theo truyền tống trận đi ra, Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức mở rộng thân pháp, hướng về một cái khác mục đích chạy đi, hắn phải chạy về Thiên Nam Đạo phủ. Truyền tống trận đồng dạng đều sẽ không cự ly xa truyền tống, sẽ chỉ bên trong cự ly ngắn truyền tống, bởi vì cự ly xa truyền tống chi phí quá cao, cao đến rất nhiều thế lực lớn thậm chí quan gia đều khó mà tiếp nhận. Liên xem như bên trong cự ly ngắn truyền tống trận pháp ghép lại biện pháp, chi phí cũng cùng cự ly xa truyền tống không sai biệt nhiều. Bằng không địa phương xuất hiện khó có thể đối phó mạnh đại quái dị, trực tiếp để cường giả thông qua truyền tống trận pháp đến liền có thể giải quyết. Bất kể chi phí đến cường giả cứu người tính mệnh, đó là không có khả năng sự tình. Tại thế giới tàn khốc này, những thứ này có thể dùng làm tu hành tài nguyên so với nhân mạng còn muốn quý giá. Cho nên nhiều khi địa phương xuất hiện cường đại quái dị, chỉ có thể địa phương nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là không giải quyết được, cứu viện vô pháp kịp thời đến vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngồi trên mặt đất nhìn như chậm rãi đi tới kỳ thật tốc độ cực nhanh Đoan Mục Tiểu Hồng nhớ tới cùng Chu Phàm gặp mặt nói những lời kia, hắn thỏa mãn cười cười. Chu Phàm xuất sắc hoàn thành lần này tranh đấu, còn bước vào đạo cảnh, Đoan Mục Tiểu Hồng đã cơ bản khẳng định, Chu Phàm liền là lão sư nói một chút hy vọng sống. Cho nên hắn mới có thể đem một thùng lớn rượu hồn hải không chút nào đau lòng đưa cho Chu Phàm. Hiện tại không cùng cái này một chút hy vọng sống giữ gìn mối quan hệ, lúc nào làm? Nếu mà bạn nhất đoán sai, cái kia cũng không có việc gì, coi như thay thư viện không tiếc chi phí bồi dưỡng nhân tài. Nhưng hắn không cho rằng chính mình sẽ nhìn lầm, Chu Phàm liền là cái kia lão sư muốn tìm người. Ai nha nha, đáng tiếc ta sẽ không nói lời tán dương, cũng không am hiểu định bợ người, cũng không biết như thế một thùng rượu hồn hải có thể hay không quá keo kiệt rồi. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút khổ não nghĩ, lão sư để ta ôm chặt Chu Phàm đùi, nhưng ta tốt xấu là thư viện đại sư mình, sao có thể làm được tại chỗ ôm lấy đùi người sự tình. Không được. Không được, vì lão sư, vì thư viện, ta cái này tâm tính đến đoan chính mới được, lần sau gặp mặt không thể nhỏ mọn như vậy, một thùng rượu hồn hải quá không phóng khoáng. Ân, hắn cũng nhanh tiến vào nguyên dịch cảnh, vậy ta phải thay hắn chuẩn bị một chút nguyên dịch cảnh có thể dùng đồ tốt mới được. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục. Nhưng mùa đông dư hàn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chu Phàm tại tiêu xài hết sau cùng Kim Nguyệt Khâu cây dịch về sau, cũng thuận lợi tiến vào hóa nguyên cảnh trung kỳ. Những cái kia tiến vào hóa nguyên cảnh các tu sĩ nếu là biết rõ Chu Phàm như thế cấp tốc bước vào hóa nguyên cảnh trung kỳ, chỉ sợ muốn khóc ngất tại nhà sĩ bên trong. Dù sao hóa nguyên cảnh chân khí hóa nguyên rất gian nan, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ phải hao phí rất nhiều thời gian tại cảnh giới này bên trên. Nhưng Chu Phàm nhanh như vậy, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hắn có được đứng đầu hóa nguyên vật, có được cực kỳ bá đạo bá thiên nguyệt thánh chân quyết cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, nếu là hắn tu luyện được chậm nữa một chút, sẽ xấu hổ muốn chết. Tiến vào hóa nguyên cảnh trung kỳ về sau, Chu Phàm phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên số lượng tăng nhiều hơn, chân nguyên cũng mơ hồ biến càng lúc càng cường hãn bá đạo. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được. Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết chân nguyên vốn là lấy bá đạo sừng, liền xem như nguyên dịch cảnh tu sĩ cùng hắn so đấu chân nguyên uy lực, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích. Trước đó hắn một cái hóa nguyên sơ kỳ năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại nguyên dịch cảnh Bách Minh Thành, không chỉ riêng là Bách Minh Thành trạng thái phát sinh biến hóa như thế đơn giản, liền tính trạng thái toàn thịnh Bách Minh Thành, hắn cũng có lòng tin có thể thắng. Đương nhiên chân nguyên cường đại về cường đại, giữa các tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng thắng bại nhân tố cũng không ít, thuật pháp, võ kỹ, đạo thức, khí cụ đều tồn tại không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên gặp gỡ tu sĩ lúc, cũng không thể vì vậy mà chủ quan. Chu Phàm âm thầm nhắc nhở chính mình không cần kiêu ngạo. Khoảng cách Đoan Mục Tiểu Hồng rời đi đã lại qua một đoạn thời gian, nhưng Trinh Bắc Sứ thăng nhiệm lệnh chậm chạp không có xuống tới. Chu Phàm cũng không quá sốt ruột, mấy ngày này hắn trải qua rất tự tại, hắn ước gì Trinh Bắc Sứ thăng nhiệm lệnh trễ chút lại đến, để hắn lại nhàn nhã một điểm. Buổi sáng, Chu Phàm nghĩ đến những việc này, bất chi bất giác lại đến Tiêu Lôi thư viện bên ngoài, hắn nhìn lấy thiên hạ đệ nhất thịt lượng ngăn bằng hiệu, khoe miệng giật giật, hướng trong tiệm đồ tể chắp tay cười nói, "Đồ huynh buổi sáng tốt lành." "Tới." Đồ tể cũng là cười nói. Đồ tể không phải họ Đồ, nhưng hắn tính danh không muốn nói cho thư viện bất luận kẻ nào, Chu Phàm chỉ có thể gọi là Đồ huynh. Trước đó Chu Phàm không có tiến vào đạo cảnh, chỉ có thể xưng Đồ tể vì tiền bối, nhưng bây giờ Chu Phàm tiến vào đạo cảnh, thư viện bên trong bao quát Đồ tể ở bên trong quen thuộc tu sĩ liền để Chu Phàm sửa lại xưng hô, bởi vì đã là người trong đồng đạo. Đồ tể đối tiến vào đạo cảnh Chu Phàm thái độ biến hiền lành không ít. Bất quá cũng là chỉ thế thôi, Tiêu Lôi thư viện tu sĩ y nguyên độc lập độc hành, cắm đầu làm lấy chính mình sự tình, so với ngoại giới tu sĩ muốn cổ quái hơn nhiều. Theo Chu Phàm Tiêu Lôi thư viện bao phủ tại đặc thù không khí bên trong, hắn liền tính tiến vào đạo cảnh, chẳng mấy chốc sẽ biến thành Trinh Bắc Sứ, Tiêu Lôi thư viện người tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Chu Phàm từ thiên hạ đệ nhất thịt lượng ngăn cửa trước đi vào, rất nhanh liền thấy được cái kia đặc biệt thi hồn hành lang. Hắn như thường ngày như thế tiến vào thi hồn hành lang, chuẩn bị tiến về tàng thư thất, chỉ là đi tới một nửa, bước chân hắn ngừng lại. Bởi vì cả người mặc hắc sa trung niên phụ nhân đứng ở trong hành lang ở giữa, bên cạnh nàng phiêu đãng một bộ bạch y không đầu thi, ba cái đen thấm tử hồn. Trung niên phụ nhân không có xem Chu Phàm, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay ôm đen mình, nàng tay phải luồn vào bình bên trong, móc ra một đầu còn sống bị nhổ sạch lông con mèo. Nàng há miệng ăn sống, hàm răng của nàng có chút khác hẳn với thường nhân sắc bén, hai ba ngụm liền đem mèo cắn chết, liền xương dính thịt cũng nuốt vào, máu phun tung tóe, ăn đến miệng mặt đều là máu. Chương 1139. Quan mới đệ nhất án chương 1139. Quan mới đệ nhất án Chu Phàm có chút không thích đứng nhìn xem cái này máu tanh một màn, hắn chưa thấy qua người trung niên phụ nhân này, nhưng hắn có thể đoán ra ăn sống mèo nàng là ai. Cật Miêu phu nhân, là Bất Tiếu đạo nhân đặc biệt dặn dò qua không nên đắc tội người. Nữ nhân này tu luyện công pháp tựa hồ không phải đứng đắn gì con đường, nhưng hẳn không phải là loại kia cần nhân mạng hiến tế công pháp, chỉ cần không phải đối với nhân loại thế giới nguy hại cực lớn tu sĩ, tối đa liền là bị chán ghét, cũng sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt, giống như cốt tu như thế. Chu Phàm trước đó chưa từng gặp qua Cật Miêu phu nhân, hắn kiên nhận trở lấy Cật Miêu phu nhân nhanh chóng đem mèo ăn xong. Cật Miêu phu nhân mới ngẩng đầu đánh giá liếc mắt Chu Phàm, nàng chỉ là hờ hững quay người rời đi. Phía sau của nàng đi theo sát chết trôi cùng tử hồn, không biết nàng đến cảnh giới gì. Chu Phàm nhớ tới Bất Tiếu đạo nhân nhắc lên Cật Miêu phu nhân trên mặt thận trọng, hắn lông mày nhảy lên, quyết định đối tính cách này cổ quái phụ nhân đứng xa mà trông. Đây cũng là vừa rồi Chu Phàm không có tiến lên trò chuyện ý tứ. Nàng ăn mèo chỉ sợ là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, dù sao giống như cái này tu luyện quỷ đạo công pháp nhanh mặc dù nhanh, nhưng cũng sẽ có một chút khó mà tránh khỏi thiếu hụt, như khát máu hoặc tốt âm trầm chỗ. Chu Phàm trong lòng yên lặng suy đoán, dù sao nếu là không có bệnh, ai sẽ ưa thích ăn mèo sống. Chu Phàm không tiếp tục đem việc này để ở trong lòng, mà là dọc theo hành lang đi thẳng, sau đó đi vào một đầu xuất hiện đường mòn, tiếp tục hướng phía trước, thấy được một cái cửa gỗ, tàng thư thất trên cửa xuất hiện một cái phù điêu. "Chu công tử." Tóc dài gầy nữ tử phù điêu hướng Chu Phàm nói. "Một cô nương." Chu Phàm chắp tay nói. "Không biết Chu công tử có thể từng nhận biết chưa hôn phối tuổi trẻ nữ tử, ta có một biểu ca." "Thật sự là thật có lỗi, không phải biết." Chu Phàm cùng phù điêu nói xong không có dinh dưỡng, đẩy cửa vào, bắt đầu một ngày mới đọc sách. Chỉ là đến trưa, Chu Phàm liền không thể không theo hết sức chăm chú đọc sách trạng thái lui đi ra. Bởi vì trong tàng thư thất có một cái tang thương thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, "Nghi Loan Ti phủ trình Tây sứ Trần Vũ Thạch để ngươi bây giờ đến Ti phủ một chuyến." Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ cùng Tiêu Lôi thư viện liên hệ chặt chẽ, để thư viện truyền một tin tức cho thân ở thư viện Chu Phàm, Chu Phàm cũng không kỳ quái. Trong tàng thư thất tang thương thanh âm Chu Phàm từ lâu nghe qua, nhưng một mực không thấy người, hắn đứng lên, theo tàng thư thất ra ngoài, rời đi Tiêu Lôi thư viện, đến Nghi Loan Ti phủ. Chu Phàm tại Ti phủ rất nhanh liền gặp được Trần Vũ Thạch. "Chúc mừng, phía trên thăng nhiệm lệnh đã phát xuống đến, ngươi bây giờ liền là Bản Châu phủ Trinh Bắc sứ." Trần Vũ Thạch cười chúc mừng Chu Phàm. "Đây là nhiều đến đại nhân hỗ trợ." Chu Phàm mặt lộ nụ cười nói. "Nghi Loan Ti phủ luôn luôn không lưu hành làm những cái kia lễ nghi phiền phức, cho nên Chu Phàm thăng làm Trinh Bắc sứ cũng không có làm ra chuyện gì đến. Nghi Loan Ti phủ chỉ là thông cáo Nghi Loan Ti phủ nội bộ, để bọn hắn biết rõ đổi mới rồi Trinh Bắc sứ. Bách Minh Thành sự tình cũng bị điệu thấp xử lý, chỉ có số người cực ít biết rõ Bách Minh Thành không có chết, mà là biến thành quái vật bị nhốt lại." Chớp mắt, Chu Phàm thăng nhiệm Trinh Bắc sứ lại là qua mấy ngày. Ngày lớp thăng thiên hắn kỳ thật biến thành Trinh Bắc sứ, nhưng sinh hoạt không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu Lôi Châu phủ không thiếu nhân thủ, rất nhiều chuyện đều từ người phía dưới giải quyết thỏa đáng, tứ trinh sứ chỉ cần nắm chắc đại phương hướng còn có xử lý một chút thuộc hạ vô pháp giải quyết khẩn cấp sự vụ. Cho nên Chu Phàm trừ mỗi ngày đang trực thời gian lưu thủ ti phủ quen thuộc công tác mới bên ngoài, thời gian còn lại còn là tu luyện đọc sách. Thậm chí lưu thủ ti phủ tại chưa chuyện làm thời điểm cũng có thể tu luyện, không chỉ là hắn làm như vậy, liền xem như Trần Vũ Thạch ba vị tứ trinh sứ cũng đồng dạng là tại chưa sự tỉnh thời điểm riêng phần mình làm mình sự tỉnh. Đây cũng là lúc trước Chu Phàm nguyện ý tiếp nhận Trinh Bắc sứ chức nguyên nhân, bởi vì có đầy đủ nhiều nhàn rỗi thời gian tu luyện. Nói ngắn gọn, nhiều tiền quyền lớn chuyện ít, làm việc như vậy ai không thích. Tại Tiêu Lôi Châu phủ ngày an nhàn mà lại an tâm, dốc lòng thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Hôm nay giữa trưa, Chu Phàm ngay tại chính mình công sự phòng bên trong suy nghĩ thuật pháp, nhưng hắn cửa rất nhanh bị gõ vang. "Chuyện gì?" Chu Phàm mở miệng hỏi. "Đại nhân, nội thành Tây khu hôm nay liên tiếp xuất hiện 23 người tử vong, người phía dưới tìm không được hung thủ." Phía ngoài võ giả liền đội vàng không người nói. "Chết 23 người?" Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ xưa nay không có việc gì liền sẽ từ hai vị tứ chính sứ trấn thủ, hai người thay phiên chế, tại trấn thủ lúc vì để tránh cho xảy ra chuyện lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, đều là đem địa vực phân chia một người phụ trách một nửa, cái gì địa vực xảy ra chuyện ai liền phụ trách xử lý. Liên tính về sau vụ án khuyết tán đến một người khác phụ trách khu vực, cũng vẫn là từ lúc mới đầu người kia phụ trách. Dạng này nếu là người phía dưới xử lý không được dựa theo địa vực đến xem, liền biết nên tìm kiếm vị nào tứ chính sứ đại nhân đi xử lý bản án. Hôm nay nội thành Tây khu chính là Chu Phàm phụ trách khu vực. Khoảng thời gian này thăng nhiệm Trinh Bắc sứ Chu Phạm không có việc gì, đều là phụ trách tu luyện, còn là lần đầu tiên nghe nói có bản án muốn hắn ra mặt xử lý. Đương nhiên Chu Phạm cũng có thể không để ý tới mặt cho bọn thuộc hạ đi điều tra, nhưng thuộc hạ đều báo cáo đi lên, vạn nhất thương vong xuất hiện phạm vi lớn quyết tán, đó chính là hắn thất trách. Chu Phạm không dám lười biếng, hắn rất nhanh liền mang theo Nghi Loan Ti lực sĩ phụ sư bọn họ chạy tới một chỗ bị phong cấm lên hiện trường phát hiện án. Chết người là một nữ tử, nàng mặt tay chân đều lộ ra màu xanh đen, kỳ thật nếu mà lộ ra quần áo của nàng cũng có thể thấy được nàng toàn thân đều là xanh đen màu sắc. Nhưng không có cần thiết này, bởi vì phía trước chết đi người đều là như thế. Chu Phàm ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua nữ thi, hắn cường điệu xem chính là nữ thi chân, nữ tử không có mặc bất kỳ hài giày. Tại tới trước đó, Chu Phàm liền nghe thuộc hạ kỹ càng báo cáo qua. Chết đi người có nam có nữ, tuổi ở vào thanh niên cùng trung niên ở giữa, đều là tại nội thành Tây khu, toàn thân lộ ra màu xanh đen, còn có một cái tương đối đặc thù địa phương ở chỗ, người chết không có mang giày. 23 người đều là tại cái này buổi sáng chết, cũng bởi vì người chết chết được nhanh như vậy, lại không có chút nào manh mối, mới có thể đem chuyện này nói cho Chu Phàm. Chu Phạm nhìn xem nữ thi chân, trên chân không có bất kỳ cái gì vết thương, hắn nhíu mày hỏi, bọn hắn tình trạng cơ thể điều tra rõ ràng sao? Hồi đại nhân, bên trong thân thể của bọn hắn cũng không có độc tố phản ứng, đây càng tựa như một loại nguyền rủa, vô luận cái gì dã thú huyết đục nhiễm phải máu của người chết, đều sẽ cấp tốc biến thành màu xanh đen. Khám nghiệm tử thi vội vàng trả lời. Chu Phạm khẽ gật đầu, bây giờ Nghi Loan Ti phủ bên kia ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật, ý đồ tra ra đây là dạng gì nguyền rủa. Chu Phạm ý thức lan tràn ra ngoài, ý thức cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm, cho thấy đã chết đi thi thể nguyền rủa cũng sẽ không lan tràn quyết tán, chí ít bây giờ sẽ không. Chu Phạm để người đem thi thể mang đi xử lý, để tránh nguyền rủa sẽ quyết tán lan tràn. Xử lý như thế nào loại này bị nguyền rủa thi thể, Nghi Loan Ti có đầy đủ kinh nghiệm phong phú. Hắn có chút nhíu mày, trong lòng nghĩ là vì cái gì chết về sau đều không có đi dạy. Khả năng này là mấu chốt phá án. Nhưng rất nhanh Chu Phạm liền đến không kịp suy nghĩ đi xuống, bởi vì người phía dưới chạy đến báo cáo, lại phát hiện 6 cỗ tương tự tử thi. Tử vong nhân số đã đạt đến 29 người. Chương 1140. Nữ tử thần bí chương 1140, nữ tử thần bí tử vong nhân số không có dừng lại, còn đang không ngừng gia tăng, chỉ là ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền do 29 người lên tới 36 người. Phạm vi cũng không có đi ra Tây khu. Chu Phạm đối với cái này để bộ phận phủ sư lực sĩ bọn họ tản ra xem xét manh mối, hắn không tiếp tục đi xem những cái kia chết đồng dạng người, mà là để thuộc hạ mang tới Tây khu bố cục đồ, sau đó đem tử vong địa điểm từng cái đánh dấu đi ra, ý đồ tìm ra kẻ giết người quy luật. Nhưng cũng tiếc 36 người tử vong địa điểm giải tại toàn bộ Tây khu, nhưng lại không vượt ra ngoài Tây khu phạm vi, nhìn cũng không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Bất quá liền tính như thế, Chu Phạm Y Nguyên nhìn ra một vài thứ đến, hắn cười lạnh một tiếng nói, tên kia đang gây hơn chúng ta, nó sẽ tiếp tục tại Tây khu giết người, tìm cho ta, tăng thêm nhân thủ, liền tính tìm không ra nó, cũng muốn đưa nó cho ta bước ra Tây khu. Bọn thuộc hạ vội vàng xác nhận, lĩnh mệnh mà đi. Phân bố đều đặn nhưng lại không có vượt qua Tây khu, cái này rất có thể là khiêu khích. Cái này hiển nhiên là nhằm vào Nghi Loan Ti mà đến. Chu Phạm sắc mặt ngưng lại, dám khiêu khích Tiêu Lôi Nghi Loan Ti vô luận là người vẫn là quái dị, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Nghi Loan Ti phủ đám võ giả không ngừng tràn vào Tây khu, tìm kiếm hung thủ dấu hiệu. Mà Ti phủ bên kia còn không có liên quan tới nguyên nhân cái chết đầu mối tin tức truyền đến, nếu không phải quen thuộc nguyên rủa, ít gặp nguyên rủa hoặc độc tố đều cần thời gian tìm đọc đại lượng địa tịch. Lưu tại nội thành Tây khu Chu Phạm còn tại suy tư chết đi người dạy đi nơi nào. Đại nhân, phát hiện nhân vật khả nghi. Ngay tại Chu Phạm khổ tư lúc, một cái võ giả tới gấp giọng nói. Chu Phạm lông mày chau lên, sau đó không có hỏi, mà là theo người võ giả kia chạy về phía trước. Rất nhanh liền thấy được một đầu có thể chứa đựng hai người thông qua ngõ hẻm bị Nghi Loan Ti phủ võ giả vây lại, ngõ hẻm hai bên cư dân tức thì bị yêu cầu cấp tốc rút lui. Chu Phạm tới, đám võ giả cấp tốc tách ra một con đường. Có chút ảm đạm trong ngõ nhỏ đứng một nữ nhân người mặc xiêm y màu trắng, gương mặt kia trắng đến giống như đắp lên một tầng hôi, nàng y phục một đôi như máu dày đều. Nghi Loan Ti phủ đám võ giả sở dĩ không có đối nữ nhân này động thủ, là bởi vì Chu Phạm đã thông báo, nếu là tại Tây khu phát hiện dị thường, đối phương không động thủ vậy liền tận lực không động thủ, mau chóng thông chí hắn. Cho nên đám võ giả mới có thể vây quanh nữ nhân này, mà nữ nhân này cũng không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ. Đại nhân, theo chúng ta phát hiện nàng thời điểm, nàng vẫn đứng ở chỗ này, chúng ta hỏi nàng, nàng cũng không nói gì. Bên cạnh Kim Ấn lực sĩ nhẹ giọng đối Chu Phạm giải thích nói. Chu Phạm chỉ là khẽ gật đầu, hắn nhìn xem cái này khả năng là quái dị nữ tử, trầm mặc một chút cười nói, cô nương tới từ chỗ nào? ta đã từng có cái nhà, nhưng bây giờ không có, ta không có tới chỗ. Nữ tử thế mà lắp bắp trả lời, đồng tử của nàng cho người ta một loại không rõ nhìn không rõ ràng cảm giác. Thanh âm của nàng êm thai trong suốt, cùng nàng người khác biệt quá nhiều. Cô nương lại muốn đi chỗ nào? Chu Phạm lại hỏi. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào. Nữ tử nói khẽ, nàng cau mày. Cô nương đến Châu Thành lại là vì sao? Chu Phạm không có vội vã động thủ, bởi vì nữ nhân này xuất hiện quá quỷ dị, hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Giết người. Nữ tử cái kia khô khan mặt theo nói ra hai chữ này biến sinh động, nàng cặp kia một mực không biết nhìn cái gì mắt cũng biến thành rõ ràng lạnh lùng. Giết ai đâu? Chu Phạm hỏi. Không biết. Nữ tử lại là lộ ra vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, nhưng chỉ cần tòa thành này người đều chết hết, ta muốn giết người cũng hẳn là chết rồi. Nghi Loan Ti đám võ giả sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn xem nữ tử. Lời này của ngươi có thể nói đến không đúng. Chu Phạm lắc đầu nói, ngươi ở đây giết người, nhưng ngươi muốn giết người hắn là có chân, hắn nghe được ngươi ở đây, khẳng định là muốn chạy, đến lúc đó hắn rời đi Châu Thành, ngươi đem toàn thành người đều giết chết, cái kia lại có ý nghĩa gì? Bọn hắn sẽ không chạy, bởi vì tòa thành này người tại bọn hắn liền muốn tại. Nữ tử nói, tòa thành này người tại bọn hắn liền muốn tại. Chu Phạm bình tĩnh nói, ngươi nói là Nghi Loan Ti sao? Đúng, ta nhớ ra rồi. Nữ tử trắng bệnh trên mặt cười để người cảm thấy không rét mà run, ta tới là muốn giết sạch tiêu lôi Nghi Loan Ti phụ tất cả mọi người, bọn hắn làm hại ta, nhà ta cũng không có. Ngươi nhà ở địa phương nào? Chu Phạm đồng tử hơi co lại hỏi. Nhà không có. Nữ tử thấp giọng nói, trong nhà nói muốn tiêu lôi Nghi Loan Ti phụ trả giá đắt, chỗ, cho nên ta tới. Ta nhớ ra rồi, ta giết mấy chục người, chính là vì đem Nghi Loan Ti người dẫn tới. Nữ tử trí nhớ lúc trước tựa hồ có thiếu thốn, nàng không biết mình đang làm cái gì, nàng nhìn về phía Chu Phạm hỏi, vậy các ngươi là Nghi Loan Ti người sao? Sát ý tràn ngập trong không khí, Chu Phạm ý thức rõ ràng cảm nhận được cỗ này rét lạnh lăng lệ sát ý, hắn trầm mặc một chút nói, chúng ta không phải. Các ngươi không phải sao? Nữ tử khẽ cau mày nói, làm, vì cái gì Nghi Loan Ti người còn không có đến, ta giết đến không đủ nhiều sao? Vậy ta đem các ngươi đều giết, Nghi Loan Ti người khẳng định sẽ đến. Nghi Loan Ti đám võ giả đều là nắm chặt binh khí, có chút khẩn trương nhìn xem nữ tử. Chờ một chút. Chu Phạm gấp giọng nói. Nữ tử giơ tay lên, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Chu Phạm, hiển nhiên cùng nàng nói lâu như vậy lời nói Chu Phạm trung quy là có chút khác biệt. Chúng ta mặc dù không phải Nghi Loan Ti người, nhưng là Nghi Loan Ti người để chúng ta tới. Chu Phạm mở miệng nói, bọn hắn đã sớm biết rõ cô nương sẽ tìm đến bọn hắn không có trốn, mà là tại ngoài thành chờ lấy cô nương. Nếu mà cô nương không để ý, ta có thể mang cô nương ra ngoài tìm bọn hắn. Chu Phạm nói đến đây mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta. Nữ tử nhìn xem Chu Phạm, nàng cái kia tái nhợt bàn tay để xuống. Đương nhiên sẽ không. Chu Phạm lắc đầu nói, cô nương mạnh như vậy, ta lừa ngươi là không muốn mạng của mình sao? Hơn nữa ta lừa gạt cô nương đến ngoài thành, cô nương đem ta giết, trở lại cũng không có a. Có đạo lý. Nữ tử khẽ bước cằm, nàng rất tán đồng Chu Phạm, phản, dù sao trong vòng 3 ngày sẽ không có người đến Châu phụ giúp các ngươi. Nữ nhân này. Chu Phạm trong lòng một trận kinh hãi, nhưng hắn vẫn là giữ vững bình tĩnh nói, cô nương, ta cùng ta người nói mấy câu, rất nhanh liền dẫn ngươi đi tìm Nghi Loan Ti người, có thể chứ? Ngươi là tốt người, nhưng phải nhanh. Nữ tử thế mà đồng ý xuống tới. Như thế liền đã tạ. Chu Phạm nhìn về phía người bên cạnh nói, đem tin tức chuyển trở về, không cần đi theo ta muốn đi thành Tây, công tác liền tạm thời không làm. Bên cạnh lực sĩ phủ sư bọn họ đều là hiểu ý gật gật đầu. Chu Phạm lại đá tiểu muội, để tiểu muội không cần theo tới, tiểu muội bây giờ nhưng không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Tiểu Hắc Long cũng là lặng yên không một tiếng động rơi vào tiểu muội trên thân, nó đã minh bạch, tiểu muội không thể theo tới thời điểm, nó nhiều khi cũng không thể lại theo tới. Cô nương, mời. Chu Phạm nói chỉ là một câu như vậy đơn giản liền cười nói. Chu Phạm đi về phía trước, nữ tử kia phiêu sau lưng Chu Phạm. Tất cả võ giả cũng không dám ngăn cản, tại Chu Phạm mang theo nữ tử rời đi ngõ hẻm về sau, lực sĩ phủ sư bọn họ lập tức liền lấy ra truyền tin khí cụ, đem tin tức truyền về thị phủ. Thân pháp phải nhanh, bằng không ta giết ngươi. Nữ tử thúc giục nói. Chu Phạm chỉ có thể thi triển thân pháp chạy về phía trước, nữ tử thanh âm lại tại sau lưng của hắn vang lên, quá chậm, nhanh một chút nữa. Chương 1141. Thiên Nam đạo tin gấp chương 1141, Thiên Nam đạo tin gấp được. Chu Phạm không chút do dự đáp ứng sau lưng nữ tử. Hắn đột nhiên tăng tốc, tránh ra. Chu Phạm hướng phía trên đường chen chúc người đi đường quát lớn. Người đi đường không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bị Chu Phạm hét lớn phía dưới đều nhao nhao né tránh. Hắn tận lực tránh đi đường cái người đi trên đường, liền tính tránh không khỏi, cũng là xuất thủ đem người hướng hai bên quăng ra. Bị hắn thi triển xảo kình ném ra người đều an toàn rơi vào hai bên trên đường, cũng không có thụ thương. Có Chu Phạm mở đường, bạch y nữ tử kia nhẹ nhõm cùng sau lưng Chu Phạm. Chu Phạm tốc độ xác thực rất nhanh, đây là hắn ở trong thành không thương tổn người tình huống dưới có thể đạt tới cực hạn. Một đường hướng phía trước, không có tốn nhiều thời gian liền thấy ngoại thành cửa thành. Ngoại thành cửa thành không có một người thủ vệ nhìn xem, cửa thành lộ ra rất vắng vẻ. Chu Phạm nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ đây nhất định là Nghi Loan Ti bên kia cho cửa thành phát tin tức phụ, để bọn hắn phối hợp chính mình, bằng không nếu là bên ngoài cửa thành lề mà lề mề, phía sau hắn cái kia đáng sợ nữ tử sợ rằng sẽ kìm nén không được xuất thủ. Chu Phạm mang theo nữ tử áo trắng nhoáng một cái thuận lợi thông qua cửa thành, Chu Phạm hai người rời đi về sau, cửa thành hai bên xông ra thủ vệ đến, lập tức đóng lại cửa thành. Không chỉ là chỗ này cửa thành, Tiêu Lôi Châu thành tất cả ngoại thành đều bị quan bế. Lại nhanh, nhanh một chút. Ra khỏi cửa thành, nữ tử thanh âm lại tại Chu Phàm sau lưng vang lên.
Được.
Chu Phàm lần nữa tăng tốc, đã đạt đến huyễn ảnh cấp thân pháp. Hắn lo lắng tao ngộ đội tuần tra cũng không có nhìn thấy, xem ra Nghi Loan Ti bên kia rất có thể cũng thông chi đội tuần tra. Chu Phàm giờ phút này độ cao cảnh giác sau lưng nữ tử, hắn đối nữ tử đánh giá chỉ có đáng sợ hai chữ. Bởi vì nữ tử này nói muốn đem Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phụ tất cả mọi người giết tuyệt, nếu mà nàng chỉ là nói láo cái kia có tốt, nếu là nàng thật sự có bực này bản sự, cái kia thực lực của nàng chính là kinh người mạnh mẽ. Chỉ ít tứ trinh sứ cùng một chỗ động thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên Chu Phàm mới có thể tại nữ tử muốn động thủ nháy mắt, nói chuyện lừa gạt nữ tử, muốn đem nữ tử dẫn ra ngoài thành đến. Hắn sớm đã nhìn ra này quỷ dị nữ tử tâm trí tồn tại vấn đề, bằng không nghĩ lừa nàng cũng không lừa được. Hắn đem người dẫn ra thành, dạng này một khi động thủ, liền sẽ không lan đến gần thành nội người bình thường, đồng thời cũng có thể kéo dài thời gian để Nghi Loan Ti bên kia có đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Đương nhiên xấu nhất tình huống là, nữ tử phát hiện hắn lừa nàng, từ đó tại Nghi Loan Ti trợ lực tới trước đó động thủ với hắn. Hắn nếu đơn độc đối mặt này, danh xưng có thể giết chết Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phụ tất cả mọi người cường đại nữ tử, chỉ bất quá điểm ấy Chu Phàm từ lâu nghĩ tới, một khi phát sinh loại tình huống này, cùng lắm thì liền chạy. Hắn có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, hoang dã lại như thế rộng rãi, hắn nghĩ thuận lợi có thể chạy thoát tính vẫn là thật lớn. Nhất là để hắn để ý là nữ tử nói trong vòng 3 ngày sẽ không có người giúp được bọn hắn, cái này cho thấy nữ tử đối với cái này hiểu rất rõ, bởi vì giống như nữ tử nói như vậy, nếu mà Châu phủ phát sinh vấn đề, Thiên Nam đạo bên kia nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có cường giả chạy đến. Đây cũng là hắn phán đoán nữ tử không có nói sai một cái trọng yếu nguyên nhân, khuôn mặt tái nhợt nữ tử đối với mình thực lực rất tự tin. Tại Chu Phàm mang đi nữ tử về sau, thi phủ bên trong người rất nhanh liền được đến tin tức. Cùng Chu Phàm cùng một chỗ trực luân phiên viên ác nghe xong thuộc hạ khẩn cấp báo cáo về sau, hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cũng minh bạch, nữ tử kia nếu là nói là sự thật, cái kia thực lực của nàng chỉ sợ cường đại đến dọa người. Hắn không thích Chu Phàm, nhưng ở loại chuyện này bên trên, cũng không dám xuống cái gì ngang chân, nếu không sau đó khẳng định sẽ bị điều tra truy trách, một khi phát hiện hắn là cố ý hại chết Chu Phàm. Cố ý hại chết cùng thế hệ loại chuyện này tại Nghi Loan Ti thế nhưng là tối kỵ. Hơn nữa loại thời điểm này, cái kia nữ tử thần bí giết chết Chu Phàm, khẳng định sẽ lần nữa tìm cách giết trở lại Châu Thành, một khi cái kia nữ tử thần bí trở lại Châu Thành, cái kia thế tất là một hồi gió tanh mưa máu. Thông chi cửa thành bên kia, tại Chu đại nhân cùng cái kia nữ tử thần bí rời đi về sau, cho ta đóng kín tất cả cửa thành, không có tứ trinh sứ cho phép, ai cũng không cho phép lại mở cửa thành ra. Viên Ác trầm giọng xuống đầu thứ nhất mệnh lệnh. Đóng cửa thành bất quá là khẩn cấp chi pháp, có Châu Thành cấm chế tại, nữ tử kia công không tiến vào, nhưng cửa thành không có khả năng lĩnh viên đóng kín, liền tính đóng kín cả ngày đều sẽ trật tự đại loạn, hơn nữa nữ tử kia công không tiến vào, nhưng nàng khả năng sẽ thẳng hướng 12 ngoại trấn. Cho nên nhất định phải nghĩ cách giết chết cái kia nữ tử thần bí. Nói cho Trần đại nhân cùng Hòa công công, để bọn hắn tiến đến thành tây, lưu người nói cho bọn hắn phương hướng của chúng ta. Viên Ác đứng lên, hắn không kịp lại đợi Trần Vũ Thạch cùng Hòa công công, hắn muốn dẫn người đi trước chi viện Chu Phàm. Chu Phàm nếu là chết rồi, vậy hắn sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là Chu Phàm hắn thấy, bất quá vừa tiến vào đạo cảnh không lâu, thực lực so với 3 người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều phải kém quá nhiều. Viên Ác nhanh âm thanh để Ti phủ tinh nhuệ tập trung cùng hắn đến, hắn hướng về Ti phủ bên ngoài bước nhanh tới đồng thời, trong lòng có chút do dự, muốn hay không cầu viện. Nhưng rất nhanh hắn liền bị bước nhanh đi tới Tham Nhu trạm, cái kia Tham Nhu đem vừa truyền đến tin tức phủ đưa cho Viên Ác, gấp giọng nói: "Đại nhân, Thiên Nam đạo tín gốc." Viên Ác bước chân dừng lại một chút, hắn một cái đoạt đến tin tức phủ, dùng chính mình ấn phủ giải trừ tin tức phủ bên trên cấm chế, loại này đẳng cấp tin tức phủ tại truyền tống tới thời điểm liền mang theo cấm chế, không phải đạt tới chắc chắn thân phận người căn bản là không có cách quan sát nội dung bên trong. Ấn phủ giải trừ cấm chế về sau, Viên Ác vội vàng liếc một cái tin tức phủ bên trên hiện hiện văn tự, cẩn thận hoạt tử thi. Viên Ác sắc mặt đại biến, Thiên Nam đạo sẽ không tự dưng phát tin tức như vậy cho Tiêu Lôi Châu phủ, khẳng định là biết rõ cái gì mới có thể phát ra tin tức như vậy, lại thêm bây giờ phát sinh sự tình. Đi nói cho Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự, nói có hư hư thực thực hoạt tử thi cao thủ đột kích Tiêu Lôi Châu phủ, để cho bọn họ tới thành Tây hỗ trợ, nhanh đi. Viên Ác trợn mắt mở mắt đối cái kia Tham Nhu nói. Hắn không tiếp tục dừng lại, mang theo tụ tập nhân thủ tới hướng bên ngoài phủ chạy như bay. Hắn trong lòng như có lửa đốt, cái kia nữ tử thần bí rất có thể liền là hoạt tử thi phái tới cao thủ, đây hết thảy chỉ sợ cùng đoạn thời gian trước Bách Minh thành có rất lớn quan hệ. Nếu là dạng này Chu Phàm chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Còn muốn đi, đi nơi nào? Tại rời xa ngoại trấn về sau, cái kia một mực im hơi lặng tiếng đi theo Chu Phàm sau lưng nữ tử lần nữa mở miệng nói. Thanh âm của nàng tràn đầy không kiên nhẫn chi ý, Chu Phàm biết rõ nếu là hắn dám lại bay về phía trước chạy, chỉ sợ không bao lâu nữa, nữ tử liền sẽ ra tay với hắn, hắn chỉ có thể ngừng lại, quan sát một chút hoang dã bốn phía nói ra, hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng, bọn hắn làm sao không tại nhà. Bọn hắn nếu là không tại, đó chính là ngươi, ngươi gạt ta giết ngươi, lại trở về tìm bọn họ. Nữ tử nói. Đừng hiểu lầm, ta thật không có lừa ngươi, khả năng bọn hắn cho vị trí không quá chuẩn xác, ta phát tín hiệu cho bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm hỏi, bọn hắn dám hẹn ngươi đến nơi đây, không có khả năng không dám lộ diện. Được. Nữ tử đáp ứng xuống, nhưng phải nhanh, nếu không, bằng không thì. Minh mạch. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một viên bạc hoàn, hắn đem chân khí quán chú đi vào, bạc hoàn phóng lên tận trời, tại không trung hóa thành một cái màu đỏ hỏa điểu, kéo dài một hồi mới tản ra. Chương 1142. Yếu chương 1142. Yếu nhìn lên bầu trời hỏa điểu giảm đi, xác nhận tín hiệu đã phát ra ngoài, Chu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ chỉ hy vọng viện thủ mau lại đây, hắn bây giờ đối mặt cái này sắc mặt tái nhợt không máu váy trắng nữ tử cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nếu là váy trắng nữ tử thật phát hiện nàng bị lừa, cái kia Chu Phàm coi như không đợi viện thủ, ngay lập tức liền muốn trốn. Chu Phàm không nói gì, nữ tử thần bí đồng dạng không nói gì, không khí đều giống bị đọc lại, Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn cảm thấy nhất định phải nói cái gì, không cho nữ tử thần bí không đợi được kiên nhẫn. Nhưng nên nói cái gì đâu? Chu Phàm vừa cao hơn độ cảnh giác nữ tử đột nhiên ra tay với hắn, lại nếu muốn chủ đề, ma xui quỷ khiến phía dưới hắn mở miệng nói, không biết cô nương xuân xanh bao nhiêu tuổi. Vừa hỏi ra lời Chu Phàm đều muốn quạt chính mình mấy bàn tay, hắn hỏi chính là cái gì phá vấn đề, chuẩn là hắn bất chi bất giác nhận lấy Tiêu Lôi thư viện cái kia một điều ảnh hưởng. Xuân xanh? Nữ tử thần bí cũng là nao nao, ngươi là đang hỏi, hỏi ta bao nhiêu tuổi sao? Đúng vậy, bất quá cô nương không muốn nói cũng không cần nói, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, ta bao nhiêu tuổi? Nữ tử thần bí trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nàng nhẹ trao lại lông mày suy tư một hồi lâu mới nói, ta năm nay tựa hồ là 123 tuổi. 123 tuổi. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, tu sĩ tuổi tác càng lớn, bình thường thực lực liền càng đáng sợ, bởi vì nàng nếu là vốn có không phải trưởng thọ loại, cái kia nàng có thể sống lâu như vậy, nói rõ cảnh giới của nàng rất cao. Nguyên lai là tiền bối, nhiều hơn thất lễ, mong rằng chớ trách. Chu Phàm lại là cung kính nói, 123 tuổi, so với hắn lớn gấp mấy lần, kêu một tiếng tiền bối cũng coi như không là cái gì. Tiền bối nhà trước đó là thế nào? Chu Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn bây giờ đoán cái này nữ tử thần bí hẳn là người, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chừng nàng là một cái quái gì đâu. Hơn nữa liền xem như người, cũng là người lai lịch không rõ, Chu Phàm vẫn là muốn tận lực tra rõ lai lịch của nàng. Nhà thật ấm áp. Nữ tử thần bí gương mặt kia cũng biến thành nhu hòa, nhà có uống, uống không hết máu người cùng ăn, ăn không hết thịt người, mỗi ngày cùng người trong nhà cùng một chỗ tu luyện, cái gì cũng không cần nghĩ. Uống không hết máu người cùng ăn không hết thịt người. Chu Phàm nhìn xem nữ tử thần bí nói đến bình tĩnh như vậy, hắn cảm thấy có chút buồn nôn, cái này nữ tử thần bí tới từ một cái rất không bình thường địa phương. Ai hủy ngươi nhà? Nghi Loan Ti sao? Chu Phàm hỏi tiếp. Đúng, liền là bọn hắn. Nữ tử thần bí trong mắt lộ ra rét lạnh qua mang, bọn hắn bập vào, đem trong nhà người giết sạch, bọn hắn vì cái gì còn không có đến. Nhìn xem cảm xúc hơi không khống chế được nữ tử thần bí, Chu Phàm vội vàng trấn an nói, nhanh, nhanh, chờ một chút, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Chu Phàm nói chuyện đồng thời, hắn đối nữ tử thần bí thân phận đã có suy đoán, nàng khả năng là hoạt tử thi người. Cái kia tựa như người chết đồng dạng mặt, chính là một chút hoạt tử thi tu sĩ đặc thù, không phải nói tất cả hoạt tử thi thành viên đều là dạng này, nhưng có tương đương bộ phận là như thế, đây cũng là tổ chức này sẽ bị xưng là hoạt tử thi một cái nguyên nhân. Cái này cùng hoạt tử thi bí truyền công pháp thuật pháp có rất lớn quan hệ. Để Chu Phàm làm ra như thế đoán một cái khác căn cứ là, hắn biết rõ thư viện đại sư Minh Đoan Mục Tiểu Hồng mang đi liên quan tới hoạt tử thi manh mối trọng yếu, cũng biết quan gia gần nhất khả năng sẽ đối hoạt tử thi động thủ sự tình. Trần Vũ Thạch trước đó liền lo lắng, hoạt tử thi khả năng sẽ trả thù Tiêu Lôi Châu phủ, nhưng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Chu Phàm lòng đề phòng lại là sâu hơn một điểm. Vậy liên lại, chờ một chút. Nữ tử thần bí nhíu mày, tay nàng một ngón tay chỉ không trung mặt trời nói, rơi xuống ngọn núi kia, ta liền không đợi, giết ngươi. Tốt, một lời đã định. Chu Phàm đáp ứng xuống, mặt trời rơi vào ngọn núi kia chỉ sợ không có thời gian dài bao lâu, nhưng hắn không dám phản đối, bởi vì hắn nhìn ra nữ tử thần bí kiên nhẫn tiêu hao phải 7-8 phần. Ai mang ngươi tiến vào châu thành? Chu Phàm lại ý đồ phân tán nữ tử thần bí lực chú ý hỏi. Hắn không còn dám nâng Nghi Loan Ti sự tình, sợ hai nữ tử thần bí triệt để mất kiên trì, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái, lấy cái này nữ tử thần bí tâm trí không có khả năng giấu giếm được cửa thành thủ vệ tiến vào châu thành bên trong, khẳng định có người nào đang giúp nàng. Đại trận rất phiền phức. Nữ tử thần bí cúi đầu nói, ta bỏ ra tiền, huyễn nhân hội trợ giúp ta vào thành. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nữ tử thần bí nói tới đại trận tự nhiên là châu phủ phòng ngự đại trận mặc dù chỉ đối quái dị lên phản ứng, nhưng Nghi Loan Ti phủ cũng có thể khởi động đại trận tiêu diệt xâm phạm nhân loại tu sĩ. Bất quá nhân loại tu sĩ hoặc quái dị một khi tiến vào thành nội, muốn dùng đối ngoại đại trận tới đối phó, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Nữ tử này mặc dù tâm trí có vấn đề, nhưng tựa hồ cũng biết điểm ấy, nàng mượn huyễn nhân hội hỗ trợ tiến vào châu thành. Huyễn nhân hội loại này tà ác tổ chức cùng hoạt tử thi cũng có liên hệ sao? Không biết trong nhà còn có những người khác cùng tiền bối cùng đi sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Không có, bọn hắn không phải bị Nghi Loan Ti người giết chết, liền là có chuyện khác muốn làm, một mình ta là đủ. Nữ tử thần bí tựa hồ hỏi cái gì cũng biết trả lời. Một mình nàng là đủ. Chu Phàm đối nữ tử thần bí ý sợ hãi càng sâu, người này có lòng tin như vậy, thực lực kia cũng không biết sẽ cao tới đâu. Tiền bối chớ có chủ quan, Nghi Loan Ti tứ trinh sứ thực lực thâm bất khả chắc, đặc biệt là nghe nói mới gia nhập Trinh Bắc sứ Chu Phàm, thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ liền tiến vào nguyên dịch cảnh, một thân thực lực rất là bất phàm. Chu Phàm một mặt quan tâm nói, nguyên dịch cảnh. Nữ tử thần bí thản nhiên nói, yếu. Nguyên dịch cảnh đều yếu, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhưng là liền nguyên dịch cảnh đều không có tiến vào. Nếu như ngay cả nguyên dịch cảnh cái này nữ tử thần bí đều không bỏ vào trong mắt, nàng đích xác có thể một người liền đem Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phụ cho diệt sạch, dù sao Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công đều chỉ là nguyên dịch cảnh mà thôi. Hắn triệt để không có cùng nữ tử thần bí động thủ dũng khí, đợi chút nữa nếu là muốn giết hắn, hắn phải mau trốn. Tiền bối vẫn là cẩn thận một chút tốt, châu phủ không chỉ có Nghi Loan Ti, còn có Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự, hai địa phương này cao thủ nhiều như mây, cùng Nghi Loan Ti quan hệ rất tốt, nếu là Nghi Loan Ti tao ngộ ngoại địch, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Chu Phàm lại là thử thăm dò hỏi. Nghe được Chu Phàm nói như vậy, nữ tử thần bí khó được có chút trầm mặc một chút nói, "Không, không sợ." Chu Phàm giống như gặp hàn ý xâm lấn, cái này nữ tử thần bí liền Tiêu Lôi thư viện cùng đại Phật tự phân chùa Tiêu Lôi tự cũng không sợ, nàng đến tuột cùng mạnh cỡ nào? Viện thủ tới thật có hiệu quả sao? Nếu không ta trước chạy lại nói, tốt nhất có thể đưa nàng mang phải càng xa càng tốt, sau đó lại tìm cách vòng trở về nói cho Nghi Loan Ti liên quan tới cái này nữ tử thần bí tin tức. Tiền bối giết chết những cái kia người, vì cái gì còn muốn mang đi giày của bọn hắn? Chu Phàm một bên suy nghĩ một bên hỏi, hắn rất để ý vấn đề này. Nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình y phục như máu giày theo nói, nó thích ăn người chết giày. Chu Phàm ánh mắt cũng rơi vào giày theo bên trên, sắc mặt hắn ngưng lại, giày này có vấn đề, nhưng hắn sợ kích thích nữ tử này, không dám hỏi, mà là đổi một vấn đề. Tiền bối thực lực mạnh như thế, vì cái gì không tại sau khi vào thành, trực tiếp đánh tới Nghi Loan Ti phủ đầu, mà là lưu tại tây khu giết những người bình thường kia? Chương 1143. Tên của ngươi chương 1143, tên của ngươi vì cái gì không trực tiếp đi Nghi Loan Ti phủ? Nữ tử thần bí nói, huyện nhân hội chỉ phụ trách đem ta mang vào thành nội, bọn hắn làm được về sau liền rời đi, ta quên
cái gì?
Chu Phàm nao nao hỏi. Quên hỏi Nghi Loan Ti phủ ở đâu? Nữ tử thần bí nói. Tại khẩn trương như vậy thời gian, Chu Phàm kém chút bật cười lên, nữ tử này nếu không phải đầu có vấn đề, muốn đối phó chỉ sợ không có như thế đơn giản. Ta muốn không bằng giết người, để cho bọn họ tới tìm ta, như thế ta thuận tiện làm chút chuẩn bị, dù sao thư sinh cùng con lựa chọn không kém. Nữ tử thần bí lại là tiếp tục nói. Làm cái gì chuẩn bị? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, khả năng này cùng thành bên trong cái kia chết đi người có quan hệ. Hắn rời đi thời điểm nhớ kỹ phát hiện người chết đếm đã đạt đến 49 người. Thi chủ nói ta đần, cùng ta nói chiến đấu chuẩn bị không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự mình biết. Nữ tử thần bí không muốn nói. Thi chủ. Chu Phàm kém chút nghe trở thành thí chủ, nhưng là hắn đã từng nhìn qua hoạt tử thi tư liệu, biết rõ hoạt tử thi thủ lĩnh được xưng là thi chủ. Cái này nữ tử thần bí quả nhiên tới từ hoạt tử thi. Chu Phàm không có ý định lại hỏi đi xuống, Nghi Loan Ti chi viện sắp đến, nếu là nữ tử thần bí thật sự có nàng nói mạnh như vậy, kia đến viện binh liền chưa hẳn có thể tạo nên tác dụng. Chu Phàm thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại khoảng cách nữ tử thần bí 3 trượng có hơn, khoảng cách như vậy, liền tính nữ tử thần bí động thủ với hắn có thể mau chóng phản ứng lại. Rất nhanh. Nữ tử thần bí khẽ di một tiếng, đồng thời nghi hoặc không hiểu nhìn xem Chu Phàm, không rõ Chu Phàm đang làm cái gì. Nghi Loan Ti người sẽ không tới, ta lừa gạt ngươi. Chu Phàm cười ha ha. Hắn sở dĩ không có lập tức trốn, là bởi vì hắn không xác thực tin nữ tử thần bí nhất định sẽ theo tới. Gạt ta. Nữ tử thần bí tấm kia mặt tái nhợt sửng sốt một chút, lập tức biến dữ tợn, lừa đảo, chết. Tay trái của nàng 5 ngón tay niết cùng một chỗ, bóp một cái cổ quái ấn ký, động tác của nàng nước chảy mây trôi, nhanh đến mức có chút kinh người. Chu Phàm tại nữ tử thần bí trở mặt thời điểm, hắn liền đã cấp tốc về sau bay ngược. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, bởi vì hai chân của hắn giống như dốc chỉ đồng dạng, biến rất là trầm trọng. Chu Phàm cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện giày của hắn không biết lúc nào biến thành một đôi tinh xảo huyết hồng giày đều. Một đại nam nhân xuyên tươi đẹp như vậy giày đều, nhìn rất quái dị, nhưng Chu Phàm lo lắng vấn đề càng nhiều, hắn biết rõ đây nhất định là nữ tử thần bí thi triển thuật pháp. Hắn tuyệt thuật nhẫn không có tạo tác dụng cũng không kỳ quái, bởi vì Chu Tiểu Miêu trước đó cũng đã nói, hắn tuyệt thuật nhẫn tối đa chống cự hóa nguyên cảnh cấp bậc thuật pháp, cái này nữ tử thần bí cảnh giới cao đến vượt qua Chu Phàm tưởng tượng, sử dụng thuật pháp hiển nhiên đã sớm vượt ra khỏi hóa nguyên cảnh. Vô lượng thế đối một chút thuật pháp vô hiệu, bất quá Chu Phàm vẫn làm đếm thử thi triển vô lượng thế, đồng thời lấy ra mấy đạo phù lục dán tại trên người mình, nhưng huyết hồng dày theo càng ngày càng nặng, vô lượng thế cùng phù lục cũng không có tạo được nên có tác dụng. Hắn cảm giác được huyết hồng dày theo tại thôn vệ hắn thân thể vật gì đó, hắn thân thể càng ngày càng rét lạnh. Hắn có thể nhìn thấy cánh tay của mình biến thành màu xanh đen, hắn đoán được trên người hắn địa phương còn lại chỉ sợ đều là như thế. Thành nội những cái kia người liền là như thế chết đi. Chu Phàm vội vàng vận chuyển chân nguyên chống cự huyết hồng dày theo, đồng thời thân thể long thần huyết sôi trào lên. Long thần huyết một sôi trào, cùng chân nguyên dung hợp lại cùng nhau, loại trừ cái kia cố khí âm hàn, hắn hai chân huyết hồng dày theo thiếu đốt, hóa thành ngọn lửa màu đen phiêu tán. Chu Phàm toàn thân nóng rực, như ở vào trong lò lửa, nhưng hắn khẽ nhả khẩu khí, rõ ràng chính mình thoát khỏi nữ tử thần bí thuật pháp, hắn không còn dám dừng lại, không ngừng tuấn di, rời xa nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng vừa rồi thi triển thuật pháp về sau, liền đang chờ nhìn Chu Phàm chết đi. Nàng không nghĩ tới Chu Phàm lại có thể thoát khỏi nàng thuật pháp. Nữ tử thần bí như một sợi khói nhẹ hướng về Chu Phàm đuổi theo. Thân thể của nàng cũng là một cái chớp mắt, như một sợi phiêu đang ở trong thiên địa quỷ ảnh, tốc độ vậy mà cùng Chu Phàm không sai biệt lắm. Ngươi là như thế nào làm được thoát khỏi ta thuật pháp? Nữ tử thần bí thanh âm quanh quẩn tại Chu Phàm trong tai. Chu Phàm xác nhận nữ tử thần bí tốc độ tối đa cùng hắn tương đương, hắn có chút buông lỏng cười ha ha nói, muốn biết, đuổi kịp ta liền nói cho ngươi biết. Hắn chạy thời điểm, nữ tử thần bí còn không có truy, bây giờ hai người có cự ly rất dài, thuật pháp thi pháp bình thường là có khoảng cách xa như vậy, nữ tử thần bí hẳn là vô pháp đối với hắn thi pháp. Chỉ cần cái này nữ tử thần bí đuổi không kịp hắn, sau một quãng thời gian, bằng hắn có long thần huyết khôi phục chân nguyên năng lực, nói không chừng có thể đem nàng cho mài chết. Ngươi tốt, thật cổ quái, thi chủ nếu là tại, khẳng định sẽ đối ngươi có hứng thú. Nữ tử thần bí có chút cao hứng nói, ngươi tên là gì? Ta trở về nói cho thi chủ. Cái kia thế nhưng là đứng hàng thứ nhất tà ác tổ chức thủ lĩnh, Nếu là đối với hắn có hứng thú, Chu Phàm cảm giác máu của mình biến băng lãnh. Chu Phàm do dự một chút nói, ta gọi Lâm Vô Nhai. Ta cũng không tin ngươi còn dám đi tìm thư viện thánh nhân phiền phức. Ngươi nói láo, Lâm Vô Nhai là thư viện thánh nhân. Nữ tử thần bí cái này ngược lại không tin Chu Phàm. Thế nhưng là ta thật kêu Lâm Vô Nhai, cũng không thể thư viện thánh nhân kêu Lâm Vô Nhai, ta liền không thể kêu Lâm Vô Nhai đi. Chu Phàm cười ha ha nói, cũng đúng. Nữ tử thần bí rất chân thành nói, quên đi, ta đổi không kịp ngươi. Nữ tử thần bí ngừng lại. Chu Phàm nghe được nữ tử thần bí nói như vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nữ tử thần bí quả nhiên đứng tại nơi xa. Lấy nữ tử thần bí tâm trí căn bản liền sẽ không nói dối, Chu Phàm cũng ngừng lại. Ngươi dám gạt ta, nếu để cho ta, ta bắt được ngươi, ta liền sẽ giết ngươi. Nữ tử thần bí có chút tức giận nói, nàng quay người hướng về Châu phủ phương hướng mà đi. Uy, ngươi đi nơi nào? Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, về thành tiếp tục giết người. Nữ tử thần bí thi triển sắp xỉ thuấn di thân pháp mà đi. Chu Phàm đội vàng thi triển thân pháp đi theo, bất quá dù cho nữ tử thần bí có chút đần, nhưng hắn cũng không dám chủ quan, lục thức toàn bộ triển khai, đề phòng nữ tử thần bí tại ven đường bày ra cạm bẫy chờ lấy hắn. Ngươi về thành giết người cũng vô dụng, Nghi Loan Ti người đã sớm rời khai Châu thành. Chu Phàm ý đồ lưu lại nữ tử thần bí, hắn một bên đuổi theo một bên lấy ra tin tức phủ, đem tin tức phát ra. Đội vàng ở giữa, hắn chỉ tới kịp viết 6 cái chữ, cẩn thận, địch nhân rất mạnh. Nhưng Nghi Loan Ti bên kia phải chăng minh bạch, hắn cũng không biết. Hắn còn muốn đi theo nữ tử thần bí, căn bản không kịp lại phát. Lừa gạt, lừa đảo, ta sẽ không tin ngươi. Nữ tử thần bí bình tĩnh nói, bọn hắn nếu là không đi ra, ta liền giết tới bọn hắn đi ra mới thôi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn biết do hắn vô luận nói cái gì nữ tử thần bí chỉ sợ đều sẽ không tin. Lúc này nữ tử thần bí dừng bước, Chu Phàm cũng là nao nao, không thể không dừng lại. Rất nhanh Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn một mực mở ra nhãn thức nhìn thấy phía trước Viên Át Chính mang theo một đám ti phủ võ giả đến đây. Chương 1144. Thực lực cường hãn nàng chương 1144, thực lực cường hãn nàng Viên Át mang theo một đám võ giả, rất nhanh cũng phát hiện nữ tử tồn tại, không có mở ra nhãn thức người thấy không rõ ở phía xa Chu Phàm, tốc độ của bọn hắn chậm lại. Đừng tới đây, mau trốn. Chu Phàm tại sửng sốt một chút về sau, phản ứng lại hét lớn một tiếng nói. Nhưng Chu Phàm không gọi còn tốt, hắn gái này một gọi, nữ tử thần bí chậm rãi nói, nguyên lai là lừa đảo đồng bạn. Nữ tử thần bí bỗng nhiên ra tốc, lấy nàng tốc độ trong chớp mắt liền đến Viên Ác bọn hắn chỗ gần. Viên Ác bọn hắn cũng nghe đến Chu Phàm hét lớn, Viên Ác sắc mặt đại biến quát chói tai, tản ra. Nhưng quá trễ, nữ tử thần bí đã đến trước mặt. Viên Ác gầm thét một tiếng, hắn toàn thân phát ra kim sắc quang mang một quyền đánh ra. Nữ tử thần bí đồng dạng một trường vỗ ra, bàn tay của nàng lượn lờ âm hàn xanh đen khí tức. Bành! Viên Ác bị một trường vỗ bay, cả người giống như bắn ngược đạn pháo đồng dạng nện vào người sau lưng nhóm bên trong, đem một đám võ giả đánh cho thất linh bất lạc, có mấy cái võ giả thụ cái này xông lên đụng đều là miệng phun máu tươi. Viên Ác sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mặt của hắn bịt kín một trận xanh đen khí tức, hắn không dám tin chừng mắt cái kia nữ tử thần bí. Mẹn mẹn một trường, liền đánh bay Tiêu Lôi Châu phủ Nghi Loan Ti Trinh Đông Sứ. Đều muốn chết. Nữ tử thần bí nói chuyện ấp a ấp úng, nhưng không có người cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy một trận dùng mình theo đáy lòng bốc lên. Nữ tử thần bí trong chớp mắt xông vào trong đám người, lần nữa nhấc tay, hướng Viên Ác vỗ tới. Viên Ác trợn mắt tròn xoe, nâng quyền đón đỡ, nhưng hắn biết do hắn là ngăn không được cái này cường đại nữ tử thần bí. Chỉ là nữ tử thần bí cái này trưởng không có vỗ xuống, bởi vì nàng đã quay người hướng về sau lưng vỗ tới một trường. Bởi vì sau lưng của nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo màu xám đao mang. Quỷ dị như vậy một đao, để nàng cảm nhận được uy hiếp, nàng không thể không từ bỏ Viên Ác. Bàn tay của nàng đập vào đao cương bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Đao mang bị nàng đập nát, nhưng nàng cũng không thể không lui về sau mấy bước. Viên Ác nguyên bản đón đỡ nữ tử thần bí một trường song quyền y nguyên hướng về phía trước, thuận thế đánh vào nữ tử thần bí phía sau lưng. Chỉ là như vậy cường đại song quyền đánh vào nữ tử thần bí phía sau lưng, như đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động. Nữ tử thần bí tiện tay về sau gỗ, Viên Ác bị đập đến đạp đạp lui lại một trượng có hơn, mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Mà Viên Ác mang tới võ giả không phải đã bị đánh cho ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, liền là cuốn quýt né ra. Kim thân cảnh. Viên Ác mặt lộ ý sợ hãi, song quyền của hắn đánh vào nữ tử thần bí sau lưng không có tác dụng gì, cho thấy nữ tử đã sớm tiến vào kim thân cảnh. Nguyên dịch cảnh cảnh giới kế tiếp liền là kim thân cảnh, kim thân bất bại, đạt tới này cảnh tu sĩ nhục thân sẽ cường hãn đến đáng sợ, đây cũng là đạo cảnh một cái đường ranh giới, nguyên dịch cảnh muốn tiến vào kim thân cảnh rất khó, dù cho liền nhau, nhưng kim thân cảnh cường hãn không phải nguyên dịch cảnh có thể sánh ngang. Nhưng Viên Ác rất nhanh lại cảm thấy không đúng, cho dù là kim thân cảnh tu sĩ cũng không có khả năng đón đỡ hắn toàn lực song quyền điểm nhiên như không có việc gì, chẳng lẽ cái này nữ tử thần bí cảnh giới so kim thân cảnh còn muốn cao? Bằng không nàng không phải phổ thông kim thân cảnh. Càng nghĩ Viên Ác càng cảm thấy sợ hãi, khó trách Chu Phàm để hắn mau trốn. Vừa rồi nữ tử thần bí tâm thần đặt ở phía trước, cũng không có nghiêm túc đối phó hắn, nếu là nghiêm túc đối phó hắn, chỉ sợ hắn khả năng không chết đều tàn phế. Nghĩ tới đây, Viên Ác lại là phi tốc lui về sau 2 trượng. Nữ tử thần bí tâm thần sát thực đặt ở phía trước, nàng nhìn đứng ở ngoài 3 trượng Chu Phàm. Vừa mới một đao kia liền là Chu Phàm bổ ra đạo thức duy nhất, nếu không phải hắn sử dụng ra một đao kia, Viên Ác liền phải chết. Hắn chán ghét Viên Ác, nhưng Viên Ác cũng không có nghĩ qua muốn mạng của hắn, thấy chết không cứu tại Nghi Loan Ti thế nhưng là đối kỵ, Chu Phàm chỉ có thể xuất thủ. Cái này cùng Viên Ác dẫn người đến chi viện Chu Phàm là cùng một cái đạo lý. Ngươi quả nhiên cổ quái, một đao kia nguyên dịch cảnh không dùng được, kim thân cảnh miễn cưỡng. Nữ tử thần bí bình luận. Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nữ tử thần bí, đạo thức uy nhất có thể nói là trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối nữ tử này một trường. Bất quá hắn cũng biết, hắn cùng nữ tử này cảnh giới tồn tại chênh lệch cực lớn, cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Tiên bối, những người này chỉ là cùng ta gặp qua vài lần, cũng không phải nghi loan thi người, không cần thiết đem bọn hắn đều giết ta. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta là lừa ngươi, ngươi có thủ hướng ta đến. Nghi Loan Ti hoàn toàn thanh tỉnh, đám võ giả đều là một mặt cảm kích nhìn về phía Chu Phàm, Trinh Bác Sứ đại nhân quả nhiên đầy nghĩa khí. Ngươi lừa gạt, lừa ta, bọn hắn nhận biết ngươi, cái này đủ để cho ta giết bọn hắn. Nữ tử thần bí chậm rãi nói. Nữ tử thần bí cái này lo dịp để Chu Phàm suýt nữa á khẩu không trả lời được, hắn nói, thế nhưng là ngươi giết bọn hắn không phải lãng phí thời gian chậm trễ ngươi chính sự sao? Ngươi nếu là lại không nhanh lên, Nghi Loan Ti người khả năng liền muốn chạy. Nữ tử thần bí lắc đầu nói, cũng không, không lãng phí thời gian, ta một trưởng một cái. Nữ tử thần bí nói xong không còn nói nhảm, nàng quay người hướng Viên Ác đánh tới. Viên Ác thấp giọng chửi mắng, có nhiều người như vậy không giết, càng muốn bắt lấy ta đến giết. Lần này Viên Ác không còn dám cùng nữ tử thần bí so chiêu, hắn quay người liền phi tốc bỏ chạy. Các ngươi đừng theo tới, mau rời đi nơi này. Chu Phàm bỏ xuống một câu, liền hướng Viên Ác cùng nữ tử thần bí phương hướng đuổi theo. Viên Ác tốc độ không như thần bí nữ tử, không có kiên trì bao lâu liền bị đuổi kịp, hắn khẽ cắn môi, quay người liền hướng nữ tử thần bí đấm ra một quyền đi. Nữ tử thần bí lại là đơn trưởng đánh ra, nhưng cái này trưởng so với trước đó mấy trưởng lại lăng lệ rất nhiều. Trưởng phong cào đến Viên Ác bộ mặt đau nhức. Mệnh ta thôi rồi, Viên Ác trong lòng ai thán một tiếng. Nhưng nữ tử thần bí cái này trưởng không có đập vào Viên Ác trên thân, nàng bị dị thay đổi thân, đập vào muốn bổ vào nàng phía sau lưng màu xám đao mang bên trên. Bình một tiếng, cái này nữ tử thần bí không có ngã lui nửa bước, nàng lạnh lùng liếc qua xà xà Chu Phàm. Chu Phàm cầm trong tay cự đao, hắn không dám tới gần nữ tử thần bí, cái này đạo thức quý nhất là lợi dụng đao cương phương thức ở phía xa bổ ra, hô hấp của hắn có chút gấp rút. Cho dù hắn có ý không chế quý nhất ý lực, nhưng quý nhất dù sao cũng là dung hợp các loại lực lượng cường đại một đao, liên tục hai đao, đối Chu Phàm tiêu hao rất lớn, hắn có thể chém không có bao nhiêu đao. Ngươi chém không ra bao nhiêu đao. Nữ tử thần bí hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Viên Ác sớm đã thừa này như bay hướng về phía trước bỏ chạy, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nữ tử thần bí không nói gì thêm, quay người tiếp tục hướng Viên Ác đuổi theo. Chu Phàm thở dài thu đao, cũng đi theo đuổi theo, hắn quyết định nếu là thực tế không được, chỉ có thể mặc cho Viên Ác tự cầu phúc. Tại hoàng hôn phía dưới, ba người lâm vào quỷ dị đuổi trốn bên trong. Bất quá lần này Viên Ác không có bị đuổi kịp, bởi vì phía trước hắn lại có một đám người đến đây. Viên Ác trên mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng, bất quá hắn rất nhanh lại lo lắng, người tới có thể đối phó nữ tử thần bí sao? Nữ tử đứng vững, nàng bình tĩnh nhìn phía trước hơn 10 người. Nàng cũng không thèm để ý đối phương tới bao nhiêu người. Chu Phàm cũng là dừng lại chân. Viên Ác chật vật chạy vào trong đám người, hắn nhìn thấy dẫn đội là Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công, không có trông thấy Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự người, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống. Người không sao chứ? Trần Vũ Thạch quan tâm nhìn xem Viên Ác hỏi. Hòa Công Công có chút ngoài ý muốn Viên Ác chật vật như thế, nhưng hắn nhìn về phía trước xa xa nữ tử lớn tiếng quát lên, phương nào ác đồ, lại dám cùng chúng ta Nghi Loan Ti đối nghịch. Viên Ác, Chu Phàm, chương 1145, Chí Quỷ Tôn chương 1145, Chí Quỷ Tôn Hòa Công Công hô lên như vậy, là bởi vì hắn không hiểu rõ nữ tử thần bí, cũng là bởi vì Nghi Loan Ti tới nhiều như vậy người, hắn không cho rằng nữ tử thần bí có cái gì đáng giá đáng sợ. Cho nên Hòa Công Công nói lời như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng lời này để Chu Phàm một trận tê cả da đầu, hắn biết rõ phiền phức lớn rồi. Cẩn thận, nàng tu vi chí ít kim thân cảnh. Viên Ác không kịp nhiều lời, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Kim thân cảnh. Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đều là sắc mặt ngưng lại. Nghi Loan Ti. Váy trắng nữ tử thấp giọng tự nói, nguyên lai các ngươi liền là Nghi Loan Ti, đúng nha, ta thực ngốc, không phải Nghi Loan Ti, đâu, từ đâu tới nhiều như vậy võ giả. Nàng ngẩng đầu giọng khe khẽ nói, Nghi Loan Ti người đều muốn chết. Váy trắng nữ tử dưới chân huyết hồng dày theo bỗng nhiên sinh ra màu đỏ tơ máu quấn quanh hai chân của nàng lan tràn. Nàng giống như một đạo hữu hồn đồng dạng hướng Nghi Loan Ti đám người vọt tới. Tản ra, tản ra. Viên Ác quát to, tất cả mọi người lập tức tứ tán ra. Viên Ác lời nói vẫn là cảnh tỉnh Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch, bọn họ chạy tới thời điểm hiểu không nhiều, nhưng đối Viên Ác lời nói vẫn tin tưởng. Bởi vậy Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đều là lập tức hướng hai bên tránh đi. Viên Ác bay ngược về đằng sau. Váy trắng nữ tử nhìn chằm chằm vẫn là Viên Ác, bởi vì người này nhiều lần giết không chết, đã kích thích tính tình của nàng. Vì cái gì vẫn là ta? Ngươi đổi người có thể chết nha. Bị thương nhẹ Viên Ác kém chút tức giận đến thổ huyết. Bảy trận. Trần Vũ Thạch nghiêm nghị nói, mang tới 52 võ giả đều là tỉ mỉ chọn lựa tinh nhuệ, bọn hắn lại xuất phát trước liền nhận lấy đặc thù phù lục. Sớm đã có chuẩn bị 52 võ giả chỉ lên trời bên trên ném ra từng đạo phù lục phát ra kim sắc quang mang giăng khắp nơi, liên thành một nửa hình tròn lưới ánh sáng, đem váy trắng nữ tử bao phủ ở bên trong. Cái này phù trận thế nhưng là Nghi Loan Ti vì tu sĩ tỉ mỉ chuẩn bị thúc phược trận pháp, uy lực rất cường đại. Thấy trận pháp thuận lợi hình thành, Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công bọn người trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ là bọn hắn trên mặt ý cười rất nhanh đọng lại, bởi vì váy trắng nữ tử kêu to một tiếng, nàng một tay làm đao, trên ngón tay lan tràn ra sắc bén xanh đen hào quang, hướng phía lưới ánh sáng bổ tới. Suy một tiếng, lưới ánh sáng bị đánh thành hai nửa, váy trắng nữ tử từ đó dạo bước mà ra, nàng một tay một bổ, một đạo cương khí bay ra, khoảng cách nàng gần nhất một cái võ giả đầu bay lên, khoang sọ bên trong nổi lên đầy trời dòng máu. Dạng này máu tanh một màn chấn nhiếp mọi người. Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công đều là mặt lộ ý sợ hãi, bọn hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được váy trắng nữ tử trô đáng sợ. Chu Phàm không dám tới gần quá, sắc mặt của hắn ngưng trọng đến cực hạn, cái này váy trắng nữ tử rất khó khăn đối phó. Bầu không khí chi trệ. Ngay tại váy trắng nữ tử phải tiếp tục ra tay giết người thời điểm, nàng ngừng lại, tái nhợt không máu mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Chu Phàm cũng đã nhận ra váy trắng nữ tử dị thường, hắn mở ra nhãn thức về sau nhãn lực vô cùng tốt, có thể trông thấy một đạo nhân một hòa thượng chính dạo bước mà đến. Nhìn như là dạo bước, nhưng tốc độ của hai người cũng không chậm, một bước ở giữa liền là mấy trượng khoảng cách. Đạo nhân Chu Phàm nhận ra, là Tiêu Lôi thư viện Bất Tiếu đạo nhân, mà hòa thượng dáng người có chút thấp bé khỏe mạnh, nhìn cũng không có quá mức chỗ đặc biệt. Chu Phàm biết rõ hòa thượng này khả năng rất lớn là Tiêu Lôi tự phái tới cao thủ, hắn thở phào một cái này vấn đề cũng không lớn. Nếu là thư viện cùng đại Phật tự cao thủ đều không đối phó được nữ tử này, vậy hắn vẫn là mau trốn đi. A Di Đà Phật, chư vị đại nhân, vẫn là mang theo các ngươi người rời đi trước đi. Hòa thượng thanh âm xa xa truyền đến. Vâng. Trần Vũ Thạch trước lên tiếng, hắn làm thủ thế. Nghi Loan Ti đám võ giả lập tức cẩn thận từng ly từng tí về sau bay ngược. Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công, Viên Ác ba người cũng là một bên nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, một bên cẩn thận lui lại. Ba người đều sợ váy trắng nữ tử đột nhiên xuất thủ cản bọn họ lại. Nhưng váy trắng nữ tử không tiếp tục ngắm bọn hắn liếc mắt, chỉ là nhìn xem từ xa tới gần hòa thượng cùng đạo sĩ. Đại Phật tự tuệ không gặp qua nữ thí chủ. Hòa thượng mở miệng trước nói. Thư viện Bất Tiếu. Bất Tiếu đạo nhân nghiêm mặt nói. Ta nghe qua các ngươi, một cái là Tiêu Lôi tự chủ trì, một cái là Tiêu Lôi thư viện phân viện trưởng. Váy trắng nữ tử nói chuyện khó được không lắp bắp. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, không có bởi vì Bất Tiếu đạo nhân cùng tuệ không đến mà cảm thấy bất luận cái gì e ngại. Nghi Loan Ti đám võ giả cùng Trần Vũ Thạch ba người đều đã trốn được đủ xa, nhưng bọn hắn không có đi, bởi vì Tiêu Lôi Châu phủ mạnh nhất hai người tại, bọn hắn không cho rằng cần chạy trốn. Cần dự phòng chính là váy trắng nữ tử chó cùng rất dậu, nhưng không cười nói dài cùng tuệ không đại sư tại, nàng chỉ sợ muốn giết người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm đồng dạng ở phía xa cẩn thận nhìn xem, hắn mở ra nhãn thức, cũng không cần đi được quá gần, dù sao tại thế cục không rõ ràng trước đó, tùy tiện tới gần, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Không nghĩ tới Hoạt Tử Thi Thi chủ tọa hạ 36 quỷ tôn chí quỷ tôn chương buồn sẽ xuất hiện tại Tiêu Lôi Châu phủ. Tuệ không có chút cảm thán, một lời nói toạc ra váy trắng nữ tử lai lịch. Chí quỷ tôn, cái này ai cho nàng lên danh hiệu, đây không phải bẩn tiểu người sao? Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ. Ta chưa thấy qua các ngươi làm sao nhận ra ta? Chương buồn một mặt kinh ngạc hỏi, nàng tựa hồ đối với Tuệ không hai người nhận ra nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Chương thí chủ rất ít rời đi Hoạt Tử Thi Sơn, nhưng mỗi lần xuất thủ đều cho quan gia mang đến rất nhiều phiền phức, chúng ta làm sao không nhận ra Chương thí chủ? Tuệ không trả lời. Lần này để quan gia tìm được Hoạt Tử Thi Sơn chân chính vị trí, không biết thi chủ chết sao? Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt cứng ngắt thăm dò hỏi. Lớn mật. Trương buồn giận tím mặt, chúng ta thi chủ làm sao lại chết? Các ngươi những thứ này vô sỉ, hổ thẹn chi đồ, thế mà trộm, đánh lén chúng ta Hoạt Tử Thi Sơn, hôm nay nhất định phải giết sạch các ngươi Tiêu Lôi Châu những thứ này tiểu nhân hèn hạ. Mở rộng nhĩ thức nghe được Trương buồn lời này, Chu Phàm khoe miệng giật, cái này Trương buồn logic thật cùng người thường khác biệt, bọn hắn quan gia thế mà bị nàng gắng gượng nói thành tội ác tại trời chuồn phản diện. Các ngươi Hoạt Tử Thi chuyện ác làm tận, giết người vô số, người người có thể chu diệt. Tuệ không nói. Và ngươi muốn giết sạch Tiêu Lôi Châu phủ, đừng không coi ai ra gì. Bất Tiếu đạo nhân mặt không hề cảm xúc rút ra trường kiếm bên hông. Tuệ không một tay rối ra, hắn như trống rỗng lấy ra một cây nguyệt nha sạn, nguyệt nha sạn ngân quang lóng lánh. Mà Trương buồn tay không, nhưng nàng cặp kia dày theo tơ máu càng ngày càng cuồng bạo, tơ máu đã chụp lên nàng mặt, nàng phát ra hét dài một tiếng, ngang nhiên hướng về Tuệ không cùng Bất Tiếu đạo nhân phóng đi. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không cũng là không có bất kỳ cái gì đơn đả độc đấu ý tứ, hai người một kiếm một xẻn chân nguyên lượn lờ, hướng về Trương buồn công tới. Ba người đều không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, riêng là dựa vào võ kỹ cùng hùng hậu chân nguyên chém giết. Xanh đen, kim hoàng, thủy lam tam sắc khác biệt chân nguyên đụng vào nhau, khắp nơi đều mơ hồ rung động, ba người làm trung tâm mặt đất từng tầng lõm đi xuống. Mà ba người tán phát chân nguyên mơ hồ bóp méo không khí tia sáng, Chu Phàm bọn hắn đều thấy không rõ ba người cái kia vô cùng nhanh chóng động tác. Buồn, đần độn, ngu ngốc, nguyệt nha sạn, cái xẻn hình lưỡi liềm, chương 1146. Đánh công lại. Chương 1146, đánh công lại. Chu Phàm nhìn phía xa đại chiến ba cái tu sĩ, ánh mắt hắn cố gắng muốn nhìn rõ, nhị thức sớm đã có vào, nhưng màng nhị y nguyên mơ hồ đau nhức. Phương hướng khác nhau Viên Ác, Trần Vũ Thạch bọn người càng là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị dính líu vào. Trương buồn càng đánh càng là phát ra điên cuồng tiếng cười to, nàng giống như bị điên, thế mà lấy lực lượng một người áp chế Bất Tiếu cùng Tuệ không hai người. Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn ba cái đều rất rõ ràng, Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không pháp sư đều là sớm đã tiến vào kim thân cảnh nhiều năm tu sĩ. Tại kim thân cảnh bên trong cũng coi là so sánh đứng đầu cấp độ. Nhưng Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không pháp sư hai người liên thủ đều ép không được Trương buồn. Nữ tử này thực lực không khỏi thật là đáng sợ, đương nhiên nếu là nói Trương buồn đã không phải là kim thân cảnh, vậy thì càng không thể nào, nếu là Trương buồn cảnh giới so Tuệ không hai người cao, cái kia chỉ sợ chiến đấu đã sớm kết thúc. Đạo cảnh rất khó vượt cấp mà chiến, trừ phi là giống như Chu Phàm dạng này cơ sở vững chắc đến đáng sợ, lại có rất nhiều át chủ bài người. Chu Phàm không biết Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không pháp sư cụ thể cảnh giới, nhưng hắn cũng mơ hồ nhìn ra rồi, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không pháp sư còn không có lộ ra muốn thua dấu hiệu, vấn đề cũng không lớn. Nếu không chúng ta đi trước. Trần Vũ Thạch xuất mồ hôi chẳng nói. Nếu là Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không chiến bại, vậy liền không còn có người có thể ngăn chặn cái này Hoạt Tử Thi chí quỷ tôn. Viên Ác cùng Hòa Công Công lấy lại tinh thần, cũng sinh ra thoái ý cao thủ đại chiến khó gặp, nhưng tính mệnh cũng rất trọng yếu, lui về Tiêu Lôi Châu thành, có thành bên trong phòng ngự đại trận tại, liền tính Trương Bổn Bổn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp trùng kích Châu thành phòng ngự đại trận. Ngay tại Viên Ác bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, Trương Bổn Bổn tiếng cười càng phát ra lạnh lùng bén nhọn, để đám người cảm thấy hoảng hốt. Không quá sớm đã xác nhận tiếng cười kia đối bọn hắn thân thể không có lên bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn cũng không phải rất sợ hãi. Đó là vật gì? Trong đám người có võ giả lên tiếng kinh hô, chỉ vào phía tây phương hướng. Viên Ác bọn hắn nhao nhao nhìn sang, lúc này mới phát hiện nơi xa có mấy chục đạo xanh đen thân ảnh hướng về bên này cấp tốc chạy tới. Xanh đen thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn mới nhìn rõ là trần trụi hai chân xanh đen khí tức lượn lờ tử thi. Là nội thành tây khu bị giết chết những cái kia người. Có tham dự vụ án này điều tra võ giả nhận ra được. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, những tử thi này hẳn là tại nội thành liền bị Nghi Loan Ti tìm cách xử lý sạch mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Những cái kia là hoạt tử thi thi thôi, đừng để bọn chúng tới gần ba người chúng ta. Bất Tiếu đạo nhân thanh âm ngưng trọng lại như oanh lôi đồng dạng tản ra. Hiển nhiên Bất Tiếu đạo nhân cũng phát hiện những thứ này thi khôi, hắn cùng Tuệ Không Bốn là có chút ở thế yếu, nếu là thi khôi lại thêm vào chiến đấu, cái kia dựa vào những thứ này không sợ chết thi khôi, bọn hắn rất dễ dàng bị xáo trộn tiết ấu, chứ buồn buồn nếu là thừa cơ đắc thủ, vậy bọn hắn khả năng sẽ thua. Bất Tiếu đạo nhân lời này là đối Nghi Loan Ti mọi người nói, ngăn lại bọn chúng. Viên Ác quyết định thật nhanh quát. Nghi Loan Ti đám võ giả tại Viên Ác ba người dẫn đầu xuống, cầm binh khí nên hướng những cái kia thi khôi. Một bên khác Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, chứ buồn buồn trước đó nói tới chuẩn bị, nguyên lai liền là chỉ thi khôi. Thi khôi cũng không tính mạnh, nhưng chúng nó là tử vật, đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nghi Loan Ti đám võ giả trong lúc nhất thời khó tránh khỏi bó tay bó chân. Chu Phàm tại một bên khác, nếu là hắn muốn đi vòng qua hỗ trợ, cũng không phải làm không được, chỉ là Viên Ác bọn hắn có thể ứng phó. Chu Phàm liền không có đi qua, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tranh đấu ba người, nhìn có thể hay không tìm được cơ hội thích hợp giúp Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuyệt Không. Dù sao hắn đạo thức quý nhất uy lực rất mạnh, có thể để cho Trương Buồn Buồn kiên kỵ, cái này có lẽ sẽ biến thành ảnh hưởng trận chiến đấu này nhân tố trọng yếu. Dù sao Trương Buồn Buồn nếu là thắng, giết chết hoặc là đả thương Bất Tiếu hai người, cái kia toàn bộ Tiêu Lôi Châu phủ chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn được nàng, đây là chuyện rất đáng sợ. Dù sao Thiên Nam Đạo ngoại viện không có khả năng tới nhanh như vậy, liền tính Châu Thành giữ được, nhưng 18 ngoại trấn nếu như bị giận chó đánh mèo, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Nhưng ba người chiến đấu tốc độ cực nhanh, trộn lẫn thành một đoàn, vị trí không ngừng biến hóa, Chu Phàm muốn giúp đỡ, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Trương Buồn Buồn tâm trí không được đầy đủ, nhưng sức chiến đấu rất kinh người, nàng cười quái dị liên tục, quyền trưởng ở giữa chân nguyên tàn phá bừa bãi. Càng đánh Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không thì càng kinh hãi, đây là bọn hắn trước đó không có nghĩ tới kết quả. Bọn hắn nghe qua Trương Buồn Buồn, biết rõ cái này hoạt tử thi chí quỷ tôn là kim thân cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn liên thủ đều chiếm không được bất kỳ chỗ tốt nào, thực lực này không khỏi quá mạnh. Trương Buồn Buồn lấy một chọi hai, càng đánh càng hăng, còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sát thực rất có thể sẽ thua. Ta tới đi. Tuệ Không trầm giọng nói. Được. Bất Tiếu đạo nhân không chút do dự đáp ứng xuống. Tuệ Không đống nhiên lui lại ba trượng có hơn, giữ lại Bất Tiếu đạo nhân một người một mình nên chiến Trương Buồn Buồn. Chu Phàm xem không hiểu một màn này, nhưng Trương Buồn Buồn tựa hồ cảm giác được cái gì, vũ khí của nàng biến càng ngày càng hung hãn, Bất Tiếu đạo nhân đau khổ chống đỡ lấy. Tuệ Không vỗ một cái tay phải của mình kém, một sợi đỏ thẫm quang mang theo mu bàn tay phải chui ra, hắn một ngụm nuốt vào đỏ thẫm hào quang, khí thế lập tức biến đổi, cường đại kim sắc chân nguyên tản ra, cả người hắn cũng cất cao một thước. Đây là? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Tuệ Không đạp mạnh chân, đã lần nữa tiến lên, quát khẽ nói, tránh ra. Bất Tiếu đạo nhân lấy trường kiếm đón đỡ Trương Buồn Buồn một trường, mượn cơ hội bị đẩy lùi. Tuệ Không lập tức liên tiếp, trong tay hắn nguyệt nha sạm kim sắc chân nguyên lượn lờ, đảo qua mà đi. Trương Buồn Buồn muốn lui đều không thể lui, nàng phát ra một tiếng rít, giày theo bên trên huyết tuyến du tẩu, cuốn quanh ở hai tay của nàng bên trong, hướng quét tới nguyệt nha sạm bổ tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, kim sắc, xanh đen hai loại khác biệt chân nguyên va chạm cùng một chỗ, hóa thành hưu hình gợn sóng phi tốc quyết tán, đem cỏ cây bùn đất tất cả ép làm một phấn. Lấy Tuệ Không cùng Trương Buồn Buồn hai người làm trung tâm xuất hiện một cái hố to. Quý anh. Trương Buồn Buồn bắt đầu phi tốc lui lại, nàng thất khổng chạy xuống máu đen, trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra một tia sợ hãi. Tuệ Không chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Buồn Buồn, hai tay nắm nguyệt nha sạn lượn lờ bàng bạc chân nguyên. Trương Buồn Buồn không còn dám có bất kỳ dừng lại, thân thể của nàng như ưu hồn, rất nhanh liền ra bên ngoài hơn 10 trượng, trong miệng nàng phát ra quái dị tiếng hét lớn. Cùng Nghi Loan Ti chém giết còn lại 20-30 thi khôi bỏ xuống Nghi Loan Ti võ giả, hướng về Trương Buồn Buồn phương hướng đuổi theo. Nghi Loan Ti Viên Ác bọn người dừng ở trên đất, không biết nên không nên đuổi theo. Đừng đuổi theo. Bất Tiếu đạo nhân kịp thời lên tiếng bỏ đi Viên Ác bọn hắn ý nghĩ. Chu Phàm nghe được Trương Buồn Buồn cuối cùng nói ra Quý Anh hai chữ, hắn tại Cao Tượng Thành thế nhưng là nghe qua một chút cùng loại tin tức, nhưng đối Quý Anh từ đầu đến cuối không hiểu nhiều, chỉ biết là đây là một loại thần kỳ tảng đá, minh bạch vừa rồi Tuệ Không là mượn Quý Anh lực lượng. Hắn cũng từng hướng Chu Tiểu Miêu nghe qua, nhưng Chu Tiểu Miêu nói chưa từng nghe qua cái gì Quý Anh, nếu không phải danh tự khác biệt, liền là đây là một loại đặc thù tài liệu. Chu Phàm hướng về Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền gặp được cầm trong tay Nguyệt Nha sạn nhảy ra hố to Tuệ Không phun ra một búng máu.